Chương 1, ngươi hiểu, lão gia đây là tại cứu người. Chương 1, ngươi hiểu, lão gia đây là tại cứu người. Thượng Nguyên huyện phía bắc núi rừng bên trong, tiếng vó ngựa rung trời. Năm con liệt mã tại năm tên thiếu nữ khống chế bên dưới, chính tại trong rừng cấp tốc lao vùng vụt. T. Một trận mũi tên phá không âm thanh bạch phá núi rừng yên tĩnh, theo sát phía sau là một nữ hài tiếng kêu thảm thiết thê lương. A. Cái kia mảnh mai trong thanh âm mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bệ hạ chạy mau. Một tên thị nữ quay người nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, thế nhưng nàng lại một mặt dứt khoát kiên quyết, đem thân thể ngăn tại nàng sau lưng chủ tử. Trên lưng ngựa mấy tên thiếu nữ quần áo không chỉnh tề, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi theo gương mặt của các nàng trượt xuống, hỗn tạp nước mắt, làm mơ hồ ánh mắt. Trong ánh mắt của các nàng đều là hoảng hốt, phía sau chi kia đuổi theo đội kỵ binh ngũ như ác quỷ đồng dạng cắn chặt không thả, binh sĩ bọn họ ánh mắt hung ác, cung tên trong tay sớm đã lên dây cùng, hàn quang lóe lên, phá không mà đi. Phốc. Một tiếng vang trầm, vừa vặn tên kia đem chủ tử ngăn lại thiếu nữ kêu thảm một tiếng, cung tiễn xuyên thấu phía sau lưng nàng, tươi máu chảy như suối ra. Thiếu nữ thân thể co quắp từ trên lưng ngựa rất xuống, mềm dẻo thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Đi theo thứ hai thiếu nữ lại dự bị bên trên vừa rồi vị trí, nhưng nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi, khác một mũi tên cấp tốc đoạt đi tính mạng của nàng. Trước khi lâm chung, chỉ phát ra một tiếng, "Bệ hạ, nhanh đi." Trong mắt của nàng mang theo tràn đầy không cam lòng, lại cũng không còn cách nào nắm chặt dây cương, theo ngựa lao nhanh, nàng vô lực tụt xuống. Phu phu một tiếng, trên mặt đất nâng lên thật cao cho bụi. Phía trước nữ đế hét lên một tiếng, "Tiểu thúy, tiểu điệp." Nữ đế biết, các nàng nếu là hơi có đình trệ, chờ đợi các nàng chỉ có đồng dạng vận mệnh, thậm chí càng thê thảm hơn. Bởi vì nàng là Bắc Hàn Quốc nữ đế, Tiêu Lang Sương. Thừa tướng Vũ Văn Độc cùng binh bộ thị lang Tư Đồ Tín liên thủ bố trí mai phục, phục kích đi tuần ở bên ngoài nàng. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Nữ đế nhớ mang máng người qua đường từng nói qua, lại dọc theo đường núi hướng phía nam chạy 7-8 bên trong, nên đến trong truyền thuyết cái kia giả mạo thượng nguyên huyện. Chỉ cần đến bên trên huyện thành, nàng liền có thể an toàn, nghe nói chỗ ấy dân phong đưu hãn, người người giỏi về đánh trận. Đột nhiên kỵ binh phía sau, đồng loạt điểm chặt dưới khố chiến mã cất vó thét dài. Vệ, vệ hạ, vách núi. Còn sót lại một tên tiếp thân thị nữ tiểu nhu đầy mặt kinh dị thét to, mà các nàng dưới khố ngựa cũng tại trong tiếng kêu ré bỗng nhiên dừng bước. Truy binh phía sau thấy thế, từng cái biểu lộ dữ tợn cười ha ha, làm sao không chạy? Ngươi ngược lại là chạy a. Nữ đế Tiêu Lăng Sương nhìn xem từng bước tới gần binh sĩ, dùng vô cùng lạnh lẽo ngựa khí nói, hôm nay nếu ta Tiêu Lăng Sương đại nạn không chết, bản đế nhất định giết sạch Vũ Văn Lộc cùng Tư Đồ Tín hai người bọn họ cựu tộc. Sau đó xoay đầu lại nhìn hướng thị nữ tiểu nhu, thê thảm cười cười, tiểu nhu, chúng ta kiếp sau làm cái bằng hữu a. Sau đó một mặt quyết tuyệt, việc nghĩa chẳng từ nan thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Vậy hạ, trên vách đá lưu lại tiểu nhu thê thảm tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Lê trên giang biên, thượng nguyên huyện huyện lệnh lao ra cố phi lúc này chính mang theo hai cái nha hoàn, ngồi tại giang biên làm một tên câu cá lão. Đây là hắn xuyên qua 5 năm bên trong, mỗi khi gặp nghỉ một ngày phải làm một cái hoạt động. Bởi vì 5 năm trước một ngày nào đó, hắn chính là từ nơi này tỉnh lại. Lao ra, ta đều câu cho tới trưa, ngươi liền sợi lông đều không có câu được, chúng ta mau về nhà a. Nha hoàn một bên lấy tay quạt gió, một bên chán ghét nhìn một chút trên trời mặt trời chói chang. Đại nha, chẳng lẽ ngươi không biết có một câu nói thì nói như vậy, người thả câu tuyệt đối không thể không có chút nào thu hoạch. Vốn lao ra đều không có câu được làm sao có thể trở về. Muốn là như thế trở về, chẳng phải là muốn bị Trương Bưu Tử bọn họ cười nhạo cả một đời. Lao ra, chúng ta liền nói cá đều bị ngươi thả không được sao? Cố Phi đầu nhất chuyện, nhìn hướng một cái khác thị nữ nhị nha, vốn lao ra nhất không tin được chính là miệng của ngươi, lần trước vốn lao ra liền nói Diệp An Lan cái kia tiểu nữ một câu lực thật lớn, ngươi xoay mặt liền nói cho nàng. Hại bốn lao ra bị nàng nâng đao cùng đuổi hai con đường. Có thể là Diệp bộ đầu nàng đích xác thực rất lớn a, ngài cũng không nói sai a. Nha đầu chết tiệt, có thể là ngươi không thể nói là ta nói a. Cố Phi đều nhanh muốn có chút tức giận. Nhớ tới Diệp An Lan cái kia muốn đao chính mình ánh mắt, đến nay đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đống nhiên đại nha hét lên, lao ra. Bên kia hình như phiêu cái người chết. Cố Phi nhíu mày, theo đại nha chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại trong nước sông mơ hồ có thể thấy được một bộ phiêu phụ thân ảnh. Dương ánh sáng chói mắt, nhưng thân thể kia theo sóng nước nhẹ nhàng chập trùng, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ta đi. Cái này không phải là thật có người chết ta. Cố Phi thấp giọng lầm bầm một câu, biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên. Chính mình quản lý đã có rất ít giết người hung án xuất hiện, nếu là giết người bất xác, vậy liền là đối hắn nhục nhã. Nhanh, nhanh. Nhị nha, đi đem giải cây gậy trúc lấy ra. Cố Phi chỉ huy nói, trong lòng nhưng chủ ý đã định không để cho mình đích thân xuống nước. Là, lao ra. Nhị nha vội vàng chạy đến bên bờ, tìm tới một cái thật dài cây gậy trúc. Cố Phi cầm qua cây gậy trúc, tính toán đem bộ kia xác chết trôi rút ngắn bên bờ. Theo cây gậy trúc tìm đòi, nước sông có chút nổi lên bọn sóng, phiêu phụ thân ảnh chậm rãi tới gần bên bờ. Đại nha cùng nhị nha đứng sau lưng Cố Phi, mặt thượng đô viết đầy hoảng sợ cùng hiếu kỳ. Lao ra, thật là người sao? Đại nha âm thanh phát run, hai tay không tự chủ được nắm thật chặt nhị nha ống tay áo. Nhìn cái này màu da, sợ là vừa mới chết không lâu. Cố Phi nhỏ giọng thầm thì, nhưng mà làm sát chết trôi bị rút ngắn, trong nước người lộ ra diện mạo lúc, Cố Phi mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, là nữ nhân. Nhị nha kinh hô. Nữ nhân này, nhìn xem còn rất xinh đẹp. Cố Phi lẩm bẩm một câu, trong lòng nói thầm một tiếng, thật sự là đáng tiếc. Cùng bốn lao ra cùng nhau đem nàng vớt lên đến lại nói. Cố Phi có chút khẩn trương, phất phất tay, đại nha, nhị nha lập tức tiến lên hỗ trợ, ba người hợp lực đem nữ tử từ trong nước kéo tới. Ước đấm quần áo dán chặt tại trên người nàng, không một không biểu hiện ra nữ nhân này gợi cảm mê người dáng người, tuyệt đối là gợi cảm mê người. Quần áo lộng lẫy, khí chất phi phàm, tay nhỏ trắng non mềm dẻo. Nữ nhân này có chút không giống người bình thường a. Cố Phi âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Cố Phi đem nữ nhân này ôm lúc thức dậy, cảm giác được nữ nhân này thân thể tựa hồ còn có dư ôn, liền vội vàng đem đặt ở bên mở, thuận tay dò xét một cái chóp mũi của nàng, phát hiện không có hô hấp. Sau đó lại sờ soạn một cái mạch đập của nàng. A, còn có yếu ớt mạch đập. Hai người các ngươi nhanh tản ra, bốn lao ra muốn cứu người, nàng còn chưa chết. Cố Phi vội vàng vì đến nữ tử bên cạnh, trong đầu đột nhiên dần hiện ra mấy bộ cứu người chết chìm biện pháp. Ngươi tốt số, để ngươi gặp bốn lao ra. Cố Phi tự lẩm bẩm, vội vàng để lại nữ tử ngực, liền muốn bắt đầu làm lồng ngực nén. Đại nha đột nhiên hô, lao ra, ngươi làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu? Ta biết cái này cô nương so Diệp Bộ Đầu còn muốn lớn, có thể ngài cũng không thể dạng này a. Đại nha nhị nha một bộ cuối cùng vẫn là nhìn lầm nhà mình lao ra biểu lộ. Cố Phi ngẩng đầu nhìn các nàng hai người một cái, nổi giận nói, cút đi, ngươi lão ra là đang cứu người. Sau đó hai tay chồng lên nhau, bắt đầu tại nữ nhân hai ngực ở giữa, dùng sức theo ép xuống. Chương 2 hô hấp nhân tạo chương 2, hô hấp nhân tạo mỗi một lần nén, Cố Phi cũng cảm giác mình tâm cũng theo nhảy lên. Hắn thầm nghĩ, cũng đừng chết tại vốn lao ra trong tay, không phải vậy thật đúng là bị hai nha đầu này cho hiểu lầm. Mặc dù lớn, cũng mềm dẻo, thế nhưng cũng nếu là sống mới tốt chơi a. Mấy vòng lồng ngực nén phía sau, Cố Phi nhìn thấy vẫn là không có khởi sắc, lập tức cúi người, vặn bung ra cái kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sau đó miệng chọc đi lên, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo. Hắn nắm nữ tử cái mũi, hít sâu một hơi, đem khí tức đưa vào phổi của nàng bên trong. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một hơi đều giống như tại cùng tử thần giành giật từng giây. Đại nha nhìn thấy Cố Phi mới vừa bắt xong nhân ra bộ ngực, vội vàng lại hôn người ta miệng, mới vừa muốn nói chuyện liền bị nhị nha cho che miệng. Nhỏ giọng nói, mặc dù ta cũng nhìn không hiểu, cái này đến cùng có thể hay không cứu người, thế nhưng lão gia hình như rất có tiết tấu, không giống như là tại khinh bạc nhân gia. Hai người nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của Cố Phi. Cuối cùng, nữ tử lồng ngực có chút chập trùng, đột nhiên, nàng mãnh liệt ho khan mấy tiếng, trong miệng phun ra mấy cái nước sông. Ngay sau đó, nàng gấp rút hô hấp mấy lần, suy yếu mở mắt, sau đó nàng liền thấy một cái nam nhân ghé vào trên người mình, miệng còn đang liều mạng hướng bên trong thổi hơi. Ta nữ tử thanh âm yếu ớt. Ha ha. Tỉnh tỉnh. Cố Phi đặt mông ngồi trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi trên trán, ha ha phá lên cười. Bà cô này bọn họ mệnh thật cứng rắn, dạng này đều có thể cứu về đến. Ngươi mới vừa mới đối với ta làm cái gì? Nữ hải yếu ớt hỏi. Cố Phi cười hắc hắc, tự nhiên là cứu ngươi. Vậy ngươi nằm sấp trên người ta làm gì? Cũng là cứu ngươi. Ta đây là ở đâu? Thượng Nguyên huyện. A. Nữ hải ngẩng đầu, đã ngủ mê man. Nhanh, nhanh chóng về thành. Cố Phi biết, cô bé này nhất định thiếu oxy nguyên nhân, dẫn đến đại não đã ngủ mê man. Lao ra, ngươi cá đều còn không có câu được đâu, làm sao có thể trở về đâu? Đại nha cố ý cười trêu nói. Cố Phi chỉ trên đất nữ hải cho cười. Vốn lao ra xem như một tên chuyên nghiệp câu cá lao, làm sao có thể không quân mà bể, nàng không phải liền là mỹ nhân ngư. Đại nha cùng nhị nha nghe đến như vậy làm cười, cười đến là nghiêng về phía trước ngựa ra sau. Cười, cười, cái đơ, còn không mau đem nàng đỡ đến lao ra phía sau, lao ra tốt cho nàng lưng đến trên xe ngựa đi. Cố Phi cảm thấy đại nha cùng nhị nha càng ngày càng không có quý củ. Xe ngựa tại ngoại ô trên quốc lộ thật nhanh lao vụt lên, bánh xe kéo kẹt văng lên. Làm mai âm thanh, để Cố Phi nghe đến rất khó chịu, thầm mắng một câu cái này chết tiệt thành quyền, khẳng định lại quên cho bánh xe bên trong giản dị ổ trụ bơm mỡ. Vừa tới đến cửa thành, xe ngựa liền bị ngăn lại. Đại nha cùng nhị nha tại ở ngoài thùng xe mặt nhỏ giọng nói, đại nhân, là Diệp Bộ Đầu cản lại chúng ta. Cố Phi nghe đến là Diệp An Lan cái này tiểu lưu, trong lòng rất là khó chịu, hừ một tiếng, để nàng tranh thủ thời gian cút đi, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Cố đại nhân mời xuống xe, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Diệp An Lan băng lạnh âm thanh từ phía trước truyền vào, giống như một khối hàn băng thứ vào trái tim của Cố Phi ổ, từ đầu lạnh tới chân. Hôm nay nghỉ một ngày, chuyện gì ngày mai lại nói. Cố Phi không muốn cùng Diệp An Lan dây dưa, trực tiếp liền cự tuyệt nàng. Lúc này trong xe nữ đế đã yếu ớt tỉnh lại. Bùng xe bên trong, nữ đế Tiêu Lăng Xương trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe đến hai người đối thoại, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cứu ta người đúng là huệ lệnh. Bên ngoài cái kia nữ bộ khoái, dân phong quả nhiên bưu hãn, một cái nữ bộ khoái dám dùng loại này ngữ khí. Bất quá hai người này đều là giả mạo, chung quy là khó mà đến được nơi thanh nhã, học đều học không được. Trong lòng trào phúng dần dần sinh, dù chưa nhìn ra bên ngoài, đã cảm thấy nơi này hẳn là thô bị chi địa. Đại nhân, ngươi như lại không đi xử lý, Thanh Phong Biên Thi Tử Hiệp Hội bên kia liền muốn xảy ra nhân mạng, ngươi đừng đến lúc đó lại tới quái thuộc hạ. Diệp An Lan trong khẩu khí uy hiếp ý vị mười phần. Cái kia địa phương rách nát còn có thể hai nạn chết người. Cố Phi kém chút cười phun ra. Diệp An Lan lạnh hừ một tiếng, hứa ra cùng Tống ra hai nhà đại tiểu thư đấu thơ khó phân sản sản nhau, cần phải cho ngươi đi hiện trường cho các nàng hai người làm bình phán. Các nàng còn nói ngươi nếu không đi các nàng liền nhảy sông, đến lúc đó để ngươi lưng đeo một cái không đau tiếp con dân đều danh, mà còn song phương gia đình cũng muốn đánh nhau. Cái gì? Hai cái kia tiểu nữ bỉ cũng dám cầm bản quan thanh danh áp chế ta, nhìn ta không bắt được các nàng từng cái mông cho các nàng đánh sưng. Diệp Bộ Đầu, ngươi trước đi duy trì trật tự, bốn đại nhân sẽ tới sau. Diệp An Lan lạnh hừ một tiếng, còn mời đại nhân mau chóng. Cố Phi quay đầu nhìn hướng trong xe, phát hiện nữ hài đã tỉnh. Ngay tại yếu ớt nhìn xem hắn, trong lòng đống nhiên khẽ bấp, tốt ánh mắt sắc bén, cũng thật xinh đẹp, vóc người này thật sự là không lời nói, mà còn cũng sát thực so Diệp An Lan mùa lớn. Ở bước rơi y phục dán chặt tại trên người Tiêu Lăng Sương, tương đương không có mặc đồng dạng. Cũng may mắn nữ đế Tiêu Lăng Sương nào vẫn như cũ có chút choáng, cho nên mới không có phát hiện Cố Phi sắc mị mị thất thố như vậy bộ dáng. Ta trước dẫn ngươi về ta quý phủ, cho ngươi đổi bộ y phục, ngươi như nghĩ đến xem náo nhiệt, liền đồng thời đi xem một chút đi. Tiêu Lăng Sương nhẹ gật đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng. Đúng ngươi tên là gì, làm sao sẽ rơi xuống trong nước? Cố Phi tự nhiên sẽ không cứu người lại cái gì cũng không hỏi một cái, lại nói xem xét cô bé này cũng không phải người của Thượng Nguyên huyện, bởi vì Thượng Nguyên huyện cô gái xinh đẹp, hắn cơ bản thượng đô nhận biết. Nô gia. Đều lánh Lăng Sương. Trên đường gặp phải sơn tặc, cho nên ta liền nhảy núi. A, ngươi nhảy bất đá, ngươi mạng cũng thật là lớn, bất quá tên ngươi thật là lạnh. Không đối, bản huyện xung quanh hai trong vòng 10 dặm, căn bản liền không khả năng có sơn tặc, ngươi nói dối. Cố Phi đối điểm này vẫn là rất có lòng tin. Bởi vì xung quanh 20 bên trong sơn tặc không phải bị hắn cho tiêu diệt liền hù chạy, thậm chí còn hợp nhất. Phàm là còn sống sơn tặc cái nào dám không nể mặt mũi cho hắn. Trong lòng nữ đế Tiêu Lăng Sương hừ lạnh, thật sự là khẩu khí thật lớn. Bất quá nàng biết đám người kia xác thực không phải sơn tặc, chỉ có thể tiếp tục nói ta cũng không xác định bọn họ có phải là sơn tặc, bọn họ cưỡi ngựa đuổi ta rất lâu. Nghe nói như thế, Cố Phi thở phào một hơi, vậy thì không phải là bản địa sơn tặc, nói cho ta ngươi ở đâu bị tập kích, một hồi ta phái người tới tra một chút. Cố đại nhân, tiểu nữ tử cũng nhớ không được, như có phải là chạy lầm đường, cũng sẽ không bị bọn họ ép đến mẻ núi. Đáng tiếc ta cái kia thị nữ không biết có phải hay không là còn sống. Mời Cố đại nhân lập tức phái người dọc theo giang biên tìm một chút. Cố Phi, nghe lấy cô gái này khẩu khí, làm sao có loại mệnh lệnh cảm giác đâu? Bất quá liên quan nhân mạng đại sự, hắn là không dám làm loạn. Vội vàng rèm xe vén lên đối với thủ thành binh sĩ nói một câu, đi tìm Trương Ưu, để hắn mang một ít huynh đệ đi giang biên tìm một chút, nhìn xem có hay không rơi xuống nước cô đường, sống hay chết đều muốn cho bốn đại nhân mang về. Thủ vệ chào một cái là đại nhân, ta lập tức liền đi tìm Bửu ca. Nữ đế Tiêu Lăng Sương xuyên thấu qua màn cửa, nhìn thấy một cái binh sĩ đem tay nghiêng đặt ở đầu bên cạnh. Thầm nghĩ động tác này là ý gì? Chương 3, cái này huyện lệnh là cự tham chương 3, cái này huyện lệnh là cự tham trong thành, Cố Phi vội vàng đi đường. Phân phó đại nha đi mua mấy bộ quần áo phía sau, chạy thẳng tới trong nhà. Lúc này, thanh phong viên bên hồ đình nghỉ mát hành lang sớm đã loạn thành một bầy. 7-8 số 10 người chen lấn chật như nêm cối, mắt thấy là phải đem chỗ kia trên bể. Hứa Tuệ cùng Tống Nghiên đứng tại chính giữa, giống hai cái trọi gà chừng nhau đối phương, tràn ngập mùi thuốc súng. Chờ Cố đại nhân tới, hắn khẳng định sẽ nói ta thơ thắng ngươi một bậc. Hứa Tuệ khiêu khích nói. Tống Nghiên cười lạnh, liền ngươi cái kia phá thơ, ngươi còn không phải là muốn mượn cơ hội câu dẫn Cố đại nhân. Hứa Tuệ không cam lòng yếu thế, thử, ngươi đừng có nằm động. Cố đại nhân làm sao sẽ coi trọng ngươi? Tống Nghiên lưỡng ngực, đắc ý đánh trả, ai bảo ta so ngươi xinh đẹp? Cố đại nhân thấy ta, có lẽ thật sẽ coi trọng ta đây, về sau ta chính là huyện lệnh phu nhân. Nàng nhớ tới Cố Phi mỗi lần thấy nàng lúc, kiểu gì cũng sẽ liếc trộm ngực của nàng, trong lòng âm thầm đắc ý, ngực lớn mỹ mạo, đây chính là nàng tư bản. Hứa Tuệ nếu không hai ta đánh cược à, nếu như trở bên dưới người nào thua, liền từ phía trước cái cầu nhỏ kia bên trên nhảy đi xuống. Hứa Tuệ liếc mắt, khinh thường quay đầu đi. Cực thi cược, ai sợ ai? Bất quá ta phải thêm một đầu, không cho phép người khác yếu. Trừ phi Cố đại nhân đích thân cứu ngươi, bằng không chết đối cũng xứng đáng tất nhiên ngươi muốn tìm chết, bản kia cô nương liền thành phần ngươi. Tống Nghiên không thèm quan tâm nói, bởi vì nàng biết bài thơ này, chính mình đã tinh điêu tế chắc tinh tế mài giũa gần một tháng, nàng cũng không tin không thắng được Hứa Tuệ đồ ngu này. Tống Nghiên như vậy nghĩ đến, Hứa Tuệ sao lại không phải đâu, nàng bài thơ này còn được đến Thượng Nguyên huyện văn đàn đại nho Lâm Văn Tuấn chỉ đạo. Trong lòng hai người riêng phần mình tính toán, biết hôm nay là duy nhất có thể nhìn thấy Cố Phi cơ hội, đồng thời cũng có thể để Cố Phi biết đến cùng người nào tối cường. Mà các nàng xung quanh thì là vây quanh hơn 10 vị công tử tiểu thư, từ lâu chia hai phái, riêng phần mình thiên vị một bên, bầu không khí càng thêm khẩn trương, song phương đều có chút đâm lao phải theo lao. Nếu không phải đám người này đều sợ hãi Cố Phi quyết định điều luật, song phương đã sớm đánh lên. Cố Phi sân rộng, xe ngựa rất là ổn định vào sân rộng. Cố Phi nhảy xuống xe ngựa. Đại nha cùng nhị nha vội vàng đi tới, đem trên xe nữ đế Tiêu Lăng Sương cho dịu dắt xuống. Làm Tiêu Lăng Sương đi ra buồng xe trong nháy mắt đó, nhìn xem viện tử cảnh tượng bên trong, trợn mắt há hốc mồm. Dưới chân cái kia cứng rắn màu xám mặt đất, vàng thẳng vô cùng xúc cảm, nhưng lại không có tia bùn đất hơi ẩm mà còn cũng không có khe hở. Nơi này đến cùng là như thế nào xây dựng? Liền trong cung coi trọng nhất lạch, đều không có như vậy chỉnh tề bóng loáng. Viện tử vải bố lót trong có đình nghỉ mát, hành lang, con đào một phương hồ nước, khắp nơi lộ ra đặc biệt suy nghĩ lý thú thiết kế. Cắt sửa chỉnh tề thúy trúc theo gió chập chờn, xanh tươi thực vật cùng với xinh đẹp hoa tươi, bao vây tại mỗi một cái thích hợp nơi hẻo lánh, chỉnh tòa viện tại một mảnh thanh lịch bầu không khí bên trong, nhưng lại không mất yên tĩnh cùng ấm áp. Cố Phi ra cái này chẳng vô cùng khoa trương tầng 5 cao phong ốc, sâu sắc đập vào nàng trong tầm mắt, cho nàng một loại cao vút trong mây, khí thế to lớn cảm giác. Mỗi một cánh cửa sổ đều khảm lưu ly, loại này trong hoàng cung đều không thấy nhiều xa xỉ phẩm, vậy mà tại nơi này đại quy mô sử dụng. Màu trắng bức tường phối hợp ngói đỏ, đường cong ngắn gọn, kết cấu nhưng lại lộ ra một loại khó mà hình dung hiện đại cảm giác, nhà này hoàn toàn nhảy thoát nàng đối kiến trúc nhận biết. Chỉ ngôi nhà trừ cửa lớn, nàng không nhìn thấy một khúc gỗ. Cố đại nhân, đây là nhà ngươi. Cố Phi đáp ý nhẹ gật đầu, đây chính là bốn đại nhân nhà phòng ở, thế nào? Đẹp mắt không? Đẹp mắt. Tiêu Lăng Sương cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Nàng tức giận trong lòng, lúc này chỉ có thể dùng sóng to gió lớn đến hình dung. Cái này chết tiệt giả huyện lệnh, đây là tham ô bao nhiêu bạc mới có thể dựng lên như thế năm nhất tòa đẹp đến vô lý phòng ở, chờ sau này có cơ hội nhất định muốn đem người này chém thành muôn mảnh. Con thất thần làm gì, còn không mau đi thay quần áo. Cố Phi một đôi mắt gian dảo tại nàng cái kia nổi bật trên thân thể lại trên dưới quan sát một phen, trong lòng chảy vô số nước bọt. Nhìn thấy Cố Phi đánh giá nàng, nữ đế Tiêu Lăng Xương đội vàng hừ lạnh nói, ngươi cái kia mắt chó ngắm loạn cái gì, cẩn thận chớm. Thật đào mắt chó của ngươi. Cố Phi nhìn qua cùng đại nha nhị nha chạy hướng trong phòng nữ đế, thử cười một tiếng, nữ vóc người không phải liền là cho chúng ta nam nhân nhìn, bằng không muốn như vậy xinh đẹp làm gì, huống hồ ta vừa vặn còn cứu ngươi, nhìn ngươi hai mắt lại làm sao? Liền làm trước còn điểm lãi. Nữ đế Tiêu Lăng Xương bước chân dừng lại, kêu một tiếng, ngươi, ngươi thi ân cầu báo, không biết xấu hổ. Đại sát lang. Cố Phi nhìn qua chạy chối chết nữ đế, trong sân ha ha phá lên cười. Cái này tiểu nữ, chơi thật vui, muốn là lúc sau có thể lắc lư nàng làm vì chính mình thị nữ liền tốt. Không thể không nói Cố Phi tại một cái nào đó thời gian tiết điểm, hắn trái tim nhỏ đột nhiên sợ bỗng lúc đích, lại không biết sống chết đánh lên nữ đế chủ ý đến mức nói kết hôn, cái kia là không thể nào. Tiểu gia mới 20 tuổi, còn không có chơi chắn đâu. Không phải vậy thượng nguyên huyện bình gia thập đại mỹ nữ, tuy tiện tuyển chọn hai cái cũng được. Làm nữ đế Tiêu Lăng Xương một chân bước vào, trong phòng thời điểm, kém chút lại làm cho nàng đem chân cho rút về, cái này tham quan gia thất nội địa mặt vậy mà là dùng từng khối chân bóng chiếu người sứ đối mặt tiếp đi ra. Ánh sáng vô cùng còn mang theo một tia sắc thái sặc sỡ, mặt khác mặt tường là màu trắng, cho nên làm nàng đi vào trong phòng trong lòng lại lần nữa bị chấn động đến. Cửa sổ lá trong suốt, mặt tường là màu trắng, để nàng chưa hề cảm nhận được gian phòng kia còn có thể như vậy sáng tỏ. Đại nha cùng nhị nha mang nàng là đi các nàng hai người gian phòng. Chỗ trong vòng bàn trang điểm là thiếu không được, cái kia thủy ngân làm tấm gương đồng dạng là sẽ không thiếu. Làm Tiêu Lăng Xương nhìn thấy nhị nha cầm lấy một mặt bốn phía pha lê tấm gương thời điểm, vị này đáng yêu nữ đế lại lần nữa bị chấn động đến. Trong lòng ho hét nói, cái này lại là cái gì bảo kính, tốt rõ ràng a. Thật chân thực, liền trong trên mặt lông tơ đều có thể thấy rất rõ ràng. Nhị nha nhìn xem nữ đế đang là người, biết nàng bị trong tay mình tấm gương hấp dẫn, vì vậy mở miệng ôn nhu nhắc nhở, vị tỷ tỷ này, nhanh thay đổi y phục a, đại nhân nhà tôi còn đang chờ chúng ta đây. Nhị nha nhìn xem gần như không làm sao nói chuyện nữ đế, thầm nghĩ, vị tỷ tỷ này xinh đẹp là xinh đẹp, chính là không thích cười. Đại nha cùng nhị nha cũng có thể cảm giác được cái này trên người cô nương có một bộ cự người ngàn dặm bên ngoài loại cảm giác này, để các nàng hai người rất khó thân cận. Đại khái thời gian một nén hương sau đó, nữ đế Tiêu Lăng Xương đổi lại một bộ quần áo đi ra. Tiêu Lăng Xương thay đổi chính là một thân ngắn gọn lại tinh xảo váy áo, vải vóc là cảm nhận nhu hòa tơ lụa, có chút hiện ra châu quang, kèm theo nàng khẽ đung đưa, phảng phất như nước chảy thuận hoạt. Nàng bên hông buộc một đầu thanh ngọc viền rịa dây lụa, đem nàng vòng eo thon phát họa đến càng thêm cảm động. Cái này trước sau phảng phất tựa như đổi một cái giống như, con mắt của Cố Phi rất khó từ trên người nàng rời đi. Bị Cố Phi không che giấu chút nào ánh mắt nhìn chằm chằm, Tiêu Lăng Xương rất là không thoải mái, quần áo trên người phảng phất trong suốt đồng dạng. Phía trước ai dám loạn nhìn mình chằm chằm, chính mình nhất định đảo cặp mắt của hắn. Tiêu Lăng Xương vừa vặn bị nhà của Cố Phi rung động đến, nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất liền là muốn đi trên đường nhìn một chút, cái này thượng nguyên huyện khu phố lại là cái dạng gì. Giả huyện lệnh ra phòng ở xây như vậy xa hoa, cái kia trên đường nhất định là phá loạn không chịu nổi, khắp nơi tàn biên đoạn bê đút, khắp nơi trên đất quần áo tả tơi xin ăn tên ăn mày. Đi a, ngươi không phải muốn mang ta đi xem người ta đấu thơ sao? Chương 4, không nhiều cũng liền mấy ngàn bạn 2, không nhiều cũng liền mấy ngàn bạn 2. Nữ đế Tiêu Lăng Xương rất muốn nhìn một cái này giả huyện lệnh có phải là đối thi tử cũng hiểu sơ 1-2. Xe ngựa lại lần nữa đi ra khỏi nhà cửa ra vào. Lần này chụp bánh xe không có cái kia chán ghét kéo kẹt thanh âm. Quản gia Thành Quyền bị Cố Phi cho mắng một trận về sau, lưu loát tìm đến dầu đen tại chụp tâm bôi lên bên dưới. Mắt Trần có thể thấy dễ chịu rất nhiều, để nữ đế Tiêu Lăng Xương đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ra cửa lớn, hoàn toàn không có trong ấn tượng thạch đường cái hố cảm giác, trong lòng tự đủ nói cái này không có đạo lý a, kinh thành đại đô đều không có thoải mái như vậy đường quốc lộ. Kỳ thật nàng vừa vặn bị Cố Phi mang trở về thời điểm, liền có cái này loại cảm giác, chỉ bất quá lúc kia đầu của nàng vẫn như cũ có chút u ám, không có cảm nhận được loại này mềm mềm đạn đạn tơ lụa cảm giác. Cái này đường đến cùng là hình dáng gì? Làm nàng rèm xe vén lên trong nháy mắt đó, khỏe mắt không khỏi hung hăng run rẩy đến mấy lần. Này chỗ nào như cái bình thường huyện thành? Hai bên đường phố cửa hàng đều nhịp, sắc thái tươi đẹp lại không lộn xộn, thậm chí liền trang trí cũng lộ ra một cỗ thời thượng cảm giác. Lại nhìn cái kia rộn rộn ràng ràng đám người, mỗi cái người đi đường đều mặc vừa vặn, thần thái tự nhiên, trên mặt tràn đầy không buồn không lo hạnh phúc đủ cười, xin ăn tên ăn mày, càng là không thấy vết tích. Tiêu Lăng Xương trợn mắt hốc mồm nhìn ngoài cửa sổ tất cả, trong lòng lại lần nữa cực kỳ chấn động. Những người đi đường này khí sắc, ăn mặc, thậm chí chỉnh tề cảnh đường phố, đều vượt qua nàng đối huyện thành tưởng tượng. Liền kinh thành đại đô phồn hoa, tựa hồ cũng không sánh nổi tòa này huyện thành nho nhỏ đến hài hòa tốt đẹp. Một cái giả huyện lệnh, vậy mà làm ra một tòa như vậy khiến người hướng tới giả huyện thành, đồng thời quản lý đến như vậy ngay ngắn rõ ràng. Nàng cảm thấy có chút khó tin. Nếu không phải nàng được đến tin tức xác thật, nàng vô luận như thế nào cũng không tin, đây là một cái chân thật tồn tại địa phương. Nữ đế Tiêu Lăng Xương càng thêm nghi hoặc, trong lòng một mảnh phức tạp, có thể cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Nàng không có làm trước hoàng đế đã từng lén lút du lịch qua không ít địa phương, cho dù là kinh thành đường phố cũng không có như vậy ngay ngắn trật tự, rực rỡ hẳn lên, khiến người hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nơi này kiến trúc vừa nhìn liền biết đều là xây mới, chứng minh tòa thành này số tuổi không cao hơn 5 năm, ngắn đến khiến người thật lưỡi. Cái này cũng bằng chứng người khác nói cho nàng biết thông tin là thật. Nàng thật vất vả ngăn chặn trong lòng một vạn cái vì cái gì, vẫn là không nhịn được hỏi, Cố đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao nơi đây sẽ như thế phồn hoa? Cố Phi ngồi tại đối diện, nghe thấy nàng vấn đề, trên mặt mang một tia tươi cười đắc ý, lãnh cô đường, đừng nhìn huyện thành nhỏ không đáng chú ý, nhưng vốn đại nhân giỏi về quản lý, thiết thực là dân, tòa này huyện thành tự nhiên là thay đổi đến so nơi khác phồn một chút. Trên mặt nàng rất bình tĩnh, tiếp tục truy vấn, a, dám hỏi cố đại nhân, bực này quản lý chi đạo, nhưng có đặc biệt bí phương. Cố Phi ngửa dựa vào xe vách tường, nhàn nhã hồi đáp, chỗ nào có thể nói cái gì bí phương, bất quá là nhập gia tùy tục, chiếu cố bách tính cần thiết mà thôi. Chính như lời cổ nhân, lấy dân làm gốc như trong lòng chứa bách tính tự nhiên nguyện ý đi theo ngươi, cộng đồng kiến tạo một mảnh phồn vinh. Tiếp lấy hắn hỏa phong nhất chuyển không giống cái kia phế vật nữ đế, cái gì cũng sẽ không, dùng người không khách quan, khắp nơi làm loạn quan hệ bàn bấy, tận an bài một chút phế vật quan viên, quản một tòa thành phế một tòa thành. Bây giờ Bắc Hằng đã tràn ngập nguy hiểm, ta nhìn nàng hoàng vị có thể ngồi đến khi nào ai? Bản huyện lệnh, thật sự là đau lòng ta Bắc Hằng bách tính bọn họ a lớn mật. Ngươi dám như thế phỉ thương nghị nữ đế bệ hạ? Nữ đế nghe nói như thế, nội trận lôi đình sát ý bảy kín toàn thân, con chó này quan dám phỉ báng bản đế, quả thực tự tìm cái chết. Gào to. Xem ra ngươi vẫn là nữ đế tử trung phấn a, ngươi là đại đô đến a. Cố Phi không thèm quan tâm. Mỗi khi sau lưng của hắn nói nữ đế lời nói xấu thời điểm, thường xuyên sẽ gặp phải đến từ đế đô nữ đế phan cuồng đến chỗ hắn, trước mắt lánh lăng xương không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Bởi vì gần nhất nửa năm qua, đại đô một chút thương gia trộm cắp đến tìm hắn làm ăn rất nhiều. Thượng Nguyên huyện nơi này thương phẩm chất lượng tốt, lại tiện nghi. Bọn họ buôn bán trở về, kiếm cái lại 100% đều là rất dễ dàng. Tiêu Lăng Xương nhìn thấy Cố Phi một mặt thái độ thờ ơ, trong lòng càng thêm tức giận, cười lạnh một tiếng, ngươi làm sao không phản bác ta? Phản bác ngươi cái gì, ngươi cũng không phải là nữ đế. Cùng ngươi nói đây đều là sóng phí nước bọn. Ngươi. Tiêu Lăng Xương có loại một quyền đánh vào cây bông cảm giác, tức giận đến nàng rất muốn nhào tới cắn chết Cố Phi cái này tên hỗn đản. Ngươi nói không sai, ta xác thực đến từ đế đô. Ngươi có hay không nghĩ tới, cũng không phải là nữ đế không nghĩ, mà là làm không được. Nữ đế một người cơ khổ không nơi nương tựa, có một số việc không có lựa chọn khác. Có đôi khi vì cân bằng một chút lợi ích, xác thực sẽ lựa chọn ủy khuất cầu toàn, để triều đình một chút quan viên nhu cầu một chút tư lợi. Gào to, ngươi còn hiểu thật nhiều sao? Nữ đế là ngươi thân thích à, vẫn là nàng chính miệng nói cho ngươi? Cố Phi mặt lộ vẻ khinh thường. Tiêu Lăng Xương bị Cố Phi thái độ đánh lên cơn giận dữ, trong lòng hận không thể lập tức để lộ chính mình thân phận, đem cái này cả gan làm loạn tên giả mạo cho tại chỗ chém. Nhưng nàng đè nén nộ khí, nhịn xuống không có phát tác. Nàng biết chính mình hiện tại cho dù bại lộ thân phận, đoán chừng cái này cả gan làm loạn hỗn đản cũng không sợ hãi, ngược lại tự rước lấy đủ. Huống chi hiện tại chính mình vẫn là lẻ loi một mình, bại lộ thân phận ngược lại càng thêm nguy hiểm. Tất nhiên Cố Phi không che lại miệng, ngược lại không ngại mượn cơ hội này nhìn xem cái này tên hỗn đản đến cùng còn có cái gì kinh người kiến giải. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh lùng nói, như nữ đế chính miệng nói cho ta, lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta trở về nói cho nàng, để nàng đem đầu của ngươi cho chém? Cố Phi sủi cười một tiếng, vung vung tay, còn muốn chém ta? Hừ, nàng liền chính mình triều đình hỗn loạn đều khống chế không nổi, còn có thể làm sao ta cái này nho nhỏ huyện lệnh? Đừng nói nàng sẽ không đến ta nơi này, liền tính thật biết, cũng bất quá là phải mấy cái bất lực quan viên đến đi cái đi ngang qua sân khấu, lao tử nhét ít tiền liền xong việc. Bác Hằng thế cục hôm nay đã chứng minh sự bất lực của nàng. Tiêu Lăng Xương nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay gần như bóp vào lòng bàn tay, ngực chập trùng không chừng, nhưng mặt ngoài y nguyên duy trì lấy tỉnh táo. Ngươi cũng đã biết, Bác Hằng mặc dù thế cục nguy cấp, nhưng có một số việc phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều. Ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, thực tế khó xử ngươi lại biết bao nhiêu? Cố Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục phía trước lời nhát thái độ. Thử, phức tạp, lại phức tạp cũng bất quá là quyền mưu tranh đấu mà thôi. Lãnh cô đương, ngươi tất nhiên đến từ đế đô, hẳn phải biết, đại nhân vật bọn họ đấu không tranh nổi là bọn họ ở giữa đảng phái lợi ích tranh chấp, chân chính quan tâm bách tính có thể có mấy người. Bất quá, ta không quản được nhiều như thế, ta chỉ để ý ta cái này một mẫu ba phần đất. Chỉ cần ta bách tính an cư lạc nghiệp, người nào làm hoàng đế có quan hệ gì với ta? Cố đại nhân, ta nhìn ngươi cái này huyện nha kho bạc có lẽ góp nhặt không ít ta. Ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Cố Phi đầy mặt cảnh giác mà hỏi. Ngươi như không có tiền, làm sao sẽ xây lớn như vậy phủ đệ, mà còn đường phố này bên trên tất cả phòng ở đều phải tốn không ít tiền. Tất nhiên ngươi có thể xây đến lên như thế lớn phòng ở, vậy ngươi huyện nha trong nhà kho tiền nhất định rất nhiều à? Nữ đế âm thanh thay đổi đến hòa hoãn rất nhiều. Cố Phi nói, kỳ thật cũng không có như vậy nhiều, mấy ngàn vạn lượng bạc khẳng định vẫn là có. Cái gì? Mấy ngàn vạn hay? Ta bóp chết ngươi cái này tên hỗn đản. Ngươi có biết hay không chấm? Ách, nữ đế vì gom góp 100 vạn lượng bạc, khóc cả đêm. Cố Phi không có nghĩ đến cái này nữ nhân, nói nổi điên liền nổi điên, còn tới muốn bóp chính mình. Ngừng, ngừng. Ngươi có chơi không có chơi, lại giống như vậy, ngươi đi xuống đi. Cố Phi có chút nổi giận, nữ nhân này làm sao động một chút lại không kiềm chế được nỗi lòng, chẳng lẽ là trong nước ngâm lâu dài, não vào nước. Nhất định là như vậy. Nhìn thấy Cố Phi nổi giận, nữ đế cũng không thể không đình chỉ động tác trong tay. Đánh xe đại nha cùng nhị nha, nghe đến bên trong động tĩnh, hai người lẫn nhau nở nụ cười. Các nàng từ không lo lắng nhà mình sự an toàn của đại nhân, bởi vì thân phận của đại nhân tay tốt đến đáng sợ, liền Diệp An Lan Diệp Bộ Đầu đều không phải đối thủ. Cố Phi thấy thế, suy cười một tiếng, nếu không phải nghe cái kia nữ đế lại già lại xấu, ta đều nhanh muốn đem ngươi trở thành nữ đế. Ngươi như thật chung với nữ đế, lại có thể truyền lời cho nữ đế, không ngại khuyên nàng phái vị, để có người có khả năng lên tính toán, để tránh để dân chúng thống khổ. Ngược Tiêu Lăng Xương kịch liệt chập trùng, cái này tên hôn đản chỗ nào nghe được lời đồn, lại nói ta lại già lại xấu, kém chút lại muốn nhào tới cắn chết hắn. Có thể nàng nhịn xuống, lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng hối hận hôm nay nói những lời này. Cố Phi vẫn như cũ chẳng hề để ý, hối hận. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai nên hối hận. Đang lúc nói chuyện, xe ngựa chậm rãi lái vào Thanh Phong Viên, xa xa, thi hội tiếng ồn ào đã chuyển vào buồng xe. Chương 5, xem ra là xem trọng hắn chương 5, xem ra là xem trọng hắn nhìn thấy xe ngựa đã tiến vào Thanh Phong Viên. Nữ đế cũng tức thời ngậm miệng lại. Nàng hiện tại đã đối Cố Phi thi từ không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là hắn nhà kho cái kia mấy ngàn vạn lượng bạc. Có nhiều bạc như vậy, sống lưng của nàng liền có thể đứng thẳng lên cùng những người kia nói chuyện. Trong lòng nữ đế mơ hồ có dự cảm, cái này Cố Phi nói không chừng thật đúng là có mấy phần bản lĩnh. Không phải vậy, những cái kia phu nhân tiểu thư làm sao sẽ nháo đến tìm cái chết, chỉ vì để hắn làm phán quyết đâu. Xe ngựa vừa tiến vào Thanh Phong Viên, Cố Phi liền từ trên xe nhảy bên dưới. Sau đó hắn liền thấy ôm trường kiếm Diệp An Lan đứng tại cửa ra vào, tựa hồ chính là tại chuyên môn chờ hắn đồng dạng. Nhìn xem lạnh như băng Diệp An Lan, Cố Phi khỏe miệng hơi dương lên, "À, ngươi làm sao không đi vào duy trì một cái trật tự?" Diệp An Lan mới vừa muốn nói chuyện, kết quả nàng nhìn thấy nữ đế Tiêu Lăng Sương cũng từ Cố Phi trên xe ngựa đi xuống. Nhìn nữ đế chằm chằm một cái, lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Nữ đế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp An Lan, trong lòng tự nhủ cái này nữ bổ khoái thật xinh đẹp, dáng người lại đẹp, toàn thân trên dưới hiện lộ ra một loại lưu loát mỹ cảm, dùng một cái thành ngữ đến hình dung, tư thế hiên ngang. Chỉ là hai người này thế nào thấy có chút bất thường đâu. Tốt xấu trên mặt nổi, cái này Cố Phi cũng là Diệp An Lan cấp trên. Làm Cố Phi lộ diện một cái thời điểm, rất nhiều người liền lập tức hô lên. Nhanh! Cố đại nhân tới! Nữ đế kinh ngạc nhìn thấy, rất nhiều hưng phấn không thôi thanh niên nam nữ, nhộn nhịp hướng Cố Phi vào tới. Mỗi người mặt thượng đô tràn đầy nhiệt tình cùng chờ mong, kích động hô hào, Cố đại nhân! Cố Phi nhìn xem những cái kia hướng chính mình bọn tới thiếu niên nam nữ, trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý, khỏe miệng lộ ra một kia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, xua tay, ra vẻ khiêm tốn nói, các vị an tâm chớ vội, hôm nay cũng không phải ta quan tâm sân nhà, Tống Nghiên cùng Hứa Tuệ các nàng hai người mới là các ngươi tiêu điểm. Vừa dứt lời, trong đám người vang lên một mảnh tiếng cười, nhưng rất nhanh có người hô, Cố đại nhân, nếu không phải ngươi đến phán quyết, ai dám nói chính mình có tư cách làm cái này bình phán. Cố Phi không nhịn được cười ha ha một tiếng, làm bộ chắc tay, tốt, tất nhiên đại gia như thế để mắt ta, vậy ta cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh. Nữ đế đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Đầu của nàng có chút nhíu lên, trong lòng càng phát giác kỳ quái. Vì cái gì những người tuổi trẻ này đối hắn như vậy tôn sùng, hơn nữa còn như vậy cùng nhiệt. Chính mình cũng không có hưởng thụ qua dạng này chân thành nhiệt liệt ủng hộ. Có khả năng nhìn ra được, đám này người trẻ tuổi là thật rất thích Cố Phi. Diệp An Lan không biết lúc nào lại đột nhiên xông ra, lạnh lùng nói, ít dùng bài này, mau vào đi thôi, đừng chậm trễ canh giờ, để ngươi tiểu nương tử không thoải mái. A, nữ nhân này lại đem Lãnh Lăng Xương cho trở thành ta nữ nhân, thú vị. Một bên nữ đế nhìn xem lần nữa biến mất Diệp An Lan, lông mày nhăn lại, trong lòng tự nhủ cái này Diệp bộ đầu, làm sao luôn là khẩu khí rất sặc, Cố Phi là đến cùng làm sao vậy nàng. Mà mọi người cũng tại nhộn nhịp nhìn chằm chằm nữ đế nhìn, trong lòng tự nhủ nữ nhân này là ai vậy? Như thế lớn may mắn, có thể đi theo Cố đại nhân bên cạnh, còn có thể ngồi chung một xe. Diệp bộ đầu làm cho chúng ta Thượng Nguyên huyện thập đại mỹ nữ đứng đầu, cũng không chiếm được đại nhân sủng ái, nữ nhân này cờ mở nở đến cùng là ai? Vô số thiếu nữ tâm giờ phút này nát đầy đất, Cố đại nhân vậy mà tối xót xa bùi ngùi liền có nữ nhân. Làm Cố Phi mang theo nữ đế Tiêu Lăng Xương đi tới trong lương đỉnh thời điểm. Hứa Tuệ cùng Tống Nghiên nhìn thấy bên người Cố Phi theo sát lấy một cái nữ nhân xinh đẹp, hai người nhất thời phương tâm đại loạn, đội bằng hỏi, Cố đại nhân, vị này cô nương là ai? Trong đám người Diệp An Lan lúc này cũng bệnh thai đang nghe. Cố Phi đối với các nàng khẽ mỉm cười, sau đó một cái liền đem nữ đế kéo đến trước mặt. Nàng a, đến từ Đại Đô khách thương Lãnh Lăng Xương cô nương, là đến tìm chúng ta mua hàng. Một đám nữ nhân nghe nói như thế, lập tức thở phào một cái. Diệp An Lan rõ ràng ngược bình tĩnh rất nhiều, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta ngược lại là ai đây? Nguyên lai là cái người làm ăn. Vừa vặn nàng bị nữ đế dung mạo sắc được dọa cho phát sợ, nữ nhân này tư sắc hoàn toàn không thua nàng, mà còn cái kiêm lực so với nàng còn muốn lớn, còn muốn rất. Trong chốc lát, Diệp An Lan nhận vì chính mình liền thua ở nơi này. Hiện tại xem ra, không phải chính mình vấn đề. Cố Phi để nàng vừa yêu vừa hận, không cùng chính mình tốt, lại thích hoa hoa cửa ra vào, luôn là đùa giỡn nàng, cái này để nàng rất là im lặng. Mấu chốt nhất là chính mình cũng đi theo hắn 3 năm, mà còn số tuổi cũng từ từ lớn lên, nàng gấp cực kỳ. Cho nên lần trước Cố Phi trêu chọc nàng một câu ngược lớn, sửng sốt bị nàng nâng đao đổi thật dài một đoạn đường đi xuống, vì vậy hai người đến bây giờ đều còn không có hòa thuận. Ngươi tất nhiên không thích ta, còn muốn trêu chọc ta. Cặn bã nam. Lúc này Hứa Tuệ ồn ào ồn ào nói, ta đã nói rồi, chúng ta Cố đại nhân là làm sao có thể thích một chút dòng chi tụ phấn. Hứa Tuệ nhìn thấy nữ đế mặc dù dài rất khá nhìn, thế nhưng quần áo trên người lại mặc chính là thượng nguyên thành bình thường kiểu dáng, vì vậy nói chuyện rất phách lối. Thật tình không biết nàng câu nói này kém chút đem nữ đế cho tức điên, tốt người cái dân đen, lại dám nói chấm là dòng chi tụ phấn, chấm muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong đám người Diệp An Lan cũng nổi giận, lạnh lùng nói, Hứa Tuệ, không muốn lãng phí đại nhân thời gian. Tống Nghiên đối với Hứa Tuệ giận thử một tiếng, cũng là a. Cố đại nhân ánh mắt lại kém, cũng sẽ không coi trọng Hứa Tuệ ngươi. Tống Nghiên ngươi cái tiểu tao đệ tử, nói cái gì đó, ngươi không liền muốn Cố đại nhân đến ngủ ngươi sao? Cố đại nhân không đồng dạng cũng chướng mắt ngươi. Hai người như thế một ồn ào trong lương đình lúc này liền nổ tung, song phương bao vây người, đều tại riêng phần mình cháo phúng đối phương. Nữ đế từ không nghĩ tới, có có nữ hài tử vậy mà vì cái này Cố Phi mà ồn ào thành dạng này. Nàng nhìn một chút Cố Phi, mà Cố Phi bị ồn ào đến đầu đều đau, hô to một tiếng đều cho bản quan dừng lại. Người nào còn dám loạn ồn ào, học kỳ này học phần tất cả cho các ngươi trừ 10 điểm. Cố Phi lời nói giống như ma chú đồng dạng. Nữ đế liền thấy hiện trường đột nhiên yên tĩnh vô lý, trong lòng tự đủ học phần là cái gì, bọn họ thế mà như thế sợ hãi. Cố Phi rất hài lòng, lạnh lùng nói, đem hai người các ngươi tác phẩm đều lấy ra đi, để bản quan nhìn một cái. Hai nữ hài đồng thời đưa tay chỉ trong lương đình ở giữa bàn đá. Cố Phi đi tới, cầm lấy một tấm trong đó giấy trắng, chỉ thấy trên đó viết: gió nước nhẹ bích chiếu sen đỏ, hoa sen mới nở cười nói bên trong, không nhiễm bụi bặm theo tháng chỉ toàn, độc lưu thanh ảnh hướng lên bầu trời. Thầm nghĩ trong lòng, ân, viết xác thực cũng không tệ lắm, xem ra Thượng Nguyên huyện học viện khoảng thời gian này giáo dục không sai, cái này làm thơ trình độ quả thực chính là thẳng tắp lên cao. Hắn không nói gì, yên lặng lại cầm lấy mặt khác một trang giấy. Bích diệp không ngớt chiếu ngày mở, làn gió thơm đầy tay áo tặng và mang. Chưa từng nhận biết tâm sen khổ, chỉ thấy mặt mày chiếu bàn trang điểm. Cố Phi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt từ trên giấy đảo qua, trong lòng hơi có chút hứa vẻ hài lòng. Cái này một bài thơ viết xác thực cũng không tệ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ lạnh lùng không lên tiếng. Nữ đế đối thi từ văn học tạo nghệ, đó là tương đối cường hãn, lại lao sư của nàng đều là đương đại đại nho. Làm nàng nhìn thấy cái này hai bài thi từ thời điểm, đôi mắt có chút sáng lên, trong lòng tự nhủ, cái này viết đến rất là không tệ a, dù cho tại đại đô, dạng này thi từ đều có thể xếp hạng kiệt tác phía trước mấy tên, không nghĩ tới tại cái này giả trong huyện thành thế mà đụng. Nhưng là cái này Cố Phi thế mà không có phản ứng. Người này, xem ra là xem trọng hắn, có thể hắn căn bản là không hiểu cái gì kêu thơ cái gì gọi là từ. Cho nên mới mặt không hề cảm xúc, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Chương 6, thật nhảy sông chương 6, thật nhảy sông hiện trường y nguyên yên tĩnh, chỉ có nước sông có chút lưu động âm thanh. Nữ đế lông mày hung hăng lại nhăn một cái, nghĩ thầm cái này học phần đến cùng là thứ quỷ gì, vậy mà có thể đem đám này thanh niên nam nữ dọa thành phiên này dáng dấp. Đại nhân, ngài đều nhìn xong, liền cho hai chúng ta phê bình một cái thôi, nhìn tới đấy là ai văn chương tốt. Cố Phi lại liếc mắt nhìn hai phần đều không có ký tên câu thơ. Sau đó cười nói, đã các ngươi đều không có ký tên, bản kia đại nhân phê bình liền càng thêm có tính chất công bằng chất. Ta đầu tiên nói là, cái này hai bài thơ ngược lại là mỗi người mỗi vẻ. Cái này cũng bên cạnh chứng minh một điểm, các ngươi không có tại học viện lười biếng, điểm này bốn đại nhân rất vui mừng. Hắn đem trang giấy nhẹ nhàng thả lại bàn đá, để nhất bài, miêu tả hoa sen thanh nhã thoát tục, gió nước nhẹ bích ý cảnh cũng rất chuẩn xác. Hoa sen mới nở cái này dụ có cố ý, một câu cuối cùng độc lưu thanh ảnh hướng lên bầu trời thuộc về điểm mắt bút, phóng tầm mắt tới hoa sen thanh tịnh yếu ớt tự thủ, không cùng thế tục cùng nhau nhiễm. A, Cố Phi người này, phê bình sát thực đều tại ý tưởng bên trên, mà còn người này câu nói sau cùng, cũng đột hiện ra hắn văn học tạo nghệ. Nữ đế đối hắn có chút lau mắt mà nhìn, chính mình đây là lại nhìn lầm. Một đôi mắt đẹp đang lặng lẽ liếc trộm Cố Phi, mà Diệp An Lan đem nàng biểu lộ lại đều xem tại trong mắt, trong lòng tự nhủ tất nhiên là đại đô khách thường, làm gì cái này dùng ánh mắt. Cố Phi hơi ngưng lại, chuyển hướng thứ hai bài, đến mức thứ hai bài, phía trước hai câu lấy bích diệp không ngớt đến trải ra hình ảnh, làn gió thơm đầy tay áo tặng quà mang rất có tình cảm phụ lên lực, phảng phất hoa sen vận thẳng vào nội tâm. Sau đó hai câu ý từ hoa tâm nỗi khổ đến mặt ngoài vẻ đẹp, mặc dù từ ngữ trau chuốt bình thản, lại hàm ẩn thâm thúy, công bố mỹ lệ phía sau ẩn nhẫn cùng gian khổ. Cố đại nhân cái này hai bài thơ, đến cùng người nào càng lớn một bậc? Hứa Tuệ cùng Tống Nghiên gần như đồng thời hỏi lên. Cố Phi lông mày hung hăng nhăn lại nhỏ. Đây con mẹ nó đều còn có thể a, hai người nhìn thấy Cố Phi như vậy nhíu mày, rõ ràng là tại khó mà lựa chọn người nào tốt xấu, liền biết hai người thơ đều vào Cố Phi pháp nhãn, trong lòng lập tức kích động. Hai người một tả một hữu kéo Cố Phi cánh tay, nũng nịu nói, đại nhân, ngài liền không nên làm khó, dù sao ngươi cũng không biết cái này hai bài thơ đến cùng là, ngài chỉ cần đem ngài cho rằng nói ra liền tốt. Nữ đế rất là kinh ngạc, cái này hai nữ hài cử động như thế không phân tôn ti sao? Cố Phi cảm thụ được hai tay mang tới loại kia quy đạn, trong lòng rất là phiền muộn. Các ngươi cờ mở nở có thể hay không điểm nhẹ, lao ra sẽ rất khó chịu. Hắn rất bình tĩnh nhẹ nhàng rút ra cánh tay, cười cười, cái này hai bài thơ xác thực cũng không tệ, nếu muốn để bản quan cho các ngươi bình phán lời nói, thứ hai bài muốn hơi hơn một chút, ý cảnh bên trên cần đại khí một điểm. Ha ha, Hứa Tuệ ngươi thua. Tống Nhiên là mặt mày hớn hở, cao hứng mừng mừng. Cố Phi nghe vậy hơi khẽ to mày, xoay đầu lại nghiêm túc nhìn thoáng qua mặt mày hớn hở dương dương đắc ý Tống Nhiên. Sau đó an ủi một cái rất là ủy khuất Hứa Tuệ, Hứa Tuệ kỳ thật ngươi bài thơ này kỳ thật cũng không tính kém, tại bốn trong mắt đại nhân ngươi tiến bộ tính toán là rất lớn, lần sau không ngừng cố gắng. Đại nhân, ngươi đừng an ủi nô gia. Hứa Tuệ bụng mặt như điên chạy. Hứa Tuệ mặt đầy nước mắt, ngực chắn đến khó chịu, ánh mắt thế giới thay đổi đến mơ hồ không rõ. Nàng giống như điên chạy về phía bờ sông, trong mắt ủy khuất cùng tuyệt vọng như hồng thủy tuôn ra. Đại nhân chỉ nói là ta tiến bộ, đây không phải là đại biểu ta vĩnh kém xa nàng. Hứa Tuệ cắn môi, trong đầu chỉ có một màn kia không cam lòng cùng xấu hổ. Vì giờ khắc này, nàng ngao bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, vì chính là muốn để đại nhân xem trọng chính mình một cái, thuận tiện ép một chút cái kia Tống Nghiên phách lối bầu không khí. Không nghĩ tới vẫn là tài nghệ không bằng người. Cố Phi nhìn xem Hứa Tuệ hướng bờ sông chạy đi. Đối với trong đám người Diệp An Lan nhìn thoáng qua, Diệp An Lan liền hiểu ngay, đi theo cũng đổi tới. Diệp An Lan thấy thế, vội vàng đổi tới, đứng xa xa nhìn ở phía trước nhanh chạy lớn tiếng hô Hứa Tuệ, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng mà, Hứa Tuệ đã nhảy xuống sông, băng lạnh nước sông nháy mắt nuốt sống nàng. Cố Phi thấy cảnh này, sắc mặt đột biến. Hoàng bét, đứa bé này thua không nổi a, hắn nhìn mọi người một cái, la lớn, các ngươi còn thất thần làm gì, biết bơi tranh thủ thời gian đi xuống cứu người. Nơi này sông nhỏ là Lê Giang chi nhánh, cho nên nước sông rất gấp, Hứa Tuệ nhảy đi xuống nháy mắt liền bị nước sông trôi đi. Cố Phi nhìn thấy có vài thiếu niên còn tại lề mà lề mề, tức giận hắn cấp tốc cởi xuống ngoại bào, ném cho nữ đế, sau đó một tiếng bước vọt tới bờ sông, không chút do dự nhảy vào băng lánh trong nước. Tốc độ nhanh đến, để nữ đế đều không kịp phản ứng. Liên nhìn thấy bóng người của Cố Phi tại trong sông liều mạng đuổi theo tại chìm chìm nổi nổi Hứa Tuệ. Cái kia bơi lội tốc độ nhanh đến để nàng liễu lơi, nàng chưa bao giờ thấy qua bơi nhanh như vậy người, thầm nghĩ trong lòng, một cái được xưng là huyện lệnh người, thế mà bước lên như thế lớn nguy hiểm xung phong đi đầu nhảy đi xuống cứu người. Giờ khắc này, nữ đế cảm thấy ra hỏa này cũng không có mặt ngoài như vậy chán ghét. Nàng âm thầm suy tư, như trong triều đại thần có hắn năng lực như vậy cùng dũng khí, có lẽ Bắc Hằng cũng không đến mức như vậy không ổn định. Nghĩ tới đây nàng thở dài một hơi, cũng không biết đại đô hiện tại loạn thành hình dáng ra sao, chính mình cái kia con tứ đệ đệ nhị hoàng tử Tiêu Dương có lẽ sướng đến phát rồ rồi a, nữ đế vẻ u sầu vạn phần nghĩ đến, chính mình ngày sau nên làm cái gì. Mà trong sông Hứa Tuệ một lòng muốn chết, nàng liền cơ bản vẩy nước động tác đều không kéo một cái. Cố Phi còn cách nàng xa 7-8 mét địa phương, cái này thân ảnh của tiểu nữ trực tiếp liền chìm xuống dưới. Nương, không tốt. Cố Phi nhìn xem biến mất trên mặt sông Hứa Tuệ, trong lòng quả thực muốn nổ tung. Mọi người liền thấy hắn cũng cùng theo chìm xuống dưới. Trên bờ Diệp An Lan nhìn thấy Cố Phi đột nhiên cũng không thấy vết tích, lập tức sốt ruột vạn phần. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, Cố Phi ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, Thượng Nguyên huyện bách tính làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Lấy lại tinh thần nữ đế nhìn mặt sông thật lâu không thấy Cố Phi, trong lòng cũng khẽ run lên, hôn đản này sẽ không thật chết rồi à? Chân còn có rất nhiều chuyện không hỏi hắn đâu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chúng người tâm cũng đi theo chìm xuống dưới. Đại nha cùng nhị nha đã sớm khóc thành tiếng. Diệp An Lan lúc này cũng hoảng hốt, âm thầm hối hận, vừa vặn làm sao không kéo người này một cái đâu, muốn cứu người cũng để người khác bên dưới à? Trong lòng nghẹn nào nói, để ngươi chuyện gì đều muốn quay khoang, dứt khoát chết tính toán, dạng này ta cũng liền có thể đi thẳng một mạch. Bất quá một giây sau trong lòng nghĩ, nhưng là ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à? Trên bờ sông người đều nhanh muốn điên rồi, trong miệng bọn họ không ngừng đang gọi đại nhân, mà dưới đáy nước Cố Phi giờ phút này cảm giác được phổi của mình đều nhanh muốn nín nổ. Hắn liên tục ở trong nước liên tục sờ soạng vài cái không có mỏ lấy Hứa Tuệ, tâm lập tức liền chìm xuống dưới. Hắn cũng là ảo não không thôi, sớm biết rằng này, lão tử liền đem ngươi khoa trương thành hoa, lại không tốt cũng là ngang nhau sản sản với nhau sao? Cái này Hứa Tuệ cũng không thể chết, cái này nha lão đầu tử tại Thượng Nguyên huyện cũng là nổi tiếng thương hộ, như là chết đối cái kia Hứa Tấn Hằng đả kích nhất định cũng khá lớn, chính mình còn có rất nhiều việc muốn an bài hắn đi làm đâu. Nếu là cho hắn biết, bởi vì là vốn đại nhân nói nàng nữ nhi thơ không tốt, mới nhảy sông bỏ mình, không chừng trong lòng có thể hay không ghi hận chính mình đâu. Nhưng mà lão tiên phảng phất thời khắc đều đang chiếu cố hắn đồng dạng, liền tại hắn trong phổi dưỡng khí hao hết, sắp từ bỏ một sát na kia. Ngón tay đột nhiên chạm đến Hứa Tuệ góc áo, trong lòng hắn vui mừng, dùng sức bắt lấy y phục của nàng, ra sức hướng trên mặt nước bơi đi. Chương 7, huyện lệnh đại nhân lại đưa tiền chương 7, huyện lệnh đại nhân lại đưa tiền làm Cố Phi kéo lấy Hứa Tuệ hiện ra mặt nước một khắc này. Diệp An Lan lập tức liền phát hiện tung tích của hắn. Cố đại nhân còn sống. Giờ khắc này Diệp An Lan quẹ mắt, một giọt thanh lệ lặng yên rơi xuống, khóe miệng hơi lộ ra một cái nhỏ đường cong, thầm mắng một câu: "Ma quỷ mệnh thật lớn." Mọi người nhất thời rối loạn lên, nhộn nhịp tuôn hướng bờ sông. Đại nha đầu cùng nhị nha đầu đã khóc đỏ trong mắt, coi các nàng nhìn thấy bóng người của Cố Phi lúc, kích động đến gần như muốn quỳ bên dưới. Đại nhân còn sống, thật sự là quá tốt. Dưới nước băng lanh thấu xương, Cố Phi kéo lấy Hứa Tuệ cánh tay ra sức hướng về bên bờ bơi đi. Diệp An Lan tiếp nhận người khác đưa tới sợi dây, dùng sức ném đi, chính xác rơi bên mình Cố Phi. Cố Phi đơn tay nắm lấy dây thừng, một cái tay khác ôm chặt Hứa Tuệ, đem nàng kéo về bờ. Mới vừa lên bờ, Cố Phi cấp tốc kiểm tra Hứa Tuệ hô hấp, phát hiện nàng đã hôn mê. Nguy rồi, không còn thở. Hắn cảm thấy châm xuống, quả quyết bắt đầu đối nàng tiến hành theo ngực cùng hô hấp nhân tạo. Một màn này bị trốn ở bên cạnh nữ đế Tiêu Lăng Xương thu hết vào mắt. Nhưng mà theo Cố Phi nén ngực Hứa Tuệ động tác, nàng ánh mắt đống nhiên ngưng lại, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Một lát sau, nàng toàn thân bắn ra sát ý ngập trời, cái này không phải liền là Cố Phi lúc ấy cứu chính mình lúc động tác sao? Lúc ấy trên cái miệng của mình còn không có khăn lụa ngăn cách. Nghĩ tới đây, sắc mặt nữ đế bỗng nhiên thay đổi đến rất phức tạp. Nàng đem sát ý nhẹ nhàng nắm thành thanh tu quyền, trong lòng dâng lên một tia nóng nảy cũng khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Cố Phi vẫn cứ chuyên chú tiến hành cấp cứu, mỗi một cái nén đều tình chuẩn mà có lực, ngực của Hứa Tuệ theo hắn nén mà kịch liệt dao động. Bộ này nén động tác, Cố Phi tại Thượng Nguyên học viện dạy qua bọn họ, cho nên cái này học sinh cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nếu để cho người khác tới, tâm Hứa Tuệ còn chưa nhất định nguyện ý, mà Cố Phi cũng sợ người khác ấn loạn một trận, bỏ lỡ cứu người cơ hội tốt. Ấn mấy lần liền ngăn cách khăn lụa đối với Hứa Tuệ miệng nhỏ thổi mấy hơi thở. Một lát sau, Hứa Tuệ cuối cùng ho khan mấy tiếng, nước từ trong miệng của nàng tuôn ra. Nàng trì hoãn từ mở mắt, thấy được Cố Phi ngồi xổm tại bên cạnh nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng hơi đỏ mặt nghẹn ngào nói: "Đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình cái gì cũng làm không được, sống còn có ý gì?" Cố Phi nhìn thấy cái này nha sống lại, trong lòng lúc này mới dị thường tức giận. Lạnh giọng nói: "Tử vong tư vị không dễ chịu à, ngày mai mang theo phụ thân của ngươi đến huyện nha đến tìm bản quan." Hắn nói xong, đứng dậy, đối mặt đám người vây xem, lớn tiếng tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, Thượng Nguyên huyện mỗi 3 tháng nâng làm một lần náo động thủ công sáng tác giải thi đấu, thứ nhất tiền thưởng 300 lạng bạc ròng, thứ hai 200, cứ thế mà suy ra, 10 hạng đầu cũng có khen thưởng. Điều kiện dự thi, người dự thi tư chất không hạng, tác phẩm loại hình không hạng. Chỉ nếu có thể phục vụ dân sinh, tăng lên công tác hiệu suất, vẫn là toàn bộ phát minh mới sáng tạo, tóm lại chỉ cần là đối với xã hội vật hữu dụng, đều có thể dự thi. Mặt khác trải qua bản quan bình chắc có trọng đại phát minh sáng tạo tác phẩm, huyện nha sẽ lại lần nữa ngợi khen, tiền thưởng bên trên không giới hạn. Vừa dứt lời, mọi người một mảnh xôn xao, không ít người trong mắt dần hiện ra vẻ hưng phấn. Bất thình lình thông tin không thể nghi ngờ đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Đặc biệt là có chút bình thường thích nghiên cứu người trẻ tuổi, nghe đến chẳng những có thể làm ra thứ mình thích, hơn nữa còn có thể kiếm được tiền, mà lại là tiền thưởng bên trên không giới hạn, lao thiên ra, một đêm trận giàu cơ hội, cái này chẳng phải đã đến rồi sao? Thích độc thủ, lại có ý tưởng những người này miệng đều muốn cười rách ra. Huyện lao ra đây là lại cho bọn họ đưa tiền tới. Nữ đế Tiêu Lăng Xương đứng ở một bên, nghe lấy cô phi tuyên bố, như có điều suy nghĩ, gia hỏa này là thuận miệng nói lung tung, hay là có mưu đồ khác đâu? Ánh mắt Tiêu Lăng Xương rơi vào cố phi cái kia hơi có vẻ thân ảnh chật vật bên trên, trong lòng dâng lên một tia không dễ dàng phát giác rung động. Người này rõ ràng cùng nàng xuất thân ngày đêm khác biệt, thân phận địa vị cũng không ngang nhau, có thể là vì sao mỗi lần nhìn thấy hắn nói chuyện, tổng có thể làm cho nàng cảm thấy hai mắt một cảm giác mới. Suy nghĩ của nàng không khỏi về tới chính mình rơi sườn núi một khắc này, cái kia tuyệt vọng thời khắc, nàng lấy là tất cả đều kết thúc. Lại là cái này trợ búa giả huyện lệnh đem nàng từ tử thần trong tay bắt lấy, làm theo ngực cùng cử động của hô hấp nhân tạo, mặc dù thất lễ khinh nhường đế uy, có thể hắn lại cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Cố phi, người này trong đầu hắn đến cùng đều chứa cái gì? Trong lòng nàng tự lẩm bẩm. Bắc Hằng quốc xưa nay trọng văn kính võ, trên triều đình văn nhân bọn họ ba hoa khoác lác, tranh quyền đoạt lợi, lại tươi có người có thể chân chính vì bách tính cân nhắc. Mà cố phi, vậy mà tại cái này không tồn tại thượng nguyên huyện làm lên não động thủ công sáng tác giải thi đấu dùng dân gian lực lượng đẩy mạnh cách tân, loại này tư duy nếu là dùng tại trên triều đình, uy lực không dám tưởng tượng. Nữ đế nhìn thấy cố phi hướng về thanh phong viên cửa ra vào đi đến, dứt bỏ trong đầu tạp niệm, cấp tốc cũng đi theo cố phi đi tới. Trên xe ngựa cố phi toàn thân ướt sũng ngồi tại nữ đế đối diện. Biểu lộ có chút nghiêm túc cùng nghiêm trọng, nhìn không ra hắn nội tâm suy nghĩ cái gì. Mà cố phi cũng đang mượn cơ hội nghiêm túc đánh giá hắn nữ tử trước mắt, trong lòng tự nhủ nữ nhân này đến tột cùng là ai, cử chỉ ưu nhã hào phóng, xem xét chính là tiểu thư khuê các loại kia, nghe khẩu khí của nàng tựa hồ cùng nữ đế còn quen thuộc. Nghĩ tới đây đột nhiên hỏi, lãnh cô nương, ngươi đến tột cùng người nào, ta nhìn ngươi ngôn hành cử chỉ không giống người bình thường. Tiểu tử này bắt đầu hoài nghi ta thân phận, nữ đế trái tim thình thịch nhảy loạn, nha. Biên cái gì thân phận tốt đâu. Đột nhiên nàng nghĩ đến cự lộc hầu lãnh hoàng nghĩa, vội vàng nói, ta Bắc Hàn Quốc họ lãnh cư như vậy mấy vị, chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra được? Cố phi nghe nói như thế nhớ tới Bắc Hàn Quốc, mặc dù nhân khẩu chỉ có 400-500 vạn, thế nhưng xác thực có họ lãnh quý tộc, đó chính là cự lộc hầu lãnh hoàng nghĩa. Hắn lông mày dùng sức chọn lấy một cái, ngươi là nhà của cự lộc hầu lãnh hoàng nghĩa người. Nữ đế nghe cố phi tiểu nói này, trong lòng tự nhủ đây cũng không phải là ta lừa ngươi, là chính ngươi nói a, vì vậy nàng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ngươi lại là vạn hộ hầu gia nhà của cự lộc hầu người, vậy là ngươi không làm nên báo đáp ta một cái này ân nhân cứu mạng. Hắc hắc, không cần quá nhiều, tùy tiện cho cái gần 100 vạn lượng bạc là được rồi. Cố phi tay xoa tiền giấy động tác. Mặc dù nữ đế nhìn không hiểu, nhưng nghe nói như thế, kém chút hai mắt tối sầm ngất đi. Mẹ nó, gần 100 vạn lượng bạc, trong mắt hắn lại là không cần quá nhiều. Có biết hay không chấm vì 100 lạng bạc dòng khóc qua suốt cả đêm. Ta Bắc Hàn Quốc cũng bất quá chừng 500 vạn nhân khẩu. Ngươi vậy mà hỏi ta muốn nhiều như thế. Ngươi làm sao có ý tứ? Nữ đế miệng đều bị cố phi chọc tức chống đi lên. Cố phi nhìn thấy nữ đế bộ dáng như thế, trong lòng cười cười. A, không muốn cho a. Cái kia thực tế không được, lấy thân báo đáp cũng được a. Lớn mật, chỉ là một cái tiểu huyện lệnh cũng dám nói bừa cưới. Bản tiểu thư, ai? Quả nhiên là cái vong ân phụ nghĩa người, các ngươi đại hộ nhân gia thật sự là chó cực kỳ. Cố phi đầy mặt trào phúng. Nữ đế cũng lạnh hừ một tiếng, khẩu khí cũng mang theo trào phúng nói, ngươi trước đừng nói ta vong ân phụ nghĩa, ngươi cứu ta một chuyện, ta tự sẽ có báo đáp, chỉ bất quá không phải hiện tại, chờ ta về đại đô lại nói. Bất quá ngươi cái này thượng nguyên huyện cùng ngươi cái này huyện lệnh, ta tại đại đô chưa từng nghe nói qua, sợ không phải là cái giả mạo a. Chương 8. Nữ đế cắn huyện lệnh chương 8, nữ đế cắn huyện lệnh ách. Cố phi nhất thời ngữ nghỉ, bất quá lập tức nở nụ cười. Xem ra ngươi đối triều đình một chuyện còn thật rất hiểu rõ. Không sai, ta cái này thượng nguyên huyện chính là giả dối, mà bản quan cũng không phải mệnh quan triều đình, thân phận của bản quan là chính mình phong. Mà thượng nguyên huyện cái khác quan viên cũng đều là ta phong. Nhưng là cái này có quan hệ sao? Nữ đế còn lần đầu nghe đến như vậy bàn luận, kém chút nào rách ra, bị tức điên lên. Làm sao không quan hệ, không lên nộp thuế bạc, không tiền cống. Tự mình phong quan tạo thành, nói câu không dễ nghe đây chính là sơn tặc cổ thổ phỉ mà thôi, mặt khác ngươi có biết hay không, ngươi làm cái này mỗi một việc đều là tại tạo phản, tại tìm đường chết, mà lại là lôi kéo thượng nguyên huyện toàn huyện thành bách tính bồi ngươi cùng nhau tìm đường chết. Cố phi cũng bị nàng lời này giận đến. Ngươi nói ta là thổ phỉ còn tìm đường chết, tạo phản, chỉ bằng cái kia bất lực lao thái bà ngươi nói ai là lao thái bà đâu? Tiêu Lăng Xương khí huyết dâng lên. Liền nữ đế lao thái bà kia a, còn cần ta tạo phản sao? Sợ rằng người khác đã sớm cấp trước một bước tạo phản, căn bản không tới phiên tá thượng nguyên huyện. Còn muốn để ta nộp thuế tiến cống, ta giao nộp mãi mãi nàng cái đầu. Ta giao nộp cho nàng, còn không bằng phân cho những cái kia xin cơm đấy giao nộp cho nàng, nàng trông coi được sao? Còn không phải phân cho những cái kia cầu quan. Ta chính mình lưu lại dùng không đẹp sao? Hôm nay cho dù là nữ đế đích thân đứng trước mặt ta, ta cũng dám chỉ vào cái mũi của nàng nói như vậy. Cố Phi, ta liều mạng với ngươi, ngươi dám như thế nói xấu ta? Ta Bác Hằng nữ đế. Tiêu Lăng Xương bổ nhào qua, một cái liền cắn lấy Cố Phi trên cánh tay, gắt gao không buông miệng. Lại nói, đánh người không đánh mặt, người này còn trước mặt đánh mặt, cái này để hàm dưỡng cho dù tốt nữ đế cũng nhịn không được nói chuyện, chính mình chẳng lẽ trong mắt hắn liền không có chút tác dụng sao? Còn nói chính mình lại già lại xấu. Ta cái thân nữ a. Trong xe ngựa chuyển tới Cố Phi tiếng gào. Đại nha vội vàng rèm xe bắn lên, chỉ thấy nữ đế ghé vào trong ngực của Cố Phi. Vội vàng buông rèm cửa sổ xuống nói đại nhân ngượng ngùng, quấy rầy. Cố Phi bị nữ đế Tiêu Lăng Xương gắt gao cắn, cũng không dám loạn động, tốt tại nàng cũng không có thật muốn cắn khối tiếp theo thịt. Cho ngươi ăn bung miệng a. Ngươi lại không bung miệng, thì đừng trách ta không khách khí a, ta nhưng muốn sợ loạn. Nữ đế nghe vậy thật đúng là sợ hắn làm loạn, vội vàng buông lỏng ra miệng, nhẹ hừ một tiếng liền chuẩn bị từ trong ngực hắn bỏ dậy. Liên tại bỏ dậy nháy mắt, Cố Phi một cái nâng nàng cái kia mềm mại khuôn mặt, nhìn xem nàng cái kia mê người miệng nhỏ, đột nhiên liền mất đi lý trí, đối với miệng nhỏ liền hôn một cái đi. Vô luận nữ đế dãy rủa như thế nào, sửng sốt để hắn thân trọn vẹn không dưới 5 giây, mới một cái buông lỏng ra nàng. Trùng hợp lúc này, nhị nha lại vén lên màn cửa, đem hai người hôn môi hình ảnh toàn bộ nhìn thấy. Nhìn thấy hai người đột nhiên tách ra, nhị nha còn tưởng rằng là chính mình gặp rắc rối, vội vàng la lớn, "A, đại nhân, ta cũng không phải cố ý. Đều do đại nha nói lãnh cô nương cùng ngươi ôm cùng một chỗ." "Cố Phi, Cố Phi cái tên vương bắt đả ngươi, dám khinh người ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Ngực nữ đế kịch liệt phập phồng, nàng đều nhanh muốn bị tức xỉu, nhưng nàng lần này không có mất lý trí đi cắn Cố Phi, mà là đem đầu chuyển tới. Trong mắt nước mắt cũng đã đang không ngừng chớp động lên. Vô cùng nhục nhã, chưa từng có như thế khuất phục qua, chấm chính là đường đường Bắc Hằng nữ đế. Sớm biết còn không bằng chết tính toán. Cố Phi nhìn thấy nữ đế tựa hồ hai vai run run tại co cắp, thầm nghĩ chuyện xấu, vì vậy nhẹ nhàng đẩy một cái cánh tay của nàng uy. "Thật tức giận a. Lại nói cái này lại không phải chúng ta lần thứ nhất hôn môi, không cần phản ứng lớn như vậy a." Nào biết được câu nói này nói chưa dứt lời. Vừa nói xong, nữ đế liền cũng nhịn không được nữa cao giọng khóc lên, "Bọn họ ức hiếp ta, ngươi cũng ức hiếp ta. Chẳng lẽ ta tại trong mắt các ngươi đều là dễ khi dễ như vậy sao?" "Ô ô, Uy đừng khóc có tốt hay không?" Cố Phi ngồi tới, nhẹ nhàng đẩy một cái nữ đế bà vai, nữ đế bỗng nhiên một cái đẩy hắn ra. "Ngươi lăn đi." Phía ngoài đại nha cùng nhị nha nhìn nhau một cái, thầm nghĩ xong con bê chờ chút đại nhân khẳng định muốn trừng phạt hai người chúng ta. Ngay lúc này, hai người bọn họ cứu tinh tới. Trương Lưu mang theo một đội nhân mã, cưỡi ngựa thần tốc từ đằng xa chạy tới. Đại nha ngăn cách thật xa liền hô lên, "Bưu ca, đại nhân tại chỗ này." Trương Lưu cưỡi ngựa, hô hấp ở giữa liền đến trước xe ngựa mặt, "Đại nhân, tiểu nhân theo ngươi phân phó, dọc theo lê giang hai bên bờ ven đường tìm kiếm bên dưới đến gần hai trong vòng hơn 10 dặm, cũng không nhìn thấy có rơi xuống nước nữ tử." Nữ đế nghe phía bên ngoài lời nói, lúc này ngừng khóc. Nghe được lời nói của Trương Lưu, nàng tâm đột nhiên chìm xuống, chẳng lẽ tiểu nhu nàng chìm đến trong nước đi? Cố Phi nghe vậy nói, "Tất nhiên không tìm được. Vậy ngươi liền lại phái hai cái thuyền tại trên sông, bơi lượn qua tốt đại nhân." Bất quá sau một khắc Trương Lưu lại nói, "Đại nhân, tiểu nhân lúc ở giang biên, còn gặp một đội quân binh, tựa hồ cũng đang tìm kiếm rơi xuống nước người." Cố Phi quay đầu hỏi, "Muốn hay không đem ngươi đưa đi cùng bọn họ tụ lại?" "Không muốn, không muốn, tuyệt đối không cần." Nữ đế đều nhanh muốn bị dọa phát sợ, nàng cũng quên khóc, đám người này thế mà liền chết đều không buông tha ta. Cố Phi hơi nhíu mày, "Vì sao?" "Đám này binh sĩ là ta lãnh ra địch nhân." Cố Phi nhìn xem nữ đế muốn nói lại thôi bộ dạng, trong lòng nháy mắt liền hiểu, cái này mẹ nó chỗ nào là gặp phải giặc cướp. Cái này sợ là gặp quan binh truy sát. Ai nhỏ giọng nói, "Nguyên lai ngươi là đạo phạm." "Ta không phải." "Đại nhân, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu?" Phía ngoài Trương Bưu nghe đến, trong xe hình như có người tại nói thầm, nhịn không được lên tiếng hỏi. Cố Phi ha ha cười một tiếng, "Không có. Đi hỏi thăm một chút, cái kia quan binh là lai lịch thế nào?" "Là đại nhân." Nữ đế liền nghe phía ngoài ngựa chạy như điên. Cố Phi để đại nha tiếp tục đi đường về nhà, trên người hắn thực tế không chịu nổi, lạnh. Trên đường Cố Phi nhìn xem cảm xúc dần dần ổn định nữ đế lại nói, "Lãnh cô đương, không cần lo lắng. Người cái kia thị nữ, nhất định cũng không có chuyện gì." Nữ đế liếc mắt nhìn hắn không có phản ứng nàng. Cố Phi thầm nghĩ, cái này tiểu nha đầu còn rất bướng mình. Ở trong đầu của hắn nháy mắt não bổ n cái hình ảnh, lãnh ra cùng thế lực khác làm lên, cho nên nhân ra là tại cố ý chặn giết nàng. Về đến phủ, Cố Phi ngay lập tức liền bọt vào phòng tắm, tắm nước nóng, hắn cảm giác chính mình có chút muốn cảm cúm dấu hiệu. "Nương, đều do Hứa Tuệ cái kia tiểu nha đầu, chờ ngày mai nhìn thấy Hứa Tấn Hằng, nhất định muốn đem hắn mắng máu chó đầy đầu, hỏi một chút hắn là thế nào dạy dột như vậy pha lê tâm nữ nhi." Mà tại Cố Phi tắm thời điểm, đại nha nhị nha thì mang theo nữ đế tham quan lên nhà của Cố Phi. Đây cũng là đại nha cùng nhị nha cố tình làm, bởi vì nàng sợ nữ nhân này lại cùng nhà mình lao ra đấu, hai người bọn họ liền muốn bị tội, bởi vì lao ra là sẽ thật đánh đòn. Vẫn là có thể trấn an liền trấn an một chút. Đa đại nha nhìn xem nữ đế đối với nhà vệ sinh buồn cầu đang ngẩn người, "Lãnh cô nương, cái này kêu buồn cầu chính là kéo khó người dùng. Đây là nhà chúng ta đại nhân phát minh quản dụng nhất đồ tốt, chúng ta toàn thành người huyện thành đa số người đều chứa vật này đâu, ngài nhìn chỉ cần kéo xong khó người phía sau." Nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh cái này sợi dây, khó người liền toàn bộ biến mất không thấy, sạch sẽ lại lưu loát. Nói xong đại nha lôi kéo bên cạnh sợi dây, sau đó liền tại nữ đế trợn mắt há hốc mồm bên trong, cái kia nước biến mất, qua trong chốc lát cái kia nước sạch liền lại trở về. Trong lòng nữ đế rất là hiếu kỳ, cũng không nhịn được động thủ kéo một cái cùng đại nha làm không khác nhau chút nào. Trên mặt không nhịn được động dung, nghĩ từ bản thân trong cung cái kia nhà vệ sinh cung phòng, nhiều buồn nôn. cái này quả thực là quá sạch sẽ. Cái này nước là từ đâu đến đâu? Nữ đế cuối cùng nhịn không được mở miệng. Nhị nha nhìn thấy nữ đế cuối cùng nói chuyện, lập tức từ một bên nhảy ra ngoài, lãnh cô đường, ta cho ngươi biết. Chúng ta nóc phòng có cái tháp nước lớn, nước chính là từ nơi nào chảy ra. Nhị nha còn đem một bên vòi nước cho vặn ra, dầm dầm nước, để nữ đế bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tháp nước? Lại là cái thứ gì? Nhị nha rất là đắc ý. Cái này cũng là nhà chúng ta đại nhân phát minh. Có cái này à, vô luận là giặt quần áo nấu cơm, vẫn là tắm rửa bát, rốt cuộc không cần là nước lo lắng, đặc biệt là tắm nó liên tục không ngừng nước từ cái này vòi hoa sen bên trên chảy ra xối tại trên thân thể. Có thể dễ chịu. Chờ lúc buổi tối, ngài có thể thử xem. Nữ đế nghe nói như thế, nàng cái kia trái tim nhỏ lại lần nữa bị chấn động đến, ngay cả dùng cái nước đều chú ý nhiều như vậy. Đúng lúc này, Trương Lưu đội vàng đi đến, cách thật xa liền lớn tiếng hô, đại nhân, đám kia chết tiệt binh sĩ, bọn họ muốn vào thành lục soát người. Nữ đế nghe xong lời này, tâm đống nhiên chìm xuống. Chương 9, Bắc Hàng loạn cục chương 9, Bắc Hàng loạn cục ngay tại lúc đó, kinh thành đại đô, Trường Tín hầu phủ Vũ Văn Động, tay nắm một phong chim bổ câu truyền đến mặt tín, nhìn xem nội dung trong bức thư, khỏe mắt hung hăng kéo ra, sau một khắc đống nhiên đem tin bóp thành một đoạn, đầy mặt sát ý giận nói, phế vật. Thật là một đám phế vật, Tư Đồ Tín ngươi liền cái tiểu nương môn đều không giải quyết được, hiện tại còn không biết sống hay chết. Một bên môn khách điển kính ngay vậy, nhỏ giọng nói, chủ tử, có muốn hay không ta đích thân tiến về một chuyến? Vũ Văn Độc hừ một tiếng, ta thật vất vả dùng kiếm lưu, để cái kia tiểu nương môn ra đại đô thành, kết quả liền cho ta làm cái này, điển kính ngươi nhanh chóng xuất phát tiến về cái kia tiêu cái gì thượng nguyên huyện địa phương quỷ quái. Bản hầu gia chết phải thấy xác sống phải thấy người. Là hầu gia. Liên tại điển kính mới vừa muốn rời khỏi thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm tức giận, thanh âm này để Vũ Văn Độc khẽ mắt hung hăng co lại, lập tức mặt cũng âm trầm xuống. Trường Tín Hầu, đây chính là ngươi cho ta làm sự tình, Tiêu Lăng Xương nữ nhân kia, giờ phút này sinh tử chưa biết, ngươi để bản cung làm sao yên tâm? Vũ Văn Độc đội vàng từ bàn trà phía sau đi ra, không người nói, vi thần gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Hừ, nếu không phải ngươi làm việc bất lợi, ngươi giờ phút này có lẽ đổi giọng gọi ta bệ hạ. Vũ Văn Độc nghe được lời nói của nhị hoàng tử Tiêu Dương, trong lòng hừ lạnh. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ta gọi ngươi bệ hạ. Tiểu tạp chủng, ngươi như không phải là không có ta, ngươi sớm đã bị Cự Lộc Hầu Lãnh Hoàng Nghĩa giết đi. Bất quá trên mặt như trước vẫn là trên mặt cung kính cùng khiêm nhường nói, đúng là. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài không nên gấp, ngài đăng cơ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta đã an bài đại tế tư Cổ Nguyễn Nhi, để ngươi tuyển chọn cái ngày hoàng đạo, đại khái liền tại 10 ngày sau. Đến lúc đó chỉ cần cái kia Tiêu Lăng Xương không xuất hiện, ngài chính là ta Bắc Hàng quốc mới hoàng đế, chẳng lẽ nhị hoàng tử điện hạ 10 ngày cũng không cho vi thần sao? Nhị hoàng tử Tiêu Dương nghe vậy, cười ha ha, xem ra bản cung là hiểu lầm, Trường Tín Hầu. Nói xong lại nói, đều do cái kia Tư Đồ Tín hành sự bất lực, xem hắn phái ra đều là những người nào. Người này thật sự là phụ lòng bản cung tín nhiệm với hắn, chờ bản cung nhìn thấy hắn nhất định hung hăng mắng hắn dừng lại. Nhị hoàng tử, ngươi muốn mắng người đã tới. Chỉ thấy mặc một thân áo giáp màu đen Tư Đồ Tín, giờ phút này ngay mặt sắc âm trầm đem roi ngựa trong tay ném cho người bên cạnh, sau đó hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Trong lòng Tiêu Dương hoảng hốt, thế nhưng hắn rất nhanh lại ưỡn ngực lên, mang theo hoảng sợ nói, Tư Đồ Tín thua thiệt bản cung như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thật sự là phụ lòng bản cung tín nhiệm, ngươi liền cái Tiêu Lăng Xương đều giết không được hai tay Tư Đồ Tín chắp tay, nhị hoàng tử, nếu không phải Lãnh Hoàng Nghĩa cái kia hôn đản từ trong ngăn cản, ta người đã sớm tại Mạc huyện liền giết Tiêu Lăng Xương, chỗ nào sẽ còn làm đến bây giờ hoàn cảnh. Bất quá, vi thần mới từ đại tế tư Cổ Nguyệt Nhi bên kia nhận được tin tức, sau 10 ngày ngươi liền có thể đăng cơ, ngươi thì sợ gì? Vạn nhất cái kia tiểu tiện nhân tại ta đăng cơ thời điểm xuất hiện, vậy chúng ta làm tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Hừ, chớ có nói, nàng nhảy xuống bách núi hiện tại sống hay chết còn không biết, cho dù nàng còn sống, vi thần cũng để cho nàng vĩnh viễn không về được đại đô. Tư Đồ Tín có ngươi câu nói này liền được. Tiêu Dương lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Trong phòng mấy người lập tức ha ha phá lên cười, chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng riêng phần mình đều có tính toán mà thôi. Thượng Nguyên thành trên cổng thành, Cố Phi mang theo nữ đế Tiêu Lăng Dương đứng ở phía trên, nhìn xem phía dưới 20 người một chi đằng đằng sát khí, phách lối không thôi binh sĩ, đặt câu hỏi, có phải là bọn hắn hay không truy sát ngươi? Nữ đế nhìn xem phía dưới cái này đội binh sĩ, toàn thân sát ý bao phủ mà đến, chính là bọn họ. Bọn họ là Tư Đồ Tín manh lướt, cùng chúng ta Lãnh gia cho tới nay đều là đối thủ một mất một còn. Cố đại nhân, ngươi có thể hay không giúp ta giết chết bọn họ? Cố Phi lắc đầu, vẫn như cũ không chút hoang mang. Lãnh cô đường, Thượng Nguyên huyện có thể không phải là các ngươi đại đô quyền quý chém giết chi địa. Nơi này có luật pháp, có quy củ. Nếu là bọn họ đến chỗ của ta Dương Oai, ta tự nhiên sẽ để bọn họ có đến mà không có về. Chỉ bất qua cái này, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi đây? Nữ đế Tiêu Lăng Xương có chút im lặng lạnh hừ một tiếng, ngươi thì sợ gì luật pháp? Ngươi liền tạo phản cũng không sợ, còn sợ pháp luật? Diệp Cố Phi cười hắc hắc, ta nói pháp luật là ta Thượng Nguyên huyện pháp luật, người không phạm ta, ta không phạm người. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trong lòng Tiêu Lăng Xương khẽ động, nếu như có thể đem đội nhân mã này giết đi, cái kia nàng liền có thể lén lút lưu về đại đô, chờ đến trong cung, đám này nịch tặc liền không có cách nào động chính mình. Bởi vì có Cự Lộc Hầu Lãnh Hoàng Nghĩa cùng đại tướng quân Dương Lăng hai người tại, bọn họ liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình không dám làm loạn. Trừ phi ngươi cho ta 100 vạn lượng bạc. Đi, chỉ cần ngươi giết bọn hắn, đợi ta sau khi trở lại thượng đô lập tức trả cho ngươi 100 vạn lượng bạc. Tiêu Lăng Xương vì đem đám này nghịch tặc giết, 100 vạn lượng nàng cũng sẽ không tiếc, bất quá cái này 100 vạn lượng bạc nàng cũng không có trông chờ cho Cố Phi.
bởi vì Cố Phi cũng là người tặc, đến lúc đó chính mình không giết hắn, hắn liền nên tạ thiên cảm ơn ngày, cho nên nàng không chút do dự đáp ứng.
Đáp ứng có chút sảng khoái a.
Cố Phi có chút hoài nghi, phía trước tại trên xe ngựa mặt để nàng cho chính mình gần trăm vạn đều không nỡ cầm, lúc này ngược lại là thông khoái, để Cố Phi không thể không cảnh giác.
Lãnh cô đương, chỉ nói mà không làm.
Lời này ai cũng có thể nói, ta giúp ngươi bất chấp nguy hiểm giết bọn hắn, ngươi nếu là không cho ta tiền làm sao bây giờ, ta hỏi ai muốn đi, cũng không thể đem ngươi cũng giết à.
Đúng vậy a.
Lãnh cô đương, đại nhân nhà tôi không bao giờ làm mua bán lô vốn, gặp không đến bạc là sẽ không buông thỏ.
Một bên Trương Lưu trong lòng rất là nghi hoặc, cái này một cái nháy mắt, nhà mình đại nhân tại sao lại quen biết như thế một cái mỹ nữ?
Quả nhiên đại nhân chính là đại nhân, đi tới chỗ nào đều có nữ nhân đi theo hắn.
Nữ đế nghe lấy cái này hai hỗn đản một sướng một họa,
rất là phát điên, hai cái này tên hỗn đản đều không tin chính mình nên làm cái gì bây giờ.
Đúng lúc này, Trương Lưu lại thần thần bí bí nhỏ giọng nói, Lãnh cô đương, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý tới đi, ngoài miệng nói một chút có làm được cái gì? Nếu là ngươi đáp ứng làm nữ nhân của đại nhân nhà tôi, nói không chừng đại nhân nhà tôi cũng có thể đồng ý đâu.
Nghe nói như thế nữ đế kém chút đem Trương Bưu cho chém chết ơi, trong lòng sát ý sắp ngưng tụ thành thực chất, trong lòng tức giận nói, đồ hỗn trướng.
Chấm chính là cựu ngũ chí tôn, há có thể cùng ngươi một cái dạng lịch tặc thành hôn.
Mặc dù trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng là nghĩ đến trước mắt sự tình đã lửa xém lông mày, chính mình không có ở đây những ngày này, đại đô cũng không biết loạn thành hình dáng ra sao.
Không bằng trước giả vờ đáp ứng hắn, đợi ta trở lại đại đô, hắn liền rốt cuộc gặp không đến ta, sau đó chờ ta ngày nào khó chịu, ta liền phái mấy vạn đại quân tới diệt hắn.
Dạng này thần không biết bị không hay.
Cố Phi nghe đến Trương Bưu giúp mình lung tung dẫn mối, trong lòng cũng là ôm xem náo nhiệt ý nghĩ, muốn nhìn nữ nhân này sẽ lựa chọn ra sao.
Nào biết được nữ nhân này phảng phất bên dưới không tầm thường quyết định đồng dạng, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Cố Phi.
Cố đại nhân, nếu là ngươi thật đem phía dưới những cái tiêm lịch tặc giết đi, ta Lãnh Lăng Xương có thể suy tính một chút.
Nữ đế nói xong trong lòng âm thầm đắc ý, dù sao muốn gả cho ngươi chính là Lãnh Lăng Xương, cũng không phải ta Tiêu Lăng Xương,
chỉ là suy tính một chút.
Điểm này thành ý đều không có.
Không được không được.
Cố Phi cùng Trương Bưu hai người đem đầu lắc phải cùng chống lúc lắc đồng dạng.
Chương 10, Tiện Bưu chương 10, Tiện Bưu nhìn thấy Cố Phi cùng Trương Bưu hai người này căn bản cũng không tin nàng.
Mặt của nữ đế Tiêu Lăng Xương trung quy là lạnh.
Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta?
Một bên Trương Bưu lại lần nữa tiện hề hề nói, trừ phi ngươi hôn chúng ta nhà đại nhân một cái, ta liền tin.
Ngươi?
Nữ đế một đôi lăng lệ mắt to, lộ ra sát ý vô tận, nàng thật là sắp bị cái này Tiện Bưu cho tức nổ tung.
Đây là lão tặc tiên phái tới tiêu khiển chấm a, cái này chết tiệt Trương Bưu.
Đúng vào lúc này, dưới cổng thành cái kia đội binh sĩ tựa hồ kiên nhẫn đã bị làm hao mòn hầu như không còn, bắt đầu nhìn trông coi cửa ra vào thủ vệ lớn tiếng sặc, ý tứ chính là không cho vào bọn họ liền chuẩn bị mạnh mẽ xuống tới.
Mà cửa ra vào thủ vệ tính tình so với bọn họ còn muốn lớn, nương chỉ là cái này 20 người còn dám tại ta Thượng Nguyên huyện Dương Oai, cũng không trận to mắt chó nhìn xem, đây là địa phương nào.
Lao tử có thể là đường đường chính chính không tại sách giả huyện thành, còn sợ ngươi những này chính thức quan binh.
Phía trên Cố Phi cười hắc hắc, Lãnh cô nương ngươi tự mình xem đi, phía dưới sắp ngăn không được, nếu là để bọn hắn vào, ngươi có thể liền muốn mang đi Cố Phi cũng muốn nhìn xem, nữ nhân này có thể hay không chủ động hôn nàng, nói thật.
Cố Phi đối nàng vẫn là rất yêu thích, tài trí, trang nhã, đoan trang,
xinh đẹp,
mạnh mẽ. Nhất là cặp kia phượng trừng mắt người rất có vài phần khí thế bé nhọn.
Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe vậy, nhìn một chút Cố Phi, trong lòng tự nhủ ngươi cái này mặc dù kêu thượng nguyên thành, nhìn như cái chính quy thành trì đồng dạng, trên thực tế không phải liền là chiếm núi làm vua sơn tặc thổ phỉ sao? Thế nhưng nàng nhìn thấy phía dưới sắp đánh nhau song phương, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên.
Thừa dịp Trương Bưu tại thò đầu nhìn hướng dưới thành thời điểm, đột nhiên ôm đầu của Cố Phi, đối với Cố Phi miệng liền hôn một cái đi.
Nữ đế không thèm đếm xỉa, thầm nghĩ dù sao cũng không phải lần đầu cùng tên bại hoại này thổ phỉ hôn lấy, cũng không quan tâm nhiều lần này.
Cố Phi bị nàng đột nhiên như thế đến một cái, có chút choáng váng, đợi khi hắn phản ứng kịp, đã kết thúc.
Ta đã làm ta nên làm, hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi.
Cố Phi hai chân chụp lại, đối nàng đi lễ, tuân mệnh ta thổ phỉ phu nhân.
Trương Bưu,
dẫn người diệt đám này, cậu quan binh Trương Bưu biểu tình nghiêm trọng, không phải đại nhân nàng thân qua người sao?
Ta không thấy được a.
Ta hôn ngươi muội a.
Còn không tranh thủ thời gian dẫn người tới giết chết bọn họ, không phải vậy cửa ra vào huynh đệ chịu không tổn thương được dùng tiền sao?
Đại nhân,
ngươi như thân tiểu muội ta chưa giao, ta cam đoan nàng khẳng định nguyện ý lăn.
Mỗi ngày muốn bốn đại nhân làm muội phu của ngươi.
Trương Bưu bị Cố Phi một chân đá vào trên ông, ngao ngao mang người xông về cửa thành.
Rất nhanh nữ đế liền thấy, cái này Trương Bưu xách theo trường đao mang theo một đội nhân mã, đi tới cái này đội trước mặt binh sĩ.
Từ lâu tới,
là ai cho các ngươi lá gan, dám ở Thượng Nguyên huyện Dương Ai?
Binh sĩ bọn họ nghe xong, lập tức mặt lộ khinh thường, một người trong đó rút ra bội đao, ngửa đầu kêu gào, chúng ta là phụng tư đồ đại tướng quân chi mệnh, đuổi bắt địch tặc.
Ngươi cái này huyện thành nho nhỏ, dám quản chuyện của chúng ta,
còn không cho ra tránh ra. Nếu không ra chỗ sơ suất các ngươi tất cả đều phải chết.
Thủ vệ nghe vậy không ngần ngại chút nào, ngược lại cười ha ha, Bưu ca,
phổ thiên phía dưới trừ đại nhân ra, thế mà còn có người dám uy hiếp ngươi.
Trương Bưu nhổ nước bọt, vậy các ngươi phải biết phía trước uy hiếp người của Bưu ca cuối cùng đều kết cục gì à, nhất là những cái kia chèn ép mách tính, tâm thuật bất chính quan sai.
Chúng tiểu nhân đương nhiên biết, đều bị chúng ta làm chết một tên tiểu đầu mục hắc hắc nhìn xem chi tiểu đội này.
Thủ hạ của Tư Đồ Tín chính là một tên bách phu trưởng, hắn nhìn thấy nho nhỏ Thượng Nguyên huyện thủ vệ vậy mà như thế gan to bằng trời.
Nhưng hắn cũng biết đánh nhau. Người một nhà mấy không chiếm ưu thế,
mà còn trong thành tình huống hắn còn không biết, cũng không nguyện ý xung đột chính diện, mặc dù bọn họ phách lối đã quen, không nghĩ tới gặp phải không thèm chịu nể mặt mũi người. Khẩu khí của hắn hơi buông lỏng một chút điểm, mặc dù không có như vậy phách lối, thế nhưng vẫn như cũ ngạo nghễ vô cùng đối với Trương Bưu nói, ta không cùng các ngươi bọn gia hỏa này lý luận, đem các ngươi nhà huyện lệnh hoặc là huyện úy gọi qua, hắn tự nhiên sẽ để chúng ta đi vào điều tra. Trương Bưu cười ha ha một tiếng, chúng ta đại nhân liền ở trên thành lầu nhìn xem các ngươi đâu, không tin ngươi nhìn. Đội nhân mã này vội vàng ngẩng đầu nhìn đi lên, bọn họ con mắt thứ nhất nhìn thấy được Cố Phi bên cạnh nữ đế, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, trong lòng còn có một loại linh cảm không lành. Nữ đế tất nhiên có thể tại trên thành đầu hai tay chắp sau lưng cùng huyện lệnh đặt song song đứng chung một chỗ, nhất định là huyện lệnh đã biết thân phận của nữ đế. Cái kia mẹ nó chính mình liền thành phản đảng a. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ lập tức thoát đi bên này. Làm sao Trương Bưu đã lên tiếng, chúng tiểu nhân, còn thất thần làm gì, cho ta giết chết bọn họ. Trương Bưu dẫn đầu xách theo trường đao liền đối với tên này bách phu trưởng chém xuống dưới. Tên này bách phu trưởng còn tại trong thất thần, liền bị Trương Bưu một đao chấm dứt tính mệnh. Nữ đế đứng ở trên thành lầu ngây người nhìn xem Trương Bưu mang theo một đám thủ thành binh sĩ giống như hình người quái thú đồng dạng, ở phía dưới đại sát tứ phương, đem chi tiểu đội này đánh đến liền sức hoàn thủ đều không có. Thời gian qua một lát chi tiểu đội này liền bị diệt. Cái này để nữ đế đối thượng nguyên huyện sức chiến đấu có cái ấn tượng thật sâu, quả nhiên là cỡ lớn ổ thổ phỉ. Giết lên người đến không chút nào mềm tay, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, liền một câu nói nhảm đều không có. Bất quá nàng cũng cảm thấy chính mình rất vui mừng, nếu là bình thường huyện thành, nói không chừng chính mình hiện tại lại rơi vào đám này trong tay binh sĩ. Tại toàn bộ Bắc Hằng, nào có huyện lệnh dám chống lại mệnh lệnh của Độc Cô Tín không giao người. Nữ đế phát hiện toàn bộ quá trình Cố Phi giống như người không việc gì đồng dạng, không lo lắng chút nào người phía dưới ăn thiệt thòi, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái, toàn bộ hành trình trên mặt mang nụ cười mê người. Cố Phi biết cái này nữ nhân của họ Lanh đang trộm nhìn hắn, vì vậy hắn xoay đầu lại cười tủm tỉm nói, phu nhân, nhà ngươi phu quân đáp ứng ngươi sự tình đã xong xuôi, xem chúng ta lúc nào đem hôn lễ làm bên dưới tốt động phòng a. Ta nữ đế cũng không có nghĩ tới tên này, nhanh như vậy liền muốn chính mình làm tròn lời hứa. Đột nhiên nàng nhớ tới một việc, đó chính là kết hôn nhất định phải mai nói chi ngôn. Phu nhân, ngươi đã nói, cũng không thể đổi ý a. Cố Phi cười đến một mặt vô lại bộ dáng. Không được. Không được, hôn nhân đại sự há có thể trò trẻ con, phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, làm sao có thể ít. Ngươi nếu muốn chân tâm cưới ta, làm sao cũng phải đi đại đô tìm phụ mẫu ta cầu hôn mới được, sau đó tìm ngày hoàng đạo lại cùng ta thành thân. Nữ đế ra vẻ chấn định nói. Tiêu Lăng Xương nhìn một chút hắn, trong lòng thầm mắng, cái này thối thổ phỉ, thối cường đạo, lại dám cản rỡ như vậy. Cố Phi cười như không cười nhìn xem nàng, a. Phu nhân lời này có lý, bất quá ngươi có thể là thiếu ta hai cái mạng người, tính thế nào cũng phải cho cái thuyết pháp à. Không phải vậy, ta cũng không tốt hướng Trương Bưu bàn giao. Lúc này Trương Bưu không biết lại từ đâu bên trong xông ra, nghe nói như thế, lập tức đón, đúng à, phu nhân, ta có thể một mực chờ uống đại nhân rượu cưới đâu. Thật là nơi nào đều có cái này tiện bưu. Tiêu Lăng Xương lập tức vừa gấp, nhưng chỉ có thể ngăn chặn lửa giận trong lòng, cười lạnh, ta đã cùng nhà ngươi đại nhân nói tốt, hắn muốn bồi ta đi đại đô đi cầu hôn ta mới có thể gả cho hắn. Nói xong, nàng cố ý quay người, bày làm ra một bộ không nghĩ lại tiếp tục đàm luận bộ dạng. Trương Bưu tại sau lưng thầm nói, đại nhân, nếu không ngươi vẫn là cưới tiểu muội ta tốt. Nàng cái gì cũng không cần, chỉ cần ta cái này đại cứu ca gật đầu liền được. Cố Phi một chân đạp tới, cút đi, còn không đi sắp xếp người đem những thi thể này cho ta tìm một chỗ thiêu. Trương Bưu buồn bực nói, đại nhân, tiểu nhân đã sớm phân phó, cam đoan liền bùi cũng sẽ không còn lại. Nữ đế nghe xong hai người đối thoại, trong lòng tự đủ khá lắm, đám này thổ phỉ thủy thi diện tích đều làm như thế lưu loát, cái này nhất định là thường xuyên làm chuyện này. Chờ chấm sau khi trở lại đại đô, lại chậm rãi tìm các ngươi tính sổ sách. A a, hát gì? Cố Phi đột nhiên hát hơi một cái. Nữ đế đột nhiên có cớ, giả vờ quan tâm nói, còn không mau về nhà uống chút hương trà, lại uống chút rượu phát đổ mồ hôi, để ngươi khoe khoang. Chương 11, ngươi nếu là lại hôn một cái. Chương 11, ngươi nếu là lại hôn một cái. Cố Phi cũng cảm thấy chính mình là nên cần phải trở về. Cái này thành đầu gió thổi hắn có chút khó chịu, chính mình 89/10 là thật muốn cảm cúm. Ngay trước mặt nữ đế, không phong độ chút nào duỗi ra lưng mọi, tất nhiên sự tình đã làm xong, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi. Trương Bưu, ngươi để các huynh đệ nhiều chú ý một chút, nhìn xem xung quanh còn có cái gì động tĩnh cùng người khả nghi. Đại nhân yên tâm, gần nhất buổi tối đứng gác, ta đều để các huynh đệ mang theo ra hỏa đầu. Chỉ cần không phải vạn người đột nhiên công thành, chúng ta thượng nguyên huyện như cái kia làm bằng sắt thùng đồng dạng, giọt nước không lọt. Ân, như vậy rất tốt. Cố Phi mang theo Tiêu Lăng Xương từ trên thành đầu đi xuống. Trên đường đi, Cố Phi thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Tiêu Lăng Xương, nghĩ thầm nữ nhân này thật là lãnh thị nhất tộc con cái sao? Từ lời nói của nàng cử chỉ đến xem, nữ tử này tuyệt đối là dòng chính con cái, tuyệt đối không phải là cái gì con thứ chi thứ loại kia, bởi vì hắn thỉnh thoảng có khả năng nhìn ra cái này Lãnh Lăng Xương lơ đãng ở giữa sẽ toát ra một tia thượng vị người khí tức hoặc là biểu lộ. Đây tuyệt đối là bẩm sinh cái chủng loại kia tiềm thức. Trên thành đầu vừa rồi trận kia thình lình hôn ngược lại để trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, hắn không có nghĩ đến cái này tiểu nữ sẽ thật chủ động đích thân mình. Một sát na kia ở giữa, trái tim của Cố Phi bỗng nhiên chấn động một cái, phản phất cũng ra tốc không ít. Nhưng Cố Phi rất nhanh điều chỉnh tâm tính, khôi phục ngày xưa bộ kia thần sắc. Đi đi, hắn đột nhiên cảm thấy đầu có chút nặng nề, cái mũi mơ hồ mỏi nhừ, xác thực giống như là sắp càng cúm. Cố Phi bước cái mũi, dáng chống đỡ cười nói, Lãnh cô nương, hôm nay thành đầu gió quả thật có chút lớn, ta sợ là muốn cảm cúm, chờ một lúc có thể phải trở về thật tốt uống chén canh gừng. Tiêu Lăng Xương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời, tất nhiên thân thể khó chịu, còn không về sớm một chút nghỉ ngơi, lại là nhảy sông lại là trèo tường đầu. Cố Phi nghe nói như thế liền không vui, ngươi làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng đâu, ta cảm cúm là bởi vì cái gì à? Còn không phải là vì cứu ngươi cùng Hứa Tuệ mới rơi xuống. Tiêu Lăng Xương suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy, nàng gái kia đã luyện thành thành ý chí sắt đá tâm, giờ phút này cũng lơ đãng sợ đống lúc đích. Cố Phi nhìn nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng lòng sinh ấy nấy. Vì vậy khẽ mỉm cười nói đùa, đừng coi là thật. Ta cái này nho nhỏ huyện lệnh là làm bằng sắt, nơi nào sẽ sợ điểm này tiểu phong tiểu vũ. Vừa dứt lời, đột nhiên hắt hơi một cái, Tiêu Lăng Xương nhịn không được hé miệng cười khẽ, Cố huyện lệnh, cái này cũng không giống như cái làm bằng sắt ta. Cố Phi ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra còn thực sự trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hai người tiếp tục hướng nội thành đi đến, mà nơi xa Trương Bưu còn tại đứng tại trên thành đầu, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng suy nghĩ làm sao để nhà mình đại nhân cưới muội muội của mình. Hắn lẩm bẩm nói, ta vậy tiểu muội Trương Giao cũng là xinh đẹp như hoa, vì sao đại nhân chính là không động tâm đâu? Còn có cái kia Diệp Bộ Đầu, Thượng Nguyên huyện thập đại mỹ nữ đứng đầu a, cũng không có gặp đại nhân động tới tâm tư gì đột nhiên, một cái không thể tưởng tượng thành ngữ bắn ra vào trong đầu của Trương Bưu. Long Dương tốt. Trong lòng hắn giật mình, nháy mắt dùng mình một cái. Nghĩ đến cái này, hắn bỗng nhiên lắc đầu, không thể nào, đại nhân hắn thoạt nhìn thẳng tắp a, không thể nào. Đi theo toàn thân dùng mình một cái. Trên đường Cố Phi lại hắt hơi một cái. Trên đường phố người đi đường vẫn như cũ, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải tuần phòng quân binh. Bọn họ nhìn thấy Cố Phi đều là sẽ đứng vững, sau đó đối với Cố Phi giơ tay lên đến bên thai đi cái quân lễ. Sau đó lại bước đồng loạt bộ pháp rời đi, tiếp tục dò xét tất cả khu phố. Trên đường, Cố Phi còn thỉnh thoảng cùng Tiêu Lăng Xương vui đùa, làm dịu trên thành đầu một khắc này hôn phía sau không khí lung túng. Có thể bất kể như thế nào trêu chọc, Tiêu Lăng Xương đều duy trì lạnh nhạt biểu lộ, chỉ ở Cố Phi nhảy mũi lúc nhịn không được cười cười. Tiêu Lăng Xương quan sát đến tất cả xung quanh, Thượng Nguyên huyện trị an nghiêm mật có thứ tự, quan dân quan hệ hòa hợp, để nàng âm thầm tán thưởng tòa này huyện thành nhỏ phồn bình cùng quy hoạch. Đặc biệt là khu phố rộng lớn trình độ, để nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng không hiểu. Thượng Nguyên huyện khu phố rộng đến có thể cùng Đại Đô Đại Lộ Chu Tức Đại Đạo cùng so sánh, thậm chí Đại Đô có chút khu phố còn không có bọn họ rộng, nữ đế nhìn ra đường phố này chỗ hẹp nhất, đều có thể đồng thời qua 10 chiếc xe ngựa cái dạng này. Nàng không biết Cố Phi vì sao đem khu phố xây như vậy rộng. Nhịn không được hỏi, ngươi đường phố này tại sao lại xây như vậy rộng đâu? Thoạt nhìn so Đại Đô khu phố còn muốn rộng bên trên không ít. Cố Phi nhìn nàng một cái, đùa vừa cười vừa nói, phu nhân ngươi nếu là lại hôn ta một cái ta liền nói cho ngươi biết, vì sao nhà ngươi phu quân sẽ đem cái này đường xây rộng như vậy. Thử, không muốn nói liền kéo xuống. Nữ đế mới sẽ không lại lần nữa thân hắn, vừa bận nếu không phải tại trên thành đầu bị bức ép đến mức nóng này, nàng cũng sẽ không như thế. Giờ phút này lại không có nguy hiểm tính mạng, nàng mới sẽ không mắc lừa đi thân hắn, không nói cho liền không nói cho thôi. Cố Phi cũng biết Lãnh Lăng Xương tuyệt đối sẽ lại không đích thân mình. Hai người một đường đi, bầu không khí tựa hồ dần dần hòa hoãn. Ánh mắt của Tiêu Lăng Xương lại từ trên đường phố chuyển rời đến trên người Cố Phi, tâm trong lặng lẽ suy tư, cái này huyện lệnh đến cùng là cái dạng gì người. Hắn nhìn như vô lại, kỳ thực nhưng lại cơ trí quả quyết. Nhất là hắn tại chính mình hôn mê lúc làm những sự tình kia, mặc dù để nàng cảm thấy một ít xấu hổ giận dữ, nhưng cũng không thể không thừa nhận cái kia cứu người phương pháp xác thực hữu hiệu. Hai người đi đến một chỗ đầu cầu, Cố Phi khe khẽ thở dài, cây cầu kia, phía trước nơi này lũ lụt nghiêm trọng, lao bách tính khổ không thể tả. Có thể là hoa ta không ít tiền, mới đưa nơi này nước cùng cái kia Lê Giang đà thông, để biến thành nước chảy, sau đó thủy triều lên xuống, dân chúng còn có thể từ nơi này đi thuyền đến Giang biên đánh cá trở về bán. Ngươi nhìn bên kia thuyền đánh cá đều là mới từ Lê Giang đánh cá trở về. Ta mỗi ngày nhìn thấy dân chúng mang trên mặt nụ cười, không lo ăn không lo mặc, ta cũng liền hài lòng. Tiêu Lăng Xương khẽ gật đầu, trong lòng trong lúc lơ đãng có một điểm không giống cách nhìn. Mặc dù hắn ngày bình thường miệng lưỡi chân chu, nhưng tại quản lý địa phương bên trên, xác thực có lẽ bên dưới không ít công phu. Hắn đến cùng là một cái gì bộ dáng người? Cố Phi thấy nàng trầm mặc, tiếp tục nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi có phải là cảm thấy đường phố này cùng cầu đều xây quá mức khoa trương, liền vì thỏa mãn dân chúng đánh cá. Kỳ thật, ta là vì tương lai phát triển cân nhắc. Mặt khác Thượng Nguyên tuy là huyện nhỏ, nhưng nếu con đường rộng rãi, thuận tiện thương khách thông hành, một lúc sau, tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều thương nhân tới đây. Bách tính giàu có, huyện thành tự nhiên cũng sẽ càng thêm phồn vinh. Đương nhiên còn có càng thêm lâu dài quy hoạch, ta liền bất tiện nói ngươi cũng nghe không hiểu. Cũng không thể nói cho nàng, cái này đường xây rộng như vậy, là vì chạy ô tô máy kéo. A Tiêu Lăng Xương cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy hắn ý nghĩ mặc dù lớn mật, nhưng không phải không có lý. Thầm nghĩ cái này thối thổ phỉ ánh mắt vậy mà nhìn đến xa như vậy, thử hỏi trong triều có cái nào đại thần có khả năng cùng sánh bay. Cố Phi cười nhìn Lãnh Lăng Xương đang ngẩn người, cười cười, thế nào, phu nhân, ngươi cảm thấy ta cái này quy hoạch còn có thể a? Tiêu Lăng Xương nhàn nhạt trả lời một câu, ngược lại là có mấy phần kiến thức. Giọng nói của nàng mặc dù bình thản, nhưng Cố Phi đã có thể cảm giác được tên của nàng xác thực danh xứng với thực. Lại hai người tiếp tục hướng phía trước đi, đột nhiên một tiếng kêu ồn ào phá vỡ yên tĩnh. Cố Phi hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa. Tình huống như thế nào? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, lập tức nói với Tiêu Lăng Xương, đi cùng nhau đi xem một chút. Chương 12, huyện lệnh đại nhân là người bạn đường của phụ nữ. Chương 12, huyện lệnh đại nhân là người bạn đường của phụ nữ. Chờ Cố Phi cùng Tiêu Lăng Xương đi tới đám người bên cạnh, dân chúng xem xét là Cố Phi, phản phất nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng, nhộn nhịp hô, Cố đại nhân tới. Sau đó tự động tách ra một con đường, hai người đi qua đám người, đi tới chính giữa. Cố Phi nhìn trên mặt đất ngồi một đôi mẫu nữ khỏe mắt hung hăng co lại, nữ nhân cùng 7-8 tuổi lớn hài tử trên thân mình đầy thương tích, khắp nơi đều là vết roi. Trong đám người có người thấp giọng nghị luận, nam nhân này thật là một cái xuất sinh, liền lao bà của mình cùng hài tử đều không dung tha. Liền nữ đế đều nha một tiếng kêu lên tiếng. Thầm nghĩ là ai như thế xuất sinh, đem hai mẫu nữ này đánh thành dạng này. Cố Phi nhìn xem áo không đủ che thân, thê thảm vô cùng hai mẫu nữ này, đôi mắt bên trong bắn ra dọa người lửa giận. Tại bên trên nguồn gốc huyện thế mà còn có ác liệt như vậy sự tình phát sinh, bạo lực gia đình, ẩu đả phụ nữ nhi đồng, như vậy hành vi xuất sinh không bằng. Đây là đánh hắn mặt của Cố Phi. Nói cho bản quan, ngươi là nhà nào tức phụ, bản quan đại diện cho các ngươi. Cố Phi ngữ khí tràn đầy ý lạnh, biết hắn người liền biết nữ nhân này trượng phu phải xui xẻo. Đại nhân, chúng ta đã hỏi, các nàng không phải người của Thượng Nguyên huyện chúng ta, là bên cạnh Sơn Thành huyện đến chúng ta Thượng Nguyên huyện nhờ bà thân thích, bọn họ tướng công đánh bạc thua tiền, thì trách cái này mẫu nữ mang đến cho hắn suối quậy, sau đó cho đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Cố Phi nghe vậy tầm, thở dài một hơi. Bản quan liền nói đi, Thượng Nguyên huyện không có khả năng có như thế ác độc trượng phu, nếu có bản quan nhất định sẽ không tha thứ dễ dàng hắn. Nữ đế nghe được lời nói của Cố Phi, trong lòng hiện lên một tia trào phúng ngươi Thượng Nguyên huyện nam nhân, chẳng lẽ đều không đánh lão bà? Mới là lạ chứ. Ngay lúc này, phía ngoài đoàn người mặt lại vọt tới một phụ nhân, làm nàng nhìn thấy hai mẫu nữ này hai người thảm như vậy dạng, lập tức cao giọng khóc giống lên, ta số khổ mượn a. Ngươi mệnh làm sao như thế khổ a? Cái kia đang chết vương thành lại đem ngươi đánh thành dạng này. Cái này đều bao nhiêu lần, để ngươi cùng hắn hòa ly, ngươi liền không chịu. Nữ nhân này nhìn thấy chính mình tỷ tỷ tới, cũng cùng hài tử cao giọng gào khóc lên, tỷ tỷ, không phải muội muội ta không muốn cùng ta, chỉ cần ta nhấc lên, hắn liền không muốn mạng đánh ta, còn uy hiếp muốn đem ta cùng tiểu thúy giết chết. Tỷ tỷ, ta đã cùng đường mặt lộ, ta tới là đem tiểu thúy giao phó cho ngươi, chờ chút ta liền trở về tìm xuất sinh kia liều mạng đi. Hỗ trướng, làm sao có thể làm như vậy với ngốc, cái kia vương thành nát mệnh một đầu, lại nói ngươi đánh thắng được hắn sao? Cố Phi nghiêm nghị nói. Lúc này tỷ tỷ mới phát hiện, nguyên lai Cố Phi đại nhân cũng tại hiện trường. Nàng xoay đầu lại, đối với Cố Phi liền quỳ xuống, đại nhân á thảo dân tần á hương, chúng ta Thượng Nguyên huyện phụ nữ đều nhờ ngài phúc, ở nhà không ai dám ức hiếp, không có chuyện còn có thể hướng về phía các lao gia giống hai câu, có thể là muội muội ta tần a liên nàng số khổ, van cầu ngài mau cứu nàng a, ta cho ngài dập đầu cái này. Nữ nhân nói xong đầu liền ở trên đường phanh phanh đập, đó là không có chút nào tâm thương mình. Cố Phi thấy thế, một cái liền giữ nàng lại, không cho nàng tiếp tục đập đi xuống, quay đầu nhìn hướng tần a liên nói, ngươi muốn để bản quan đúng tay cũng không là vấn đề, nếu như ngươi có thể bằng bản lĩnh lưu tại Thượng Nguyên huyện, như vậy ngươi chính là ta người của Thượng Nguyên huyện, bị người khi dễ, bản quan đương nhiên phải quản lý. Cái này tỷ tỷ nghe xong, đội bằng nói, đại nhân, muội muội ta nàng nhất định làm được. Cố Phi hừ một tiếng, không có để ngươi nói, để mọi người nói. Bị đánh đập người thiếu phụ này, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Cố Phi run run rẩy rẩy nói, đại nhân, ngài Thượng Nguyên huyện, thật nguyện ý muốn ta cái này chẳng lành người sao? Ngươi liền không sợ ta cho ngài mang đến suối quẩy? Cố Phi nghe xong nữ nhân này lời nói, liền biết nữ nhân này tuyệt đối là thiện lương người. Bộ ngực hắn lưỡn một cái, hai tay lưng ở phía sau, rất là tự tin nói, suối quậy. Đây chẳng qua là hạng người vô năng mượn cớ mà thôi, tại ta Thượng Nguyên huyện liền không có cái này nói chuyện. Bất quá ta Thượng Nguyên huyện, không phải ai nghĩ đến định cư liền có thể đến, có giá trị người mới sẽ bị ta Thượng Nguyên huyện thu nạp. Ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, thân thể cũng còn có thể, liền nhìn ngươi có hay không thành thạo một nghề, các ngươi đều nên biết, ta Thượng Nguyên huyện là không thu phế vật ăn không ngồi rồi. Nữ đế nghe vậy trong lòng hơi động, phía trước thật không cho tụ tập như vậy một chút xíu hảo cảm nháy mắt toàn bộ không có, trong lòng xem thường càng lớn. Chỉ bất quá một cái ổ thổ phỉ mà thôi, còn chọn ba lấy bốn. Thiếu phụ tỷ tỷ vội vàng lên tiếng, đại nhân, muội muội ta khéo tay, tơ lụa xạ ố gì vải làm áo mọi thứ tinh thông. Nàng thật là cái hảo thủ. Cố Phi nhìn hướng tỷ tỷ của nàng nói, vậy ngươi nhưng vì nàng đảm bảo. Tần A Liên tỷ tỷ vội vàng nói, đại nhân, dân phụ nguyện ý là muội muội Tần A Liên đảm bảo, xảy ra vấn đề, dân phụ một người phụ trách dân, hiện tại có tỷ tỷ ngươi cho ngươi đảm bảo, bản quan có thể vì ngươi đơn độc mở trường hợp đặc biệt, ngươi hòa ly bản quan cũng có thể giúp ngươi hủy bỏ. Mặt khác ngươi cũng không cần lo lắng hải tử không có cách nào nuôi dưỡng, chỉ cần ngươi chịu đi huyện thành xa xưởng bắt đầu làm việc, nuôi sống mẫu nữ các ngươi hai, tự nhiên là dư xài. A, thật nha. Đại nhân ngài nguyện ý để tiện phụ đi ngài xa xưởng cùng tỷ tỷ đồng dạng bắt đầu làm việc sao? Thiếu phụ này không nghĩ tới, nàng chẳng những có thể gia nhập Thượng Nguyên huyện, còn có thể đi cái kia vô số huyện khác nữ nhân tha thiết ước mơ xa xưởng bắt đầu làm việc. Nơi đó sống dễ dàng tiền công còn cao, một tháng liền có thể kiếm 2 lượng bạc, một năm chính là 20 nhiều lượng bạc, hơn nữa còn bình thường ngày lễ ngày Tết sẽ còn cấp cho một chút lương thực dầu loại hình đồ vật. Mà còn loạn thất bát tao ngày lễ rất nhiều, cái gì ngày thanh niên, hai đồng tiết, phụ nữ tiết, mẫu thân tiết, ngày của cha, các loại ngày lễ một đồng lớn. Thậm chí còn có cái Thượng Nguyên huyện tiến thành tiết, đây là cái đại thể ngày, toàn huyện nghỉ ngơi 3 ngày. Thật sự là hâm mộ chết huyện khác những người kia. Tiện phụ Tần A Liên nguyện ý. Tiện phụ nguyện ý thiếu phụ cũng học tỉ tỉ nàng đem đầu đập đến vang ầm ầm. Cố Phi lớn tiếng nói, tốt. Tần A Liên ngươi không cần dập đầu. Bản quan chỉ là nhìn ngươi người cũng không tệ lắm, nhớ kỹ, gia nhập Thượng Nguyên huyện ngươi liền không phải là dân đen, tại chúng ta Thượng Nguyên huyện người người bình đẳng. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, trôi qua liền nhất định so huyện khác người hạnh phúc. Cố Phi đối với phía ngoài đoàn người cửa quát to một tiếng, người tới. Một bên đã sớm trình diện tuần phòng, đội bằng đáp, đại nhân có gì phân phó? Hiện có Sơn Thành huyện ác nam vương thành dám can đảm làm tổn thương ta Thượng Nguyên huyện bách tính. Vốn đại nhân mệnh các ngươi lập tức đi Sơn Thành huyện bắt người. Là đại nhân. Ngay lúc này, Diệp An Lan cũng đến, nàng nghe nói như thế, lập tức nói, đại nhân, việc này giao cho ta đi.
Trời ạ!
Diệp bộ đầu vậy mà đích thân muốn đi đuổi bắt cái kia vương thành chết chắc. Lão Bách tính nộn nhịp nghị luận. Cố Phi có chút lo lắng nói, ngươi đi cũng tốt, bất quá ngươi phải chú ý cái kia Sơn Thành huyện lệnh Lý Tài Ất, tên kia không phải người tốt. Diệp An Lan liếc qua Cố Phi bên cạnh nữ đế, sau đó lạnh hừ một tiếng, đại nhân quá lo lắng, nếu như người này còn giống như trước đó, cái kia thuộc hạ liền đem hắn đầu cho chặt đi xuống, làm bóng để đá.
Đến,
ta nói vô ích, ngươi đi đi. Nữ đế nhìn xem Diệp An Lan mang theo một đám người, ghét ác như cừu rời đi.
Thầm nghĩ,
cái này Cố Phi lại còn coi bao che cho con, người ngoại lai đều có thể dạng này bảo hộ lấy, hắn đến cùng là cái dạng gì một người? Hắn không phải thổ phỉ sao, làm sao lại làm một ít để dân chúng mang ơn sự tình. Người này sẽ không thật lấy chính mình làm huyện lệnh đi. Có thể là hắn không có bị triều đình ngự phong, dạy ấn, hắn làm sao cho cái này Tần A Liên giải quyết hòa ly đâu. Nữ đế đối với Cố Phi là liên tiếp dấu chấm hỏi. Hai người đẩy ra một mặt lấy lòng đám người đi ra, tiếp tục hướng nhà đuổi đi về. Chờ đến cửa nhà thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được hỏi, Cố Phi ngươi nói cái kia xa xưởng là cái gì?
Cố Phi quay đầu lại nhìn qua nàng, không lớn không nhỏ.
Ngươi không nên gọi ta phu quân sao? Nữ đế khí vội xoay người lại, một đường chạy chậm đến vào cửa. Nhìn xem gợi cảm nhỏ nông, lắc một cái ở phía trước đung đưa, Cố Phi sờ lên cái mũi, còn thật hấp dẫn đâu. Dáng người tương đối hảo.
Chương 13, mà lại đối ta động tâm chương 13, mà lại đối ta động tâm láo ra, ngươi trở về à?
Nhị nha, hướng về phía Cố Phi điểm điểm cười một tiếng. Cố Phi tại trên mặt của nàng sờ soạn một cái, hai nha đầu này dài đến càng ngày càng thủy linh, chừng 2 năm nữa tuyệt đối cũng là số 1 mỹ nữ.
Đại nha lúc này từ băng trong phòng đi ra.
Đại nhân, hôm nay cơm tối ta đặc biệt cho ngài cùng lãnh cô nương hâm nóng một chút gừng rượu, nô tỳ gặp hai người các ngươi tựa hồ cũng có chút cảm cúm, một hồi lúc ăn cơm tối, uống chút ấm áp thân thể.
Vẫn là các ngươi biết thương người, không giống cái kia Diệp An Lan, nàng hận không thể vốn lao ra chết mới tốt.
Đại nha nghe vậy, lộ ra một cái nét cười của điểm điểm, lúc trước lao ra ngài đem ta cùng nhị nha từ cái kia đám sơn tặc trong tay cứu trở về thời điểm, ta cùng nhị nha liền quyết định muốn tứ hậu lao ra cả một đời.
Nữ đế đứng ở một bên nghe lấy Cố Phi chủ tớ đối thoại, cái này mới biết rõ ràng, nguyên lai cái này đại nha cùng nhị nha đều là Cố Phi cho cứu trở về.
Lãnh cô đương, nhanh lên rửa mặt, cơm một hồi liền tốt.
Tiêu Lăng Xương lại thế nào nhìn Cố Phi khó chịu, ít nhất hai cái này xuẩn bành đáng yêu thị nữ cũng không tệ lắm.
Nàng khó được nở một nụ cười, nhẹ gật đầu.
Đại nha nhị nha, về sau các ngươi không thể lại kêu lãnh cô đương, nàng hiện tại đã là các ngươi phu nhân.
Cố Phi ở một bên nói bổ sung.
Nữ đế nghe đến âm thanh của Cố Phi, hận không thể xông đi lên cắn chết hắn, cái này chết sơn tặc thối thổ phỉ liền là muốn đem chính mình quan hệ với hắn làm cho mọi người đều biết.
Đại nha cùng nhị nha, thì một đôi mắt to từ đầu ngắm đến chân, sau đó nhỏ giọng hỏi, lao ra. Ngươi xác định nói không sai chứ?
Không sai, nàng Lãnh Lăng Xương sau này sẽ là ta Cố Phi tức phụ, các ngươi phải chiếu cố thật tốt.
Nhị nha bỗng nhiên nhỏ giọng nói, lao ra, ngươi không sợ Diệp bộ đầu không cao hứng?
Cố Phi tức giận nói, nàng có cao hứng hay không, quan ta chuyện gì?
Nhị nha nghe xong thầm nghĩ, xong, việc này tuyệt đối không cần để Diệp bộ đầu biết, nếu không, liền hai người bọn họ cũng sẽ không sống dễ chịu.
Đại nha cùng nhị nha tại là hướng về phía nữ đế lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, nữ thì gặp qua phu nhân ngài ngồi, cơm tối lập tức liền tốt.
Uy,
ta không phải.
Nữ đế quả thực muốn im lặng, chưa từng thấy dạng này.
Không, ngươi chính là ta phu nhân, chỉ là còn không có động phòng mà thôi.
Cố Phi vừa cười vừa nói.
Ngươi chính là vô lại.
Tiêu Lăng Xương mắng một câu lập tức liền chạy vào phòng.
Cố Phi thấy thế cũng nhào nặng cái đầu đi vào phòng ngủ, đầu của hắn lúc này xác thực rất là choáng.
Trở lại gian phòng một đầu liền ngã tại trên giường, sau đó ngủ.
Tiêu Lăng Xương trốn đến trong phòng trong chốc lát chợt cảm thấy buồn chán, liền đi tới phòng bếp nhìn xem đại nha nhị nha hai người bọn họ là thế nào nấu cơm.
Nàng là hoàng đế, phía trước là công chúa, cũng là gặp qua ngự thiện phòng là cái dạng gì.
Nhà của Cố Phi phòng bếp không có như vậy nhiều ngự chủ, cũng không có như vậy nhiều làm rút, lớn như vậy một cái trong phòng bếp liền đại nha cùng nhị nha cùng với hai cái nhóm lửa nha đầu đang bận. Trong phòng bếp dị thường sạch sẽ, mặt đất cùng vách tường bao gồm những cái kia cái bàn thượng đô phủ kín trắng tinh gạch men sứ. Đại nha cùng nhị nha ngay tại hợp lực dùng đao giết một con cá. Nhìn thấy Tiêu Lăng Xương tới, đội vàng hì hì cười một tiếng kêu một tiếng phu nhân.
Tiêu Lăng Xương vừa định muốn trở mặt, suy nghĩ một chút chính mình chính là cựu ngũ chí tôn cùng mấy cái không hiểu chuyện nha hoàn tính toán cái gì đâu.
Nàng không có trả lời cũng không có phủ nhận.
Ngược lại là đi tới tò mò hỏi. Như thế lớn trong phòng bếp, làm sao lại mấy người các ngươi, những người khác đâu?
Tiêu Lăng Xương phát hiện Cố Phi như thế lớn nhà, trừ Cố Phi cùng đại nha nhị nha hai cái tại nhóm lửa nha đầu cùng với cái kia quản gia thành quyền, liền lại không thấy được những người khác.
Phu nhân, lão gia chúng ta nhà, liền chúng ta bốn nữ hải, còn có một cái giữ cửa thành quyền đại ca.
A, gia đình đều không có một cái a.
Tiêu Lăng Xương nhịn không được nói.
Phu nhân, lão gia nhà chúng ta có thể móc, hắn nói nhiều người liền nhiều há mồm.
Như không phải là vì chiếu cô trong sân hoa hoa thảo thảo, sợ rằng ngay cả chúng ta bốn chị em hắn đều ngại nhiều.
A, Cố Phi hôn đàn này, tất nhiên như thế móc, còn xây như thế lớn phòng ở, đây không phải là tự mâu thuẫn sao?
Nữ đế nhất thời không hiểu rõ,
thầm nghĩ lại là kia cái gì vượt mức quy định quy hoạch.
Phu nhân ngài khẳng định cho rằng, nhà này như thế lớn không phải cũng là lãng phí sao, đúng không?
Kỳ thật không phải như ngươi nghĩ, cái phòng này đều là thượng nguyên huyện dân chúng vì cảm ơn đại nhân cho bọn họ mang đến giàu có hạnh phúc sinh hoạt, tự phát cho lão gia che.
Cho nên nhà này không dùng tiền,
hắc hắc.
muốn để lão gia cầm tiền che như thế lớn phòng ở, hắn mới không nỡ đâu. Tiêu Lăng Xương nghe nói như thế, trong lòng rất buồn bực, lúc nào những sơn tặc này thổ phỉ đều có cao như vậy giác ngộ, có thể là trong triều những cái kia sâu mọt bọn họ, lại từng người sở cầu dạng, không hiểu được cảm ơn. Thật đúng là đáp câu nói kia thanh liêm tại dân gian, tham quan tại triều đình. Phu nhân, lão gia nhà chúng ta khá tốt, ngươi gả cho hắn, thật sự là tu mấy đời phúc phận. Nhị nha thốt ra lời này, để Tiêu Lăng Xương kém chút nổi khủng. Trong lòng phẫn nộ là quát, chấm chính là cựu ngũ chí tôn vô cùng thân phận cao quý xứng hắn. Hắn tu 10 cuộc đời phúc phận đều không đủ. Thật sao? Tiêu Lăng Xương hừ lạnh một tiếng. Còn không phải sao, chúng ta thượng nguyên thành thập đại mỹ nữ, cái nào không muốn gả cho lão gia nhà chúng ta. Đáng tiếc lão gia chúng ta chính là không hề bị lay động. Hừ, tốt một cái không hề bị lay động, nhưng chính là mà lại đối chấm động tâm tư thôi. Cho nên nói nha, ngài đây là tu mấy đời phúc phận mới được đến lão gia chúng ta ưu ái. Ngực nữ đế mãnh liệt phập phồng, nàng sắp chịu không được nhị nha lời nói. Đến phu nhân, đây là nhà chúng ta đại nhân đích thân nhưỡng hoàng tiểu nấu gừng, ngươi cũng uống một chén a. Đại nha không biết lúc nào, từ nấu trong bầu bưng tới một bát ấm ấm gừng rượu. Nữ đế từ chưa từng nghe qua còn có hoàng tiểu như thế một vật. Nhưng nhìn trong bát vàng nóng hoàng tiểu, vẫn là không nhịn được yết hầu run run mấy lần. Nàng có thể là chỉnh chỉnh luôn ngày không có ăn cái gì, giờ phút này phòng bếp mùi thơm để nàng muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không dứt được. Huống hồ thân thể của nàng, tựa hồ cũng có chút không quá dễ chịu, sợ lạnh. Giờ phút này một bát bốc hơi nóng hoàng tiểu bưng tới, để nàng có chút muốn một cái uống vào xúc động. Đại nha nhìn thấy nàng tại do dự, lấy lòng nói, phu nhân ngài có phải không sợ khó mà hạ miệng, yên tâm đi, nô tỳ còn ở bên trong tăng thêm mật ong cùng cậu kỷ, hoa quế, cam đoan ngài uống hết, toàn thân nóng bỏng. Tiêu Lăng Xương nghe nói như thế, hai tay tiếp nhận bát sứ. Chậm rãi đem bát sứ thả tới bên miệng, nồng đậm mùi rượu vị, để nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, nhưng là vẫn nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Ngọt hề hề hương vị kèm theo nhàn nhạt mùi hoa quế, để nàng ánh mắt sáng lên, rượu này lại không như trong tưởng tượng có uống. Nàng nhàn nhạt lại nếm thử một miếng. Sau đó nửa nén hương thời gian, một chén lớn hoàng tửu liền đều bị nữ đế cho uống vào. Thế nào, uống ngon không? Đại nha tròn trịa mắt to, khép lại thành hình trăng lưỡi liềm, biểu lộ giống như bà ngoại sói đồng dạng. Ân uống ngon, ta uống hết cảm giác toàn thân thoải mái, cái này hoàng tửu coi như không tệ. Nữ đế nhịn không được khen một câu. Vậy liền lại uống điểm a, trong ấm còn lại ta liền đưa qua cho đại nhân. Nữ đế nhẹ gật đầu. Chương 14, hai người uống rượu xảy ra chuyện tới chương 14, hai người uống rượu xảy ra chuyện tới nữ đế một bên lướt qua gừng rượu, một bên vô tình hay cố ý đang hỏi thăm cô phi người này, cùng với thượng nguyên huyện tất cả đủ loại. Chính mình bị hắn thân 2 lần, tăng thêm chính mình thân 1 lần chính là 3 lần, cũng không thể cái gì cũng không biết ra thân phận của phu nhân này, giờ phút này không dùng tỉ phí. Vừa vặn người này hiện tại đi ngủ, là cái hỏi thăm bí mật cơ hội tốt. Đại nha cùng nhị nha mấy người đối với mới phu nhân vì cái gì đều không che giấu, cơ hội là hỏi cái gì đáp cái gì. Từ trong miệng của đại nha, nữ đế biết được tòa này thượng nguyên thành, là toàn huyện Lao Bách tính 5 năm thời gian tạo dựng lên, mà còn nhân khẩu nhiều đến 6-7 vạn người. Người này cửa ra vào số lượng có thể là ít nhất 2 cái huyện quy mô a. Nữ đế nghe đến người này cửa ra vào quy mô, âm thầm giật mình. Bắc Hằng Đế đô đại đô thành cũng bất quá mới hơn 30 vạn người cửa ra vào. Còn có để nữ đế càng giật mình, chính là cái này thượng nguyên thành các loại lớn nhỏ công xưởng nhiều đến hơn 100 tòa, trong huyện người gần như người người đều có công làm. Nơi này lớn nhỏ công xưởng sản xuất sinh hoạt vật tư để bọn họ trừ dùng riêng bên ngoài, còn có thể bán ra đi rất nhiều, ở trong đó bán đi nhiều nhất chính là vải vóc. Nơi này vải vóc chất thượng thừa, vải mát tinh mịn, mà còn lại tiện nghi, lại dùng bền. Nữ đế nhìn kỹ một chút trên người mình y phục, lúc này mới phát hiện, vải này tựa hồ thật cùng đại đô những cái kia bách tính mặc trên người không giống. Vải này xa dây độ dày đều, mơ hồ còn tản ra tia sáng, vải mắt cũng là lớn nhỏ nhất trí, mà không giống những cái kia vải thô, dây cắt không giống thô vậy thì thôi, vải mắt cũng không đều. Cho nên cái này thượng nguyên thành là thật có tiền, đến mức có phải là mấy ngàn vạn lượng bạc, nữ đế thật đúng là không xác định. Nếu quả thật có nhiều như vậy, cái kia nàng liền phát đạt. Có số tiền kia, Bắc Hằng quốc trước mắt gặp phải mấy vấn đề liền đều có thể giải quyết. Trong lòng nữ đế thấp thỏm hỏi, ta nghe nhà các ngươi đại nhân nói, huyện nha trong nhà kho tiền rất nhiều. Đại nha nghe nói như thế, rất là tự hào điên cuồng gật đầu. Hoàn toàn không biết nàng tại kéo nhà các nàng đại nhân xuống nước. Cái này nha còn lén lén lút lút nhỏ giọng nói, phu nhân, đại nhân nói không sai, cái kia trong nhà kho quá nhiều tiền. Có một lần ta đi theo đại nhân đi vào, con mắt ta đều nhanh muốn nhìn hoa. Đến không hết vàng cùng bạc cả phòng đều là. Nữ đế nghe nói như thế, con mắt tỏa sáng, bên kia nước bọt đều nhanh chảy ra, tốt tại nàng kịp thời đưa tay tại trên miệng nhỏ lau một cái. Tiết hầu nhịn không được run run mấy lần, ngươi tận mắt nhìn thấy. Đại nha một bộ sợ nhà mình phu nhân không tin bộ dáng. Phu nhân nếu không tin, ngày mai ngươi để đại nhân dẫn ngươi đi nhà kho nhìn xem liền biết, nô tỳ có hay không lừa gạt ngài. Nữ đế nghe đến cái này lời thề son sắt lời nói, trong lòng bịch bịch của loạn, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười. Ân, ta tin ngươi. Đại nha nhìn thấy một mực mặt lạnh Tiêu Lăng Xương đột nhiên nở đủ cười, lập tức trở nên thất thần, nhịn không được nói, phu nhân, khó trách đại nhân sẽ lấy ngươi, ngài thật đẹp. Diệp bộ đầu nàng mặc dù là chúng ta thập đại mỹ nữ đứng đầu, cũng rất đẹp nhưng là cùng ngài so sánh, hình như liền thiếu một chút cái gì. Đại nha sẽ không miêu tả. Kỳ thật giữa hai người kém chính là khí chất. Nữ đế nghe nói như thế, lập tức bắt quái tâm lại đi lên. Các ngươi cái kia Diệp bộ đầu có phải là thích các ngươi nhà đại nhân? Đại nha tròng mắt nghiêng qua một bên, tựa hồ đang nhớ lại từng ly từng tí, cuối cùng tính ra đáp án. Diệp bộ đầu, như thế xem ra có lẽ sẽ không thích đại nhân cũng không thích nàng. Vì sao? Bởi vì
đại nhân từ trước đến nay không có thân qua nàng, mà Diệp Bộ Đầu luôn yêu thích hung đại nhân, hù dọa đại nhân, chưa từng có cho đại nhân sắc mặt tốt nhìn qua. Đại nhân liền nói một câu nàng ngực lớn, sửng sốt bị hắn đuổi hai con đường. Tiêu Lăng Dương nghe nói như thế, phốc một tiếng bật cười, hai người này chẳng phải là cây kim so với con dâu. Chẳng trách, người nào xem ai đều một bộ dáng vẻ không phục. Đối, đối, chính là như vậy. Cái kia có phu nhân ngài cười lên đẹp mắt a nữ đế bị têu phu nhân, mặc dù tức giận đến nghiến răng, thế nhưng nhịn không được cái kia bắt quái chi tâm. Nàng đến biết người biết ta bách chiến bách thắng mới được, không phải vậy về sau làm sao thu thập cái này thượng nguyên thành đâu. Lại nói, các ngươi thượng nguyên huyện, làm sao sẽ có nhiều như vậy người. Đại nha đắc ý nói, hắc hắc, đây còn không phải là chúng ta thượng nguyên huyện quá tốt rồi, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới nhờ vào đâu. Cho nên người này liền càng ngày càng nhiều. Bất quá chúng ta thượng nguyên huyện cũng không phải muốn tới thì tới, hiện tại không có chút bản lãnh, muốn ngủ lại tại chỗ này, đó là không có khả năng. Điểm này đại nha ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên, bởi vì nữ đế liền chính mắt thấy Tần A Liên gia nhập thượng nguyên thành quá trình. Không có điểm bản lĩnh, còn thật không muốn. Nữ đế luôn cảm thấy nơi này là lạ ở chỗ nào, người nơi này không có khả năng đều là có chút bản lãnh người a, vì vậy lại đặt câu hỏi, vậy các ngươi nguyên lai thượng nguyên người là từ đâu tới? Không có khả năng các ngươi thượng nguyên huyện bách tính, người người đều rất có bản lĩnh a. Đại nha cười hắc hắc, cái kia làm sao có thể, nguyên lai người đại bộ phận đều là theo đại nhân đánh người trong thiên hạ, theo nghe nói đều là xung quanh trăm dặm cái kia vài tòa người trên núi. Nô tỳ biết cái kia bưu ca chính là. Nữ đế, tốt nha. Quả nhiên bị chấm cho đoan chúng, đều là sơn tặc thổ phỉ. Khó trách Trương Bưu thấy thế nào đều là một bộ mang đầy vẻ trộm cướp bộ dạng. Cái kia Trương Bưu là sơn tặc đầu lĩnh. Phu nhân, chúng ta thượng nguyên thành làm sao có thể có sơn tặc đầu lĩnh đâu, sơn tặc đầu lĩnh đều bị nhà chúng ta đại nhân cho giết sạch. Bưu ca chỉ là sinh sống không nổi nữa, mới bị buộc lên núi, đại nhân chúng ta nói tất cả những thứ này đều là cái kia lại già lại xấu năng lực lại không được nữ đế tạo ra, mới làm cho cả Bắc Hàng dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi. Tốt nha. Ngày này còn có thể hay không hàn huyên, tại sao lại hàn huyên tới trên người mình đi? Nữ đế nắm tay nhỏ tại trong tay áo bóp thật chặt, nếu là Cố Phi tại chỗ này, nàng sợ lại sắp nhịn không được xông đi lên cắn hắn. Không biết là bị đại nha lời nói tức giận vẫn là đói, tóm lại cảm thấy đầu hơi choáng váng, tựa hồ có càng ngày càng ngất cảm giác. Rất nhanh liền đến lúc ăn cơm tối. Cố Phi bị đại nha cũng đổ hai bát gừng say rượu, cảm giác thân thể cũng nhẹ nhõm rất nhiều, vì vậy liền đứng dậy ăn cơm. Có lẽ là cảm cúm thời điểm không đói bụng, Cố Phi ăn vài miếng liền có chút ăn không vô nữa. Vì vậy vội vàng đối hai cái cơm về sau, liền kêu đại nha cùng nhị nha hầu hạ mình đi ngủ, lưu lại nữ đế một người tại trên bàn cơm ăn cơm. Nữ đế dù sao cũng là đói bụng rất lâu rồi, cho nên Cố Phi đi, nàng vẫn như cũ còn tại nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm. Bất quá làm đại nha hầu hạ tốt Cố Phi đi ngủ phía sau, lại trở lại nhà ăn thời điểm, lúc này mới phát hiện nữ đế lại cũng ngã ở bên cạnh bàn cơm. Nha, phu nhân cũng mệt mỏi, nhị nha nhanh cùng ta cùng nhau đem phu nhân đỡ đi đại nhân trên giường. Đại nha vẻ mặt nghi hoặc, hai người này sẽ không đều là rượu đều uống nhiều đi, chẳng lẽ là ta cầm nhầm rượu, cầm độ cao rượu? Ai, mặc kệ, độ cao rượu càng tốt, hiệu quả càng tốt. Kết quả là nữ đế liền bị đại nha cùng nhị nha cho đào cởi hết quần áo nhét vào Cố Phi ổ chăn. Tại các nàng xem ra đều đã là nhà mình phu nhân, như vậy cùng đại nhân cùng giường chung gối, chăn lớn cùng ngủ, đó là nhất định, bằng không đại nhân sau khi tỉnh lại nói không chừng còn muốn tự trách mình cùng nhị nha. Đại nha rất là bội phục ý nghĩ của mình. Trong mơ hồ Cố Phi thân thể bắt đầu nóng lên, đầu chóng mặt, liền tại hắn đầu càng ngày càng nặng thời điểm, cảm thấy ổ chăn mát lạnh, sau đó liền có một bộ giống như lửa than đồng dạng thân thể dán chặt lấy chính mình, để hắn cảm thấy càng thêm dễ chịu thoải mái, hắn còn chủ động đem nguồn nhiệt cho ôm thật chặt. Trong mơ hồ nữ đế đại khái cũng là như thế một cái tình huống, bị một đạo lửa nóng đem nàng thật chặt bao vây lấy. Về sau thân thể nhưng là càng ngày càng nóng. Không bao lâu cái kia chăn mền lại nhẹ bắt đầu chuyển động, hơn nữa còn rất có tiết tấu. Một đêm vội vàng mà qua. Chương 15, nữ đế cắn Cố Phi chương 15, nữ đế cắn Cố Phi sáng sớm hôm sau. Trong sân truyền đến từng trận tiếng chim hót, rõ ràng mùi hoa thơm dễ chịu vị theo nửa che giấu cửa sổ nhẹ nhàng đưa vào phòng bên trong. Để người tùy tiện hít vào một hơi đều có thể say mê không thôi. Nữ đế Tiêu Lăng Xương tại trên giường yếu ớt tỉnh lại. Tối hôm qua loại kia choáng đầu triệu chứng giống như có lẽ đã không có. Bất quá lúc này đầu góc của nàng có chút trống không, mở hai mắt ra nàng, nhìn xem phía trên rèm tre, tựa hồ đang chậm rãi nhớ lại. Nàng tối hôm qua làm sao lại chẳng biết tại sao ngủ rồi đâu. Dương dị thường mềm mại, ổ chăn dị thường nóng hổi, ngực dị thường nặng. Đột nhiên nàng cảm thấy thân thể dị thường, đó là một bàn tay lớn không lưu tình chút nào ôm lại thân thể của nàng. Cái tiêu cực nóng năng lượng tựa hồ chính là cái bàn tay lớn này truyền lại cho nàng. Nàng bị dọa đến, phun một cái liền kêu lên. A. Tiếng kêu này đem nguyên bản ngủ say Cố Phi cũng cho giật nảy mình, coi hắn phát hiện mình cùng nữ đế Tiêu Lăng Xương thân thể trần truồng cùng ngủ mỗi lần bị ổ thời điểm, hắn cũng hoa một tiếng hô lên. Bất quá Cố Phi phản ứng cực nhanh, nhanh chóng một cái liền đem nữ đế miệng cho bưng kín. Tiêu Lăng Xương giờ phút này cả người giống như rơi vào thâm viên đồng dạng, thầm nghĩ song song, toàn thân cứng ngắc, cảm giác đều chết lặng rơi, không ngừng đang suy nghĩ chính mình về sau nên làm cái gì. Chính mình đã không phải là hoàn bích chi thân, nàng nên như thế nào đối mặt lãnh phong. Cố Phi nhìn một bên thiếu nữ to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt, khoảnh khắc liền thấm ướt tay của hắn, biểu lộ càng là một bộ mấy không muốn sống, sinh không có tuyệt yêu bộ dạng. Trong lòng tự đủ xong, ta đây cũng không biết ai nhớ tới tối hôm qua, chính mình tựa hồ làm qua cái gì hình như lại không có làm qua cái gì, thế nhưng giờ phút này hai người một điểm y phục đều không có cứ như vậy dán chặt lấy. Dù cho cái gì cũng không làm qua, đó cũng là không được sự tình. Nhìn Lãnh Lăng Xương biểu lộ liền biết sự tình lớn rồi. Hắn vội vàng dùng nhu hòa đến không thể lại thanh âm nhu hòa chậm rãi nói, "Lãnh, Lãnh cô nương, cái này hoàn toàn là hiểu lầm a. Ta cũng không biết làm sao sẽ làm thành như vậy. Ta cũng tốt oan uổng a. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phụ trách, mặc dù ta cũng là lần đầu tiên." Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe nói như thế, lúc đầu đại não còn tại đứng máy bên trong, kết quả nháy mắt liền nổi giận. "Mẹ nó, đây là người lời nói ra sao? Cái này chết tiệt ngàn vạn lần cậu tặc, không chỉ như thế không có trách nhiệm tâm, còn nghĩ qua muốn để chính mình phụ trách." Toàn thân bị tức từ nguyên lai thẳng tắp, biến thành điên cuồng rãy rủa. Cố Phi thấy thế, trong lòng liền buồn bực. Chính mình nói lời này không có vấn đề a? Làm sao nha đầu này phản ứng như thế lớn? Hơn nữa còn dùng răng liều mạng đang cắn lòng bàn tay của mình, hắn có khả năng biết, bị nàng cắn phải ít nhất là một miếng thịt không có. "Uy, ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm, cho dù là để ta đi chết, ngươi bây giờ cũng không đáng như vậy đi, không nên nghĩ một chút biện pháp, nên xử lý như thế nào chuyện này, không được sao?" Cố Phi cũng nổi giận, làm sao liền lời hữu ích lời nói xấu đều nghe không vào đâu, lại nói hắn thật không biết vì sao lại dạng này. Chính mình cũng rất biệt khuất. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đem lòng tay ra. Dứt khoát nói, "Ngươi muốn hô, ngươi liền kêu a. Dù sao nơi này cũng không có người nghe đến. Chết sơ tặc, ta xin thể muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nói xong đối với Cố Phi cánh tay liền một cái cắn. Trong khoảnh khắc, máu tươi liền nhuộm dần đến hàm răng của nàng bên trên. Cố Phi sửng sốt một câu trước kêu, liền để hắn cắn. Mặc dù không phải hắn cố ý, thế nhưng hắn biết nữ hài mất đi danh tiết đối nàng ý vị như thế nào. Đồng thời cũng có thể nhìn ra được, cái này Lãnh Lăng Xương đối với mình là nửa điểm tình cảm đều không có. Đại khái là mùi máu tươi nồng nặc tiến vào khoang miệng để nữ đế mười phần không quen, nàng cuối cùng vẫn là không có thống hạ giết cửa ra vào, đem Cố Phi một miếng thịt cắn xuống đến. Vung lòng ra cửa ra vào về sau nữ đế, bà vai run run rất là bất lực khóc lên. Cố Phi không đành lòng, đem nàng từ một bên ôm đi qua, dù sao hai người đại khái chuyện gì đều làm xong, cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Nữ đế rất là hiếm thấy không có đẩy ra bờ vai của hắn, tiếp tục khóc, phản phất muốn đem nhiều năm như vậy ủy khuất cùng nhau phát tiết ra ngoài mới thông khoái. Trên thế giới này không ai có thể hiểu rõ nàng nhiều năm như vậy bị các loại ủy khuất cùng làm khó dễ, bây giờ lại bị cái này tên hỗn đản lấy được thân thể. Cái này để nàng làm sao không để bụng. Giờ khắc này nàng nghĩ đến chính mình mẫu hậu, nghĩ đến đã chết mấy cái hoàng huynh cùng phụ hoàng. Nàng Tiêu Lăng Xương bây giờ là một cái không nơi nương tựa cô gia quả nhân. Cố Phi cũng không nói chuyện, cứ như vậy đỡ nàng, để nàng tựa vào trong ngực của mình tùy ý khóc. Cái này vừa khóc chính là thời gian một nén hương, căn bốn cũng không có ngừng lại dấu hiệu. Cái này để Cố Phi không nhịn được có chút nóng nảy, chính là khiến nữ nhân là làm bằng nước cũng không thể nước mắt dạng này một mực không có tận cùng chảy đi xuống. A nhớ tới phía trước vừa vặn nói đừng để nàng phụ trách lời nói, lập tức cảm giác phải tự mình xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đây không phải là tại nhân ra trên vết thương sắt muối sao? Suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng ôn nhu nói, yên tâm đi, ta không cần ngươi phụ trách, ngươi về sau mọi chuyện ta đến phụ trách. Nữ đế nghe vậy đột nhiên ngừng lại thút thít, một mặt nước mắt như mưa lạnh lẽo nhìn xem Cố Phi, sau đó phẫn nộ nói, liền ngươi cũng xứng vì ta phụ trách, ngươi có tư cách này sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, liền muốn để ta không giết ngươi, ngươi nằm mơ. Cố Phi, ngươi chờ chém thành muôn mảnh a. Thật tốt, chém thành muôn mảnh, liền chém thành muôn mảnh. Ta có thể trước không khóc sao? Ngươi cái này một mực khóc lóc, tâm ta sợ. Đúng lúc này nữ đế đột nhiên đem hắn đẩy ra, sau đó lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian cho ta mặc quần áo tử tế lăn xuống đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Cố Phi ước gì dạng này, lộn nhào lung tung đem y phục cho mặc vào, một cái liền kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Mới vừa lao ra, liền bị đại nha cùng nhị nha kéo lại. Đại nhân, ta làm sao nghe thấy phu nhân đang khóc, có phải là ngươi tối hôm qua khi dễ người ta về sau, buổi sáng hôm nay lại khi dễ người ta? Ta nghe vương bà nói, tân hôn cùng phòng không thể liên tục hai lần, nếu không người sẽ không chịu nổi. Nhìn ngươi không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Cố Phi đầy mặt khiếp sợ nhìn xem đại nha cùng nhị nha, nhỏ giọng nói, phu nhân là hai người các ngươi tối hôm qua đưa bảo, vẫn là nàng chính mình đi tới. Đại nha nhỏ ngược hướng phía trước ưỡn một cái, tự nhiên là ta cùng nhị nha hai người đưa bảo, phu nhân không cùng ngươi ngủ, sao được đâu. Cố Phi đem đầu một thấp, im lặng đến cực điểm, căn bản là không có cách nào cùng hai người này trao đổi, bị hai người này hại chết. Vô lực nói, vậy các ngươi tranh thủ thời gian đi vào giúp phu nhân rửa mặt trải đầu một cái đi, đứng lại đi mua hai bộ tốt nhất vải vóc y phục cho nàng. Đại nhân, nô thì biết. Nói xong Cố Phi liền vội vàng chạy xuống lầu. Cố Phi đi tới dưới lầu, nhìn thấy Tiểu Đào cùng Tiểu Hoa đang bận bịu cơm sáng, vội vàng nói, nhanh đi cho ta tìm một chút vải đến. Tiểu Đào xem xét Cố Phi cánh tay chảy máu, ai nha một tiếng, đại nhân ngươi đây là chớ có nhiều chuyện, nhanh đi tìm. Cố Phi lạnh hừ một tiếng, doa đến Tiểu Hoa tranh thủ thời gian chạy. Trong phòng, đại nha cùng nhị nha đầy mặt chột dạ đứng ở trước giường, nhìn xem áo không đủ che thân phu nhân, nhỏ giọng hỏi, phu nhân, để nô tỳ giúp ngươi thay quần áo à? Nữ đế chậm rãi xoay đầu lại, chỉ là cái kia lạnh lạnh ánh mắt tràn đầy sắc ý, để đại nha cùng nhị nha mười phần hoảng sợ. Chương 16, có phải là cảm thấy ta rất đẹp trai? Chương 16, có phải là cảm thấy ta rất đẹp trai? Nói, ta làm sao sẽ chỗ tại chỗ này? Trên người nữ đế Tiêu Lăng Xương sắc ý, sắp ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, đem đại nha cùng nhị nha dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất. Phu nhân, ngài tối hôm qua uống say, cho nên nô tỳ cùng nhị nha liền cả gan đem ngài đưa đến đại nhân trong phòng. Huống hồ phu nhân ngài lúc ấy cũng nói ân a nữ đế nghe xong, lập tức máu hướng trên trán tuôn ra. Nguyên lai kẻ đầu tiêu là hai cái này tiện tỷ. Cố Phi thật đúng là không phải cố ý tiêu Lăng Xương quả thực muốn tức chết rồi, nếu muốn là tại hoàng cung, hai cái này tiện tỳ giờ phút này đã sớm đầu người rơi xuống đất. Thế nhưng trước khắc này khác, đại nha cùng nhị nha không đợi nàng lên tiếng, liền chủ động đứng lên, "Phu nhân, để nô tỳ bọn họ là ngài thay quần áo a." Đại khái lại là thời gian một nén hương đi qua. Nữ đế bị đại nha cùng nhị nha một trái một phải đỡ ra khỏi phòng, mặc dù con mắt còn có chút đỏ, thế nhưng ít nhất đã tâm tình bình phục xuống. Bất quá làm nàng đi tới đầu bậc thang bước chân bước vào trên bậc thang thời điểm, cái kia kim châm cảm giác đau đớn để nàng kém chút kêu thành tiếng. Đại nha cùng nhị nha nhìn thấy, nữ đế đột nhiên thân thể run lên, hai người ở sau lưng ánh mắt nhìn nhau một cái, trong đôi mắt tất cả đều là nhí nha nhí nhảnh. Làm nữ đế cố nén đau đớn đi tới dưới lầu nhà ăn thời điểm, Cố Phi sớm đã không thấy tăm hơi vết tích. Không biết chuyện gì xảy ra, không thấy Cố Phi nàng tâm lập tức thay đổi đến có chút vắng vẻ. Đại nha hỏi, "Tiểu Đào, đại nhân đâu?" Tiểu Đào nói, "Đại nhân cơm cũng chưa ăn liền đi nha môn, ai nha. Đại nhân trên cánh tay chảy nhiều máu như vậy. Phu nhân, lần sau lại cắn đại nhân thời điểm, còn mời ngài điểm nhẹ, Tiểu Đào van xin ngài." Tiểu Đào nói xong đôi mắt bên trong lại bị kín một tầng sương mù, rất rõ ràng đau lòng hỏng. Đại nha cảm thấy Tiểu Đào hơi nhiều sự tỉnh, thầm nghĩ, khó trách vừa rồi trên giường đơn lại có hai chỗ vết máu. Mà nữ đế thì có chút ngượng ngùng đem khuôn mặt nhìn về phía một bên. Thế nhưng đồng thời không nói chuyện, lại nói Cố Phi, liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền tức giận đến đi đến nha môn. Loại cảm giác này thực tế quá mông lung, nếu không phải chân có chút chua, hắn cũng hoài nghi tối hôm qua là không phải ngủ một đêm cảm giác. Vừa tới nha môn quay đầu liền thấy Trương Bưu một đường chạy chậm đến từ đằng xa chạy tới. "Đại nhân, ngài làm sao sớm như vậy liền tới?" Trương Bưu đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Cố Phi. Cố Phi mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến Cố Phi nói, "Ta đã biết đại nhân, ngươi nhất định là vì Diệp Bộ Đầu tối hôm qua thụ thương mà đến." Cố Phi biểu lộ có chút ngưng lại, "Cái gì? Diệp An Lan cái kia tiểu nữ thụ thương?" Đi theo liền giận tím mặt nói, "Chuyện gì xảy ra, nàng làm sao sẽ thụ thương?" Thượng Thành huyện trở về trên đường bị một nhóm người cho đánh lén, nếu không phải Diệp Bộ Đầu võ nghệ cao cường, sợ là tối hôm qua liền không về được. Trương Bưu cũng là đầy mặt tức giận nói, "Đi đi xem một chút nàng đi." Diệp An Lan hiện nay liền ở trong nha môn mặt trong một cái phòng, cho nên Cố Phi cùng Trương Bưu rất nhanh liền đi tới gian phòng của nàng. Nhìn xem mở cửa Diệp An Lan, trên cánh tay quấn quanh lấy băng vải, lại sát mặt có chút ảm đạm, Cố Phi liền vội vàng hỏi, "Cánh tay tổn thương có nghiêm trọng hay không, nhanh để ta xem một chút." Diệp An Lan lườm hắn một cái, "Không cần ngươi lo. Ngươi nha đầu này làm sao lại như thế cố chấp đâu, để ta xem một chút." Cố Phi cưỡng ép cầm lấy cánh tay của nàng, phát hiện dù cho đeo băng, cũng còn có vết máu chảy ra, rõ ràng thụ thương không nhẹ, bất quá nhìn nàng cánh tay còn có thể động, trong lòng hơi yên tâm xuống, chứng minh xương không có vấn đề. "Mau tới người, đi đem Tiểu Phượng Tiên gọi tới." "Không cần, đây chính là Tiểu Phượng tỷ cho ta băng bó, bị thương ngoài da không có việc gì." "Cái gì bị thương ngoài da có thể chảy nhiều như thế máu? Nói cho ta chuyện gì xảy ra, đại nhân ta đi báo thù cho ngươi, mụ dám đụng đến ta người của Cố Phi, nhìn ta không đem đám hỗn đản kia ra cho đới." Nhìn xem Cố Phi tức giận như thế, Diệp An Lan cái này mới mang theo ủy khuất nói, "Hẳn là Sơn Thành phía nam đám kia sơn tặc tiểu tứ bọn họ làm." "Con mẹ nó, tiểu tứ xem ra bản quan để ngươi sống đến quá lâu." Trương Bưu lập tức triệu tập nhân mã, "Hiện tại ta liền đi đem nơi ở của nó cho bưng." Nhìn xem lửa giận ngút trời Cố Phi, trong lòng Diệp An Lan có chút ấm áp, trong lòng tự nhủ cái này tên hỗn đản, vậy mà lại quan tâm chính mình. "Đại nhân, ta chỉ là suy đoán, ngươi trước không muốn xúc động như vậy có tốt hay không? Ta cũng chỉ là nghe đến cái kia Vương Thành gặp chạy phía trước nói, bọn họ là người của tiểu tứ." "Cái kia Vương Thành chạy?" Cố Phi đầy mặt nghi hoặc. Diệp An Lan có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "Không có việc gì, việc này giao cho Trương Bưu đến xử lý, Trương Bưu ngươi lập tức phái người đi tìm hiểu nhìn xem đến cùng phải hay không tiểu tứ bọn họ làm, mặt khác Vương Thành tên chó chết này hạ lạc cũng đừng quên, bằng không còn cảm thấy người của Thượng Nguyên huyện chúng ta dễ ước hết đâu. Ta tin tưởng trong này nhất định có liên quan. Đại nhân ta cái này liền đi phái người." Trương Bưu có thể cảm nhận được nhà mình đại nhân tựa hồ có chút khác thường, bình thường cũng không thấy hắn quan tâm như vậy. Diệp An Lan á chờ Trương Bưu rời đi phía sau. Cố Phi lôi kéo Diệp An Lan tại bên cạnh bàn ngồi xuống, "Hiện tại Trương Bưu không tại, ngươi thật tốt cho ta nói một chút sự tình trước sau quá trình, ta xem một chút có thể hay không tìm điểm sơ hở đến." Diệp An Lan cũng cảm thấy hôm nay Cố Phi có chút khác thường, nhưng là vẫn đem nàng Sơn Thành huyện tất cả quá trình nói một lần. Một nén hương kết thúc phía sau, Cố Phi sờ lên trán của mình, trong lòng tự nhủ cái này cũng không có cái gì vấn đề lớn. Bất quá trong này duy nhất điểm đáng ngờ chính là ngươi tìm tới Sơn Thành huyện huyện lệnh, sau đó hắn phái người đem ngươi đưa đến Vương Thành vị trí địa điểm. Sau đó ngươi dẫn Vương Thành đi trên đường thời điểm, liền bị người cho phục kích, có thể đem thời gian tính toán như vậy chính xác. Thực tế có chút nghi không thông. Chẳng lẽ là cái kia huyện lệnh, lại hoặc là cái kia bộ khoái, thông báo người trong bóng tối dở trò xấu, có thể là bọn họ vì sao lại đối ngươi ôm lấy sát ý đâu, cái này không nghĩ ra à. Cố Phi lúc này giống như ra cắt lượng hóa thân đồng dạng, tại nơi đó bóp lấy ngón tay tính toán cái gì. Diệp An Lan nhìn xem Cố Phi tại nơi đó rơi vào trầm tư trạng thái, trùng hợp lúc này một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn. Cái kia ánh mắt chuyên chú, cái kia xinh đẹp gương mặt, để Diệp An Lan trái tim ra tốc mấy phần. Hôn đàn này, không tức giận người thời điểm, cũng còn rất vừa mắt. Diệp An Lan một đôi mắt đẹp, đang lặng lẽ đánh giá. Liên tại Diệp An Lan nhìn ra thần thời điểm, Cố Phi rất là đột ngột ngẩng đầu lên, sau đó nhìn hướng một mặt ngây người Diệp An Lan. Diệp An Lan lập tức xinh đẹp đỏ mặt hơn phân nửa. "Có phải là cảm thấy ta rất đẹp trai?" Cố Phi rất là tự luyến hỏi một câu. "Soái cái rắm, thấy được ngươi cái này khuôn mặt liền chán ghét. Mới vừa tạo dựng lên hảo cảm,
nháy mắt liền lại phá hư. Lá mặt lá trái, nhất định là lá mặt lá trái. Cố Phi tay chỉ nàng điểm một cái, một bộ lão lục biểu lộ. Diệp An Lan tức giận đến xoay người qua, ngươi nghĩ nửa ngày, đến cùng nghĩ đến cái gì không có? Nếu như không có, liền tranh thủ thời gian cho ta rời đi gian phòng của ta, chớ có để người ta nhìn thấy nói xấu. Cũng không nhìn một chút bốn đại nhân là ai, anh tuấn tiêu sái, túc trí đa mưu thi đấu ra cát, tự nhiên là nghĩ đến khả nghi địa phương. Chương 17, lại để cho gia hỏa này cho trang đến chương 17, lại để cho gia hỏa này cho trang đến quả nhiên, nghe được lời nói của Cố Phi, Diệp An Lan cũng không phát cáu. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ách, còn có hay không điểm, tôn ti, ta dù sao cũng là người đại nhân. Cố Phi rất là bất mãn tại trên người Diệp An Lan quét mấy lần. Phát hiện cái này tiểu nữ dáng người thật là không tệ, bất quá nhà mình viện tử bên trong cái kia tựa hồ cũng rất tốt. Muốn ta nói à, nếu như bốn đại nhân đoán không lầm lời nói, cái này làm không cẩn thận chính là cái cạm bẫy. Diệp An Lan, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, cạm bẫy, làm sao có thể? Cố Phi cười cười, an tâm chớ đổi, lại nghe ta cho người phân chia. Bọn họ có lẽ muốn mai phục chỉ là cái mượn cớ mà thôi, làm không cẩn thận mục tiêu cuối cùng nhất sẽ là ta. Cái này sao có thể, bọn họ thật tốt muốn mai phục ngươi làm gì? Diệp An Lan càng nghe càng không hiểu. Cố Phi hừ một tiếng, hiện tại chúng ta Thượng Nguyên Thành như vậy giàu có, ta hỏi ngươi phụ cận Nguyên Thành, ai không muốn chúng ta cục thịt béo này, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Thượng Nguyên Thành, căn bản là không ở triều đình mục lục bên trên. Diệp An Lan nghe nói như thế, lập tức sắc mặt ngưng trọng lên, bởi vì Cố Phi nói không sai, xung quanh những cái kia Nguyên Thành, cái nào không nghĩ nuốt lấy Thượng Nguyên Thành, bọn họ chỉ là không có bản sự này mà thôi. Thế nhưng bọn họ ngấp nghé trái tim của Thượng Nguyên Thành có thể là một mực không có biến mất qua. Thậm chí còn phát sinh qua mấy cái huyện cùng nhau thảo phạt qua chuyện của Thượng Nguyên Thành. Chỉ bất quá lúc kia, dù cho mấy cái này huyện người cộng lại cũng đánh không lại Thượng Nguyên Thành. Đại nhân, sợ cái gì, bọn họ cho dù mấy huyện cùng nhau liên thủ đến, chúng ta cũng không sợ. Cố Phi nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, cái kia là trước kia, hiện tại. Không đồng dạng, triều đình thế cục càng ngày càng phức tạp, xã hội cũng càng thêm dung chuyển, bọn họ có thể sẽ quân liên hiệp đội tới, đánh lấy tiêu diệt mục đích đến tiến đánh Thượng Nguyên Thành. Ngươi có lẽ nhìn thấy ngày hôm qua bị ta diệt tại cửa thành cái kia đội binh sĩ đi. Đó là thủ hạ của Tư Đồ Tín, vậy mà tại ban ngày ban mặt truy sát lánh ra đại tiểu thư. Có thể thấy được triều đình nội bộ đấu tranh đã đến đao thật thương thật giai đoạn. Ngày hôm qua cùng ngươi nữ hải kia là cự lộc hầu lãnh hoàng nghĩa nữ nhi. Nhớ tới ngày hôm qua cái kia dán chặt lấy cô phi nữ hải, trong lòng Diệp An Lan liền không thoải mái. Lãnh hoàng nghĩa nữ nhi làm sao sẽ cùng ngươi cùng một chỗ? Cố Phi nghe giọng của Diệp An Lan tựa hồ có chút không đúng vị, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trong nước vớt đi lên thôi. Là ngươi cứu nàng, khó trách nàng sẽ cùng theo ngươi. Cố Phi cười hắc hắc, có phải là kiếm lợi lớn, chúng ta Thượng Nguyên huyện chính danh nói không chừng liền dựa vào nàng. Hừ, ngươi không phải nói không sợ trời không sợ đất đây này, không thèm khát triều đình sắc phong đây này. Đúng vậy à, ta là không sợ, thế nhưng cái này Thượng Nguyên thành dân chúng, chẳng lẽ liền cả một đời ở tại trong tòa thành này sao? Chờ trong thành có cái gì không tốt, bọn họ cái này phương biên mấy chục dặm hoạt động cũng đủ rồi à. Vậy ngươi nói bọn họ muốn đi huyện khác thành đi cái thân thích gì đó làm sao bây giờ? Ngươi khẳng định lại muốn nói, mấy cái này huyện thành cũng không quan hệ, cái kia càng xa một chút hơn huyện thành đâu, nhân gia còn sẽ biết ta Thượng Nguyên thành lợi hại sao? Cho nên cái này Thượng Nguyên thành, hoặc là cuối cùng tạo phản độc lập, hoặc chính là thu hoạch được quan phương thân phận, đây chính là kết cục sau cùng. Diệp An Lan bị Cố Phi lời nói cho sợ ngây người. Bất quá nàng lập tức phản bác, nếu là thu hoạch được quan phương tán thành, vậy ngươi cái này huyện lệnh còn có thỏa đáng sao? Ngươi nguyện ý đem ngươi tự tay chế tạo tòa thành này, chắp tay cùng nhau tặng cho người khác, còn có trong nhà kho nhiều tiền như vậy, ngươi cứ như vậy cam lòng? Cắt. Ai dám động ta Thượng Nguyên thành một cọng tóc gãy thử xem, nhìn lao tử không lột ra hắn, chúng ta thu hoạch được quan phương tán thành, cũng không phải để quan phương đến hút máu, ngược lại là chúng ta có thể mượn cơ hội lôi kéo một nhóm người. Diệp An Lan hiểu, Cố Phi vĩnh viễn vẫn là cái kia Cố Phi, cái kia vĩnh viễn sẽ không bó tay chịu trói người, cũng sẽ không đem chính mình vận mệnh đặt ở trong tay người khác người. Ngươi nói chỉ là ngươi đoán mà thôi. Có phải là, chờ chút chúng ta để cho người đem cái kia Tần A Liên tìm đến hỏi một chút liền biết, còn có ta đoán cái kia Sơn Thành huyện lệnh nếu là có ý xấu nhất định sẽ có hành động. Liên tại Cố Phi vừa dứt lời bên dưới, liền nghe được có người đến hồi báo nói là Sơn Thành huyện lệnh phái người tới thăm hỏi Diệp bộ đầu. Diệp An Lan nhìn hướng Cố Phi, trong lòng chấn động mãnh liệt. Tâm nói chuyện này phát sinh ở buổi tối, nếu là mình không nói, có lẽ không có người biết chính mình bị phục kích một chuyện a, cái này còn thật sự có quỷ. Nhìn xem Cố Phi dương dương đắc ý biểu lộ, đáng ghét, lại để cho gia hỏa này cho chẳng đến. Người đến là Sơn Thành huyện huyện lệnh Lý Tài Ất sư gia, Têu Khổng lão nhị. Tại nha môn trong hành lang nhìn thấy Diệp An Lan cùng Cố Phi xuất hiện, trên mặt đội vàng lộ ra định nọt nhiệt tình nụ cười, ai nha. Nha, thật là khiến nhân khí giận a, không nghĩ tới tại chúng ta Sơn Thành huyện địa giới bên trên sẽ phát sinh như vậy ác tính sự kiện, để Diệp bộ đầu thụ thương, chịu ủy khuất. Cho nên ta lão gia nhận được tin tức phía sau, lập tức liền phái ta đi suốt đêm đến thăm hỏi một cái Diệp bộ đầu. Người tới a, mau đem lễ vật đưa lên đến. Làm Diệp An Lan nhìn thấy hai cái nha dịch tay mang theo hai cái gà mái đi tới thời điểm, trong lòng rất muốn hỏi đợi một cái Khổng lão nhị lão mẫu, ngươi nha bút, cái này là cố ý tức giận bốn cô nương đúng không hả? Cố Phi thì một mặt âm trầm nhìn xem Khổng lão nhị. Khổng sư gia, các ngươi Sơn Thành huyện đã nghèo đến cái này loại cấp độ, tính toán các ngươi mang về a. Chúng ta Diệp bộ đầu nhìn thấy canh gà liền phạm buồn nôn. Nào biết được Khổng lão nhị cười hắc hắc, Cố đại nhân, ngài hiểu lầm, đây là đường đường chính chính gà mái, đẻ trứng gà. Làm sao có thể uống canh đâu, tự nhiên là giữ lại đẻ trứng ăn a. Gà giết cũng liền giết, nào có ăn trứng gà có lời a. Mụ,
gặp qua vô sỉ, liền thật chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Lần này liền Cố Phi đều nổi giận.
A, thật sao?
Đã như vậy, chờ chút Khổng sư ra trở về, Diệp Bộ Đầu mang về cho hắn 10 cái gà, xem như là đáp lễ. Diệp An Lan nhìn hướng Cố Phi, trong lòng tự nhủ, ngươi điên nhà, chúng ta còn phải hồi lễ. Cố Phi cho nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt, Diệp An Lan nghĩ cũng phải, Cố Phi tên bại hoại này lúc nào thua thiệt qua.
Ha ha,
vậy không tốt lắm ý tứ. Khổng sư ra nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, đây là tự nhiên kiếm được 10 cái gà a, về nhà nhưng phải thật tốt bồi bổ. Hy vọng Khổng sư ra một hồi còn không muốn chỉ hoãn, Khổng sư ra lại lộ ra hắn cái kia kinh điển định nọt nụ cười không chỉ hoãn, không chỉ hoãn, nếu là chậm trễ chẳng phải là lãng phí Cố đại nhân tấm lòng thành. Đúng, Cố đại nhân, chúng ta đại nhân đã tại Sơn Thành huyện tốt nhất tiểu lâu định ra tiệc rượu, chuẩn bị hướng Cố đại nhân cùng Diệp Bộ Đầu buổi tội đâu. Hy vọng Cố đại nhân cùng Diệp Bộ Đầu có thể tại ngày mai giữa trưa nể mặt. Diệp An Lan lập tức cùng Cố Phi liếc nhau một cái, mắt của bọn hắn bên trong đều phảng phất nhìn ra âm nhu hương vị. Nếu là đi, lần này sợ sẽ là hồng môn yến. Diệp An Lan nhìn hướng Cố Phi, làm cái nháy mắt, để hắn không nên đáp ứng xuống. Kết quả Cố Phi cười ha ha, Sơn Thành huyện quá xa, tất nhiên Lý đại nhân nghĩ muốn gặp bản quan, cái kia cũng không bằng chúng ta gãy chúng một cái a. Hai nhà chúng ta huyện thành bên trong ở giữa cái kia điền lâu chân chính là cái địa phương tốt, chỗ kia có núi có hồ, cũng có không tệ tử lâu. Khổng lão nhị thầm nghĩ, nhà mình lão gia đã sớm đoán ra người sẽ không đến trong huyện thành, hắc hắc, điền lâu chân đúng không? Cũng bị lão gia nhà ta cho đoán chúng. Cái này, đã như vậy, vậy ta liền thay lão gia nhà ta trước đáp ứng, điền lâu chân liền điền lâu chân, điền lâu chân tam hương đại tiểu lâu thế nào?
Không có vấn đề.
Diệp Bộ Đầu, giúp ta đưa tiễn Khổng sư ra, thuận tiện đem cái kia 10 cái gà cho hắn mang lên.
Chương 18, đưa ngươi 10 cái gà. Chương 18, đưa ngươi 10 cái gà. Chờ Diệp An Lan cùng Cố Phi đi tới hậu đình. Diệp An Lan cả giận, ngươi thật đúng là định cho cái kia cầu vật 10 cái gà a.
Cố Phi cười khẩy nói, đi tìm 10 cái trứng thối là được rồi, nói cho hắn, che cái mấy tháng liền có thể được đến một tổ gà.
Diệp An Lan nghe nói như thế, phốc một tiếng liền mà cười. Nàng liền biết Cố Phi mãi mãi đều sẽ không để nàng thất vọng.
Khổng lão nhị, ngươi chờ đó cho ta, bản bổ đầu nhất định muốn tìm mấy cái thật trứng thối cho ngươi.
Diệp An Lan mặc dù cánh tay thụ thương, thế nhưng giờ phút này tâm tình vô cùng tốt.
Lâu chừng đốt nửa nén nhang.
Khổng lão nhị tại Thượng Nguyên thành cửa thành, cuối cùng chờ đến Diệp An Lan chuẩn bị cho hắn 10 cái gà.
Khổng sư gia, đây là chúng ta đại nhân đặc biệt nâng ta đưa tới 10 cái gà. Ngươi cũng đừng xem nhẹ hiện tại chỉ là 10 cái trứng gà a. Ngươi muốn che nó liền lại biến thành 10 cái gà, sau đó lại che tái sinh trứng. Ngài không bao lâu nữa, liền có ăn không hết gà.
Khổng lão nhị thế mới biết bị Cố Phi đùa bỡn, trên mặt xanh một miếng tím một khối, thế nhưng trên mặt lại vẻ mặt tươi cười.
Diệp Bộ Đầu nói không sai, thay ta cảm ơn Cố đại nhân hào phóng.
Nói xong cũng không quay đầu lại liền đi.
Diệp An Lan liền vội vàng đem cái kia 10 cái trứng gà nhét vào một bổ khoái trong ngực ôm sát, đừng để gà chạy.
Nhìn xem chật vật mà chạy Khổng lão nhị, Diệp An Lan tại cửa thành cười ha ha.
Thật sự là quá thoải mái.
Trong nha môn Cố Phi lại tìm đến Trương Bưu làm một chút sắp xếp.
Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt liền tới buổi sáng.
Cố Phi không được không thể về ăn cơm được, thuận tiện nhìn một chút Lãnh Lăng Xương nha đầu này. Xong lại chính mình không cẩn thận đem người ta cho ngủ, trở về lại trấn an một chút cũng là nên.
Làm Cố Phi trộm cắp về đến trong nhà thời điểm, nhìn thấy Lãnh Lăng Xương chính ngồi ở trong sân trên ghế nằm, phơi nắng, nổi bật dáng người, trắng non mê người khuôn mặt, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra vô cùng điềm tĩnh, an bình. Lại phối hợp trên thân cái kia màu tím váy dài, hiển nhiên giống một cái từ đi ra từ trong tranh tiết tử. Chỉ là lúc này nàng bên trên hiện đầy tâm tư, lại ánh mắt ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì. Thế cho nên Cố Phi đi đến bên người nàng, nàng mới phát hiện. Nữ đế xem xét Cố Phi lén lén lút lút dáng dấp, trong lòng bị áp xuống hỏa khí lập tức lại xông ra.
Cố Phi xem xét nữ nhân này đối với chính mình tức giận chưa giảm, lập tức cười nói, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đi xem một chút đại nha cùng nhị nha các nàng cơm tốt chưa, nếu như ngươi nghĩ dạo phố, buổi chiều vừa vặn ta không có việc gì dẫn ngươi lại dạo chơi.
Nói xong liền muốn chạy đi.
Nào biết được hắn vừa đi hai bước liền nghe đến Tiêu Lăng Dương băng lanh âm thanh từ phía sau truyền đến.
Ngươi cái này xú sơ tặc, ngươi buổi sáng nói còn tính hay không lời nói.
Cố Phi bước chân dừng lại, ta buổi sáng nói là gì?
Ngươi.
Nữ đế kém chút lại bị hắn lời nói tức giận nổi khùng.
Ngươi không phải nói qua ngươi phải chịu trách nhiệm sao?
Làm sao cái này liền quên đi, quả nhiên nam nhân không có một cái tốt, nhất là ngươi cái này không giữ chữ tín sơ tặc.
Cố Phi nghe lời của Lãnh Lăng Sương, trong lòng muốn cười nở hoa, chỉ cần nói, đó chính là chứng minh nàng đã không có việc lớn hơn gì.
Bất quá nàng dám nói chính mình là cái không có trách nhiệm người liền có chút nhục nhã hắn, thử hỏi toàn bộ Thượng Nguyên thành, cái nào sẽ nói chính mình không có trách nhiệm.
Cố Phi thật muốn để nàng đi trên đường phố tùy tiện kéo một người hỏi thăm xuống.
Lãnh cô nương, bản quan lời nói, một miếng nước bọt một cái cây đinh, chỉ cần nói ra liền không có thu hồi đi đạo lý, nói đi ngươi nghĩ tới ta muốn làm sao chịu trách nhiệm, chính thức cưới ngươi sao, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta tối nay liền bái đường.
Ừ, ngươi cái này cậu quan nghĩ cũng rất đẹp, ta là muốn để ngươi đích thân tiễn ta về đại đô.
Cố Phi phảng phất nghe lầm đầu dạng, chỉ đơn giản như vậy.
Có phải là chỉ cần ta đưa ngươi đến đại đô, cái kia ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ?
Nữ đế nghe vậy, trong lòng sát ý ngập trời, ngươi cậu tặc kia, còn muốn xóa bỏ, chờ đến đại đô ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền không cứ gọi Tiêu Lăng Xương.
Bất quá trên mặt lại bình tĩnh vô lý, còn nhẹ gật đầu.
Trước tiến ta về đại đô lại nói,
đưa về đại đô, vậy liền quá đơn giản.
Chính mình không cẩn thận được đến nữ nhân này thân thể, đưa nàng trở về cũng là nên, huống hồ trên đường còn có thể khuyên đủ nàng, vạn nhất nàng có thể từ trong hòa giải một cái. Cái kia chuyện của Thượng Nguyên Thành liền đơn giản, Cự Lộc Hầu lãnh Hoàng Nghĩa, mặc dù trong tay binh quyền không lớn, thế nhưng môn hạ có thể là có không ít người là lãnh binh. Dùng xưng bá một phương đến hình dung không một chút nào quá đáng. Đi, ngươi tính toán lúc nào lên đường?
Ta chuẩn bị một chút.
Sáng sớm ngày mai.
T. Ngày mai không thể được, ta còn có chuyện muốn làm.
Ngực nữ đế kịch liệt phập phồng, người này quả nhiên đều là ngoài miệng nói thật dễ nghe.
Ngươi tính toán này là ăn bạn.
Cố Phi vui vẻ, cái gì chơi xấu, ta nói không tiễn ngươi trở về sao?
Là ngươi nói do ngày không được.
Ta cũng không nói ngày kia không được à, ngày mai có chuyện phải làm, ngươi nếu không tin đến lúc đó ta mang theo ngươi cùng nhau đi chơi.
Nghe đến Cố Phi nói rõ ngày có việc, nữ đế cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nàng đúng là lòng nóng như lửa đốt.
Chậm một ngày trở về, liền nhiều một phần nguy hiểm, còn không biết cái kia nhị hoàng tử Tiêu Dương thừa dịp nàng mất tích khoảng thời gian này, tại đại đô hội làm ra cái nào táng tận thiên lương sự tình đâu.
Chỉ chậm một ngày, nàng còn có thể chờ một chút.
Bất quá trong lòng Tiêu Lăng Xương đang suy nghĩ, nếu không phải hai người có phu thế thực, người này sợ là sẽ không đưa chính mình trở về.
Ngay lúc này, Tiểu Đào tới bẩm báo, phu nhân, lao ra.
Cơm đã tốt.
Cố Phi nhẹ gật đầu.
Nữ đế Tiêu Lăng Xương mặc dù không thích nơi này thị nữ gọi mình phu nhân, thế nhưng nàng cảm thấy cũng không cần thiết đi hồn hắn.
Ta đỡ ngươi đứng lên.
Cố Phi nhìn xem nàng lập tức từ trên ghế nằm không có bỏ dậy, liền vội vàng đi tới tính toán muốn đem nàng kéo lên.
Kết quả mặt của nữ đế lạnh lẽo, sau đó vung tay lên, ngươi đi ra, không cần ngươi đỡ.
Cố Phi hậm hực cười một tiếng, thầm nghĩ không đỡ liền không đỡ, nói ta nghĩ đỡ giống như,
ta là sợ ngươi cái kia bị huynh đệ vừa vặn làm phá địa phương đau mà thôi.
Cố Phi ra cơm nước tự nhiên là ngừng lại có thịt.
Chờ Cố Phi cùng Tiêu Lăng Xương tại trên bàn ngồi xuống phía sau, đại nha bưng một cái xôi chảo nồi đất từ phòng bếp vội vàng mà đến phu nhân, ngươi nếm thử nồi đất hầm thịt bò ăn rất ngon đấy.
Tiêu Lăng Xương nghe vậy mặt lạnh lẽo, các ngươi thật to gan, các ngươi không biết ăn thịt bò tại Bắc Hằng là phạm pháp sao?
Cố Phi mới không để ý tới cái này khắp nơi tinh thần chất nữ nhân, cầm lấy đũa liền gắp lên một khối thịt bò, sau đó thả tới trong bát của nàng. Tại chúng ta Thượng Nguyên Thành liền không có không thể ăn đồ vật, như không phải liền là giữ lại ăn sao?
Không rồi cùng trứng gà thịt gà đồng dạng sao? Ăn tái sinh liền tốt.
Tiêu Lăng Xương nghe lấy như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, đông cảm giác im lặng.
Thế nhưng thịt bò đặc biệt mùi thơm từng trận truyền vào nàng trong lỗ mũi đang không ngừng kích thích nàng bị giác.
Tựa hồ
ăn thật ngon.
Tiêu Lăng Xương mặc dù là cao quý hoàng đế, nhưng nàng thật đúng là chưa ăn qua thịt bò.
Thế nhưng nàng biết thịt bò đúng là cái thứ tốt, bởi vì nàng tổng nghe đến lén lút có người đang lén lén nghị luận,
mà còn Bắc Hằng những cái kia đại thần trong nhà ai không phải đều là tại lén lút ăn thịt bò.
Đại gia không phải đều là mở một con mắt nhắm một con mắt.
Thế nhưng hoàng đế liền không thể dẫn đầu ăn, nếu là nàng dám dẫn đầu ăn, vậy liền không được rồi.
Ăn đi, tại nhà ta ăn thịt bò cam đoan ngươi không có việc gì, không tại toàn bộ Thượng Nguyên Thành đều không có việc gì, bởi vì mọi người đều có thể ăn.
Cố Phi nhịn không được lại quyết quên.
Tiêu Lăng Xương thực sự là nhịn không được cái này thịt bò mùi thơm dụ dỗ.
Mặt đỏ lên liền gấp lên, bỏ vào miệng nhỏ chậm rãi bắt đầu ăn.
Chất thịt non mịn, co giãn 10 phần có nhai sức lực, so cái kia thịt ngựa muốn tốt ăn nhiều.
Giờ khắc này nữ đế cuối cùng biết, vì cái gì luôn có người bốc lên lao ngục nguy hiểm mà ăn thịt bò.
Ăn ngon.
Là ăn ngon thật.
Chương 19, nữ đế bị thị nữ cho xem thường chương 19, nữ đế bị thị nữ cho xem thường một bữa cơm ăn xong, mặc dù bầu không khí rất xấu hổ, thế nhưng nữ đế vẫn là ăn không ít đồ ăn cùng cơm.
Cũng không biết là tối hôm qua dậy vò quá tốt thể lực vẫn là, cái này Cố Phi ra đồ ăn ăn quá ngon.
Dù sao hương vị cùng hình thức chính là cùng trong cung ngự chủ đốt đi ra không giống.
Nữ đế thật sợ tại chỗ này ở thời gian lâu dài, trong cung đồ ăn ăn không trôi có thể làm thế nào.
Sau bữa ăn Cố Phi đối với đại nha nói, đại nha lập tức mùa đông liền tới, ngươi buổi chiều kêu thành quyền buổi ngươi đi phiên chợ bên trên mua chút thịt heo trở về, thiến một điểm mặn thịt heo giữ lại mùa đông cùng năm sau ăn.
Nữ đế ở một bên nghe đến muốn mua thịt heo, trong lòng hơi động, cái này có thể ác sơn tặc làm sao sẽ muốn ăn khó ăn như vậy thịt heo.
Cái này sao có thể?
Trong lòng tự đủ dù sao đã phản ứng ra hỏa này, cái kia dứt khoát liền đem nghi vấn trong lòng cho hỏi ra.
Bởi vì cái này thịt heo tại Bắc Hằng là không có người ăn.
Nàng có lần vì nghĩ phải giải quyết trăm họ ôn no bụng vấn đề, sai người từ phiên chợ bên trên thật vất vả mua khối thịt heo trở về, không nghĩ tới kém chút đem nàng cho ăn nó chết.
Hương vị kia là vừa tao vừa khó ngửi.
Cái đồ chơi này không những cái khó ăn cũng khó mua đến.
Hiện tại nâng lên thịt heo nữ đế đều có chút phạm buồn nôn.
Uy, ngươi cái này lương thực tinh ăn ngon tốt, làm gì còn muốn đi mua buồn nôn như vậy khó ăn thịt heo trở về, chẳng lẽ không được ngươi còn muốn ở trước mặt ta biểu hiện ra ngươi cái gì đều có thể ăn bộ dạng.
Thật sự là trò cười.
Trên mặt nữ đế đều là trào phúng.
Đại nha nghe xong lời này lập tức liền không vui, phu nhân ngài khả năng là tính sai. Tại chúng ta Thượng Nguyên Thành thịt heo ăn rất ngon đấy, nơi khác phương chúng ta nhưng là không dám hứa chắc ăn có không ngon hay không.
Nhất là lao ra dạy cho chúng ta làm hầm xương sườn, thịt kho tàu, muốn qua ăn ngon á còn có a.
Phu nhân ngài có phải là cảm thấy hôm nay mỗi một đạo rau dưa đều ăn thật ngon a?
Nữ đế, nhớ tới vừa vặn ăn cái kia hai đạo rau dưa sát thực miệng đầy cách hương, vì vậy thành thật nhẹ gật đầu.
Sở dĩ ăn ngon, chính là bởi vì chúng ta nấu đồ ăn thời điểm, thả mỡ heo xào lăn.
A.
Nữ đế đột nhiên nghe đến lời này, để nàng thật là có chút tiếp thu, nhớ tới cái kia thịt heo hương vị, nàng bản năng liền muốn nôn.
Cố Phi ở một bên nhìn nàng che miệng, miệng nghiêng một cái nở nụ cười, nấu đồ ăn chúng ta Thượng Nguyên Thành có thể dám nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.
Địa phương khác đều là hấp nấu lấy ăn, mà chúng ta Thượng Nguyên Thành chẳng những có hấp nấu còn có xào lăn.
Xào lăn là loại làm nào?
Nữ đế lại không thoải mái cũng bị cái từ này hấp dẫn, trong lòng tự đủ cái này đồ ăn không phải luôn luôn đều là hấp nấu rán nướng ra đến sao, cái này xào lăn lại là cái gì quỷ? Nhìn thấy tâm tình dần dần thay đổi tốt Lãnh Lăng Sương, Cố Phi đối với đại nha nói, "Đại nha ngươi mang phu nhân đi phòng bếp nhìn nàng một cái liền biết như thế nào xào lăn."
"Là lao ra, phu nhân đi theo ta."
Nữ đế cũng muốn đi mở mang một cái, như thế nào xào lăn. Cho nên cũng liền không nói chuyện cùng đi theo tới đi qua. Đại nha đem nữ đế đưa đến một cái song bếp nấu viên ngọn nguồn nồi bên cạnh, rất là ngạo kiểu nói, "Phu nhân cái này tạo hình kỳ lạ viên ngọn nguồn nồi sắt lớn chính là lao ra chúng ta sáng ý." Nữ đế phóng nhãn nhìn sang, chỉ thấy cái này cửa ra vào song bếp nấu viên ngọn nguồn nồi, lặng lặng mà ngồi rơi vào kệ bếp bên trên, nồi thân hiện ra nhàn nhạt rực rỡ, hiển nhiên là bị tỉ mỉ bảo dưỡng qua. Nó không giống với nữ đế trong cung những cái kia tinh xảo tinh tế, trang trí phức tạp đồ làm bếp, ngược lại lộ ra chất phác mà dùng vào thực tế, lộ ra một cỗ bất phàm khí tức. Cạnh nồi còn lưu lại một ít mỡ đông cùng đồ ăn mùi thơm, cái kia là vừa vặn nấu nướng qua mỹ vị dấu vết lưu lại. Ánh mắt của nữ đế bên trong toát ra kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy thiết kế đặc biệt chảo. Tại nàng trong nhận thức biết, đồ làm bếp bất quá là phụ trợ nấu nướng công cụ, chưa hề nghĩ qua bọn họ cũng có thể trở thành tăng lên đồ ăn cảm giác mấu chốt. Nhìn không được nói, cái này nồi nấu hình dạng quá kỳ quái, cũng quá đơn giản. Đại nha cười hắc hắc, phu nhân ngài có thể đừng xem thường dạng này một cái nhìn như bình thường nồi sắt, nhưng nó có thể xào nấu nhượng lại người khó mà quên được mỹ vị. Quay đầu nhìn theo tới nhị nha nói, nhị nha, đi tủ đựng bên trong khối kia không dùng đến thịt heo lấy tới, ta cho phu nhân biểu diễn một cái, rau xanh xào làm thịt heo mảnh. Nhị nha nghe vậy liền vội vàng đem tủ đựng bên trong khối kia lớn chừng bàn tay thịt heo cho cầm tới. Sau đó quét dùng thủy phiêu tắm một cái, đang thái thịt trên bảng vài phút liền đem thịt heo cắt thành đều độ dày phiến mỏng. Bên này đại nha đã đem nổi một lần nữa đốt lên, cầm lấy một bên đã cắt gọn nguyên liệu nấu ăn, biểu thị cho nổ xào quá trình. Theo lên hỏa diễm nhảy vọt, nồi sắt cấp tốc cấm lên, váng dầu văng khắp nơi, thịt heo bị cái nồi trong nồi lăn lộn nhảy lên, thịt heo trong nồi một bên phát ra tư tư tiếng vang, một bên tỏa ra xông vào mũi mùi thơm. Xông vào mũi mùi thơm bị hút vào trong lỗ mũi, để nữ đế lập tức có loại khó có thể tin cảm giác. Thịt đúng là thịt heo không thể nghi ngờ, nhưng là vì sao liền không có loại kia khiến người buồn nôn mùi khai? Cái này, đây quả thật là thịt heo. Đại nha đắc ý nói, đương nhiên, nhị nha đem muối lấy tới. Làm nhị nha đem cái kia trắng tinh muối ăn lấy tới thời điểm, lại lần nữa phát sáng mù nữ đế hai mắt. Màu đen bình gốm bên trong đúng là trắng như tuyết muối. Người quản đây là muối. Thiên hạ này còn có như thế trắng muối. Nhị nha rất là tự hào nói, phu nhân, khắp thiên hạ này, chúng ta Thượng Nguyên thành có, người khác chưa chắc có, nhưng là người khác có đồ vật chúng ta Thượng Nguyên nhất định so người khác càng tốt. Chỉ là mấy cân không có đáng chát hương vị trắng như tuyết muối ăn lại đáng là gì? Nữ đế bị nhị nha tiểu nói này, trong lòng lập tức phiền muộn không được. Từ đường đường một cái nữ đế, thế mà bị hai cái tiểu cung nữ cho xem thường. Vừa vặn lúc này đại nha đã đem một đĩa thơm ngào ngạt rau xanh bạo thịt xào ra nổi. Đem một đĩa vừa ra nổi, màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi đồ ăn bưng đến trước mặt nữ đế lúc, nàng gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia từng để cho nàng tránh không kịp thịt heo, bây giờ càng trở nên dụ người như vậy, mặc dù vừa vặn ăn đến rất no, nhưng để nàng vẫn là không nhịn được muốn nhấm nháp một cái. Nữ đế tiếp nhận đưa tới đũa, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối, thả trong cửa vào. Một khắc này, nàng vị giác phảng phất bị một lần nữa tỉnh lại, thịt heo ngon cùng gia vị hoàn mỹ dung hợp, để nàng nháy mắt quên đi đã từng chán ghét. Cố kia đặc biệt mùi thơm tại trong miệng nở rộ. Cái này sao có thể? Thịt heo vậy mà ăn ngon như vậy. Nhất là nữ đế còn ăn khối, bị sao có chút giòn giòn tóc vàng thịt heo, cái kia mùi thơm, làm nàng ngày sau đều dư vị vô tận. Vừa vặn lúc này Cố Phi đi đến, nhìn xem mang trên mặt một tia say mê nữ đế, cười nói, thế nào, tin tưởng a? Đi thôi, dẫn ngươi đi trên đường đi dạo. Ngươi hậu thiên muốn đi, ta mua cho ngươi ít đồ mang theo. Đại nha ở một bên a. Phu nhân cái này muốn đi a? Cố Phi con mắt đảo một vòng, phu nhân dù sao cũng phải muốn về nhà ngoại a. Nữ đế nghe đến hắn lời nói, để đua xuống cũng không quay đầu lại đi ra phòng bếp. Lão gia nô tỳ có phải là lại nói sai? Chương 20, nữ đế không xấu chương 20, nữ đế không xấu cứ việc nữ đế không muốn nói chuyện cùng Cố Phi, thế nhưng vẫn như cũ đi theo Cố Phi đi lên đường phố. Trên đường phố rất nhiều người, người đến người đi. Nữ đế từ những người này tán gẫu bên trong biết được, những người này có rất nhiều người đều là nơi khác khách thường, thậm chí hắn còn nghe được kinh thành đại đô khẩu âm. Cái này để tâm tình của nàng rất là phức tạp, vì sao có rất nhiều người đều biết rõ cái này một cái huyền thành, mà nàng nhưng là không có chút nào biết đâu. Thật sự là trượt thiên hạ lớn kê. Uy, ngươi tỏa thành này đã như vậy mồm mỡ, chẳng lẽ liền không có người quản các ngươi sao? Ví dụ như quản hạt các ngươi mảnh đất này châu phủ thanh châu phủ. Đây là cái kia phía sau, nữ đế lần đầu chủ động mở miệng hỏi lời nói, Cố Phi nghe vậy trong lòng khẽ mỉm cười, đây là hai người quan hệ đang lặng lẽ phá băng hòa tan. Hắn vừa cười vừa nói, thanh châu phủ nô ứng hùng sao, ta mỗi năm cho hắn 10 vạn lượng bạc, ngươi nói hắn sẽ còn quản chúng ta sao? Nữ đế nghe nói như thế, giấu ở trong tay áo móng tay kém chút đâm thủng lòng bàn tay. Nhớ tới bình thường đối với chính mình cung kính có thừa một mặt định nọt Ngô ứng hùng, trong lòng sinh ra ngập trời tức giận, tốt một cái Ngô ứng hùng, nguyên lai các ngươi mỗi một cái đều là đang đặt chấm. Bắc Hằng tổng cộng có 9 cái châu tổng cộng 550 vạn nhân khẩu, theo thứ tự là Đế Đô Vân Châu, Thanh Châu, Lan Châu, Nguyên Châu, Hải Châu, Mai Châu, Cam Châu, Tiêu Châu, Hà Châu trở 9 cái châu phụ tạo thành. Trong đó Đế Đô Vân Châu lớn nhất nắm giữ 100 vạn nhân khẩu, Thanh Châu thứ hai nhân khẩu ước chừng 60 vạn tả hữu. Nữ đế càng nghĩ thì càng tức giận, sắc mặt cũng đã rất khó coi, Cố Phi quay đầu nhìn hướng nàng, thế nào, ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy, là thân thể không thoải mái sao? Muốn là dạng này chúng ta liền trở về. Nữ đế nghe được lời nói của Cố Phi, gương mặt xinh đẹp lửa nóng trong lòng khẽ run lên, bởi vì nàng có thể cảm giác được Cố Phi là tại quan tâm nàng. "Không phải, ta là đang giận, đám này chết tiệt tham quan." Cố Phi nghe vậy lông mày điền cùng nhăn, thầm nghĩ cái này cũng không phải là nhà ngươi, ngươi sinh khí cái gì? Hắn cười ha ha một tiếng, mỗi năm 10 vạn hai, kỳ thật cũng không nhiều nha, ngươi nhìn có thể ôm có như thế một tòa an cư lạc nghiệp thành, quả thực cũng quá đáng giá. "Hừ, ngươi cùng Nô Ứng Hùng đều là cấu kết với nhau làm việc xấu hạng người, ngươi chỉ tốn 10 vạn lượng, liền tiết kiệm được ngày lượng tiền thuế, hại triều đình quốc khố trống rỗng, thiên hạ bách tính khó khăn sống qua ngày." Cố Phi nghe lời này liền không thoải mái, chính mình còn muốn nộp thuế. "Xin hỏi ta nộp thuế, giao cho người nào, có thể tới cái kia trong tay nữ đế sao? Lại nói số tiền này đều là ta Thượng Nguyên thành mấy vạn người không biết ngày đêm kiếm được, ta dựa vào cái gì muốn lấy ra đến, tiện nghi đám kia tham quan. Càng thêm không cần phải nói, chúng ta Thượng Nguyên thành vốn là không ở triều đình danh sách bên trong, giao cái gì giao, giữ lại chính mình dùng không tốt sao? Người người đều giống như ngươi nghĩ, vậy ta Bắc Hằng còn kêu quốc gia sao?" Nữ đế nội tâm dần dần có chút phá phòng thủ dấu hiệu. Hỗn đản này đầy trong đầu phản loạn tư tưởng, so loạn thần tặc tử còn muốn loạn thần tặc tử, thực tế quá đáng ghét. Ngăn chặn tức giận trong lòng, quay người hỏi: "Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới để ngươi Thượng Nguyên huyện danh chính ngôn thuận sao?" Cố Phi ha ha cười nói: "Đã nghĩ, lại không nghĩ." "Vì sao?" Nữ đế lạnh lùng nhìn Cố Phi: "Nghĩ là vì cho bách tính mang đến tiện lợi, không nghĩ là bởi vì cho chúng ta còn cần tiếp tục phát triển, một khi bị triều đình chân thật thừa nhận, các loại lông gà vỏ tỏi sự tình khẳng định sẽ phiền không được. Ngươi biết rõ, nữ đế trị quốc năng lực quá kém, ta cái này liền tương đương với một khối bánh trái thơm ngon thịt mỡ, đến lúc đó dù cho nữ đế không nhìn chằm chằm, người khác nhất định sẽ nhìn chằm chằm." Tiêu Lăng Xương nghe lấy Cố Phi tiếp tục chửi bới chính mình, cắn răng nghiến lợi nhìn hướng hắn: "Ngươi lại không thấy qua nữ đế, ngươi làm sao lại phủ định hoàn toàn nữ đế trị quốc năng lực, nói không chừng nàng cùng ngươi nghĩ hoàn toàn không giống đâu. Có lẽ còn có một tình huống khác, không phải nàng năng lực không được, mà là người phía dưới đôi to khó bẫy, Dương Phụng Dương làm trái đâu, bọn họ làm sự tình căn bản liền không phải là nữ đế muốn." Cố Phi cười hắc hắc, nói tới nói lui không hay là năng lực không được, ngươi ra sức như vậy cho nữ đế tẩy đồi, chẳng lẽ ngươi thật cùng nữ đế quan hệ rất tốt sao? Vậy ngươi nói cho ta, nữ đế có phải là lại già lại xấu? Cố Phi: "Ngươi tin hay không lại nói nữ đế lại già lại xấu, ta tìm ngươi liều mạng, ta cho ngươi biết nữ đế nàng căn bản là không xấu cũng không già, còn rất xinh đẹp." Trước mắt Cố Phi sáng lên: "A, thật sao? Tướng mạo là cái dạng gì? Kết hôn không có?" Tiêu Lăng Xương gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên: "Lan, đây là ngươi hỏi tham sự tình sao? Tóm lại ngươi về sau không cho phép lại nói nữ đế lời nói xấu." "Được được, không nói thì không nói." Cố Phi nhìn xem kem chút liền muốn trở mặt lãnh Lăng Xương, xem như là bài phục. Đột nhiên Cố Phi nhỏ giọng nói: "Tất nhiên ngươi cùng nữ đế quan hệ rất tốt, vậy ngươi có thể hay không nói với nữ đế một cái, giúp chúng ta Thượng Nguyên thành chính danh, cho cái quan phương thân phận là được rồi, những chuyện khác cái gì đều không cần quản, ta mỗi năm trực tiếp cho nữ đế 20 vạn lượng bạc làm sao? Đồng thời ta lại cho ngươi 1 vạn lượng tiền trả nước." Nữ đế nghe lời của Cố Phi, quả thực muốn sợ ngây người, cậu tắc kia, vậy mà còn đánh lấy dạng này chủ ý, còn muốn hối lộ nàng. Giờ khác này nàng thậm chí muốn tức giận vô cùng mà cười: "Thế nào, chúng ta đều cái này quan hệ, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không giúp đỡ a?" Nữ đế nhìn xem hắn, răng ngà đều nhanh muốn bị cắn nát: "Đi, ta suy tính một chút, bất quá ngươi muốn đem ta bình an đưa đến đại đô mới được, nếu không không bàn gì nữa." Nữ đế hiện tại chỉ nghĩ đến lập tức liền đến về đại đô, vô luận Cố Phi nói cái gì, nàng đều sẽ trước đáp ứng, tại chỗ này hắn định đoạt. Đến hoàng cung chính là nàng định đoạt. Nữ đế còn phát hiện một kiện rất kinh khủng sự tình, đó chính là trên đường đại đa số người đều là nhận biết Cố Phi cái này tên hỗn đản. Không quản là đường người vẫn là tiểu thương, nhìn thấy hắn đều sẽ cười kêu một tiếng Cố đại nhân tốt. Thậm chí có tiểu thương sẽ còn đem bọn họ làm đồ ăn ném đút cho hắn, để hắn nhấm nháp một chút, thuận tiện hỏi hỏi hương vị có tốt hay không. Làm cho nàng cùng Cố Phi không đi hai dặm bụng sắp bị no bạo. Thiện lương chất phát dân chúng, nhìn thấy nàng đứng tại Cố Phi một bên, tự nhiên là nghĩ sai, bởi vì nhiều khi bên người Cố Phi gần như sẽ không có nữ tính xuất hiện, tối đa cũng là Diệp An Lan ôm trường kiếm đi ở một bên. Chỉ là Diệp An Lan cái kia lạnh như băng khí chất liền để người chùn bước, nhượng bộ lui binh. Có chút lớn mật bách tính trực tiếp liền cười hỏi: "Đại nhân như thế xinh đẹp cô nương, là ý của ngài bên trong người a?" Cố Phi cười không đáp, thực tế về tránh không được liền sẽ nói một tiếng: "Ngươi đoán." Bình thường cùng trên đường bách tính hô động, để nữ đế không nhịn được lòng sinh ghen tị, đồng thời cũng ở trong lòng nghĩ đến, gia hỏa này xem ra đối bách tính còn thật rất tốt. Ngay lúc này, phía trước chuyển đến gào to âm thanh. Nữ đế liền thấy phía trước có mấy tên tuần phòng, tại nhấc lên một người quần áo lam lũ người tại ra bên ngoài kéo. Cố Phi kêu một tiếng: "Chuyện gì xảy ra?" Chương 21, nữ đế lại ngất chương 21, nữ đế lại ngất tuần phòng xem xét là Cố Phi. Liên đội vàng hành lễ nói: "Đại nhân, người này quá lười, trên thân quá bẩn, bị hàng xóm của hắn cho tố cáo, bây giờ chuẩn bị dẫn hắn đi khử trùng." Cố Phi nghe vậy nói: "Đi thăm dò hắn còn có bao nhiêu phần, nếu như điểm tích lũy không đủ, liền để hắn rời đi Thượng Nguyên huyện, chúng ta Thượng Nguyên huyện không cần dạng này người, lười vậy thì thôi, còn như thế bẩn." "Là đại nhân." Nữ đế ở một bên nghe được lời nói của Cố Phi, sửng sốt: "Cái gì điểm tích lũy? Không điểm tích lũy? Còn có khử trùng là có ý gì? Mặt khác cái này Thượng Nguyên huyện không nhìn thấy tên ăn mày nguyên lai là duyên cớ này, đều bị đuổi ra ngoài. Nguyên lai cái này Thượng Nguyên huyện cũng không có biểu tượng bên trong tốt như vậy." Chờ tuần phòng cưỡng ép nhấc lên người kia rời đi phía sau, nữ đế liền mở ra trào phúng hình thức: "Xú sức tặc, đây chính là ngươi cảnh Thái Bình giả tạo thủ đoạn a, thì ra là thế. Ta liền nói trong thành này làm sao sẽ một tên ăn mày xin cơm đấy cũng không có chứ, nguyên lai đều bị ngươi đuổi đi, một điểm đồng tình tâm đều không có." Cố Phi biết nữ nhân này thánh mẫu tâm lại tràn lan, lạnh hừ một tiếng nói: "Ta làm sao quản lý huyện thành, đó là việc của ta, ta sở dĩ không tha thứ tên ăn mày, là bởi vì bọn họ quá bẩn, sẽ dễ dàng sinh sôi vi khuẩn, dẫn đến ôn dịch phát sinh. Ngươi nói ta không có đồng tình tâm tốt, ta dẫn ngươi đi một chỗ, để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút. Nói xong đưa tay liền tóm lấy tay của nữ đế, vô luận nữ đế dây rủa như thế nào, hắn đều gắt gao không thả. Thế cho nên đến cuối cùng, nữ đế dứt khoát liền không vùng vẫy, theo hắn dắt. Mặt khác nữ đế trong thành cũng phát hiện rất nhiều nam nữ đều sẽ lẫn nhau dắt tay tại dạo phố. Cái này nếu là tại đại đô, sợ có thể bị người ta cho nước bọt chết đuối, thế nhưng tại chỗ này cũng đã tư không quen gặp, quen thuộc. Cố Phi một mực đem nữ đế Tiêu Lăng Xương kéo đến tây bên ngoài cửa thành cách xa 100 mét nào đó một căn phòng trước mặt. Nữ đế chỉ thấy tại cái phòng này trước mặt, một đám quần áo tả tơi nam nữ già trẻ, xếp thành một hàng. Mấy tên bị kỳ quái khăn che mặt che sắc mặt thượng nguyên thành sai người ở một bên hét lớn, xếp thành hàng, làm tốt đăng ký, nhìn xem chính mình cũng có thể làm gì. Nữ đế thấy tình cảnh này mở miệng hỏi, bọn họ đây là tại làm gì? Cố Phi lạnh hừ một tiếng, nhiều lời vô dụng, chính mình nhìn. Nữ đế tức giận đến đống nhiên một cái hất tay của hắn ra, vừa lúc bị từ ngoài cửa đi tới Diệp An Lan nhìn thấy. Diệp An Lan nhìn thấy nàng hai người phía trước đúng là giắt tay, tâm tình nháy mắt sẽ không tốt. Bất quá lấy nàng băng lãnh tính cách, tuyệt sẽ không phát tác tại chỗ đi ra. Chỉ là trong lòng đem đối Cố Phi oán khí lại nhiều hơn mấy phần. Trong lòng tức giận đối với Cố Phi cùng Tiêu Lăng Xương đi tới. Đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Cố Phi cười ha ha, lãnh cô nương nói chúng ta Thượng Nguyên huyện dùng không được tên ăn mày, ta hôm nay liền mang nàng đến xem chúng ta Thượng Nguyên huyện là xử lý như thế nào tên ăn mày. Ngươi cùng nàng nói một chút chúng ta là thế nào thu xếp những tên khất cái này a. Diệp An Lan hoài nghi nhìn một chút Cố Phi, thầm nghĩ thật sao? Cái kia cũng không cần tay trong tay a, bất quá ngoài miệng vẫn là a một tiếng, sau đó nói, hôm nay tổng cộng tới 39 người, trong đó nam nhân 20 cái, nữ nhân 12 cái, còn có 7 cái hài đồng, bọn họ đều là điều kiện phù hợp người, chỉ cần ở ngoài thành cách ly nửa tháng, qua ôn dịch an toàn khảo sát kỳ liền có thể vào thành Tây Công Phường làm công. Một năm sau bằng vào công tác biểu hiện, liền có thể chính thức trở thành trong Thượng Nguyên thành cư dân. Nữ đế hơi nhíu mày, nói với Diệp An Lan lời nói, có chút không hiểu. Cái gì cách ly, cái gì khảo sát kỳ? Còn muốn nhìn công tác biểu hiện mới có thể vào thành trở thành chính thức cư dân. Tiêu Lăng Xương không hiểu hỏi vậy bọn hắn thời gian dài như vậy làm sao sinh hoạt? Mắt thấy là phải mùa đông, dạng này không được chết đói ở bên ngoài, còn không có vào thành đâu người trước hết chết. Diệp An Lan cười lạnh một tiếng, lãnh cô nương, ngươi quá lo lắng, ngươi trông thấy phía tây nơi xa những phòng ốc kia không có, đó chính là cho bọn họ lâm thời chỗ ở, chỉ cần bọn họ nghiêm túc làm việc, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chết đói ở bên ngoài sao? Đương nhiên, nếu như hết ăn lại nằm, dù cho chết đói, đó cũng là đáng đời. Tiêu Lăng Xương theo Diệp An Lan ngón tay phương hướng nhìn sang, nhìn thấy phía tây từng hàng màu trắng phòng ở, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới một hàng kia xếp xinh đẹp màu trắng phòng ở là thu xếp những tên khất cái này. Trong lòng lập tức kinh ngạc không được, nếu như Bắc Hàng lão bách tính đều có thể ở lại cái kia phòng ở, cái kia nàng Tiêu Lăng Xương cũng liền đủ hài lòng. Tại Thượng Nguyên thành nơi này, vậy mà là đưa cho tên ăn mày ở. Giờ khắc này, nữ đế Tiêu Lăng Xương thật là bị lôi trong ngoài mềm mại. Cố Phi trong bóng tối tại quan sát nữ nhân này biểu lộ, làm nàng nhìn thấy choáng váng biểu lộ, loại kia bị trang bức đến cảm giác, để trong lòng hắn rất là mừng thầm. Bất quá hôm nay nhân số, làm sao nhiều như thế, nhìn đám người này giống như là chạy nạn đến đồng dạng, liền cau mày hỏi: hôm nay sao lại tới đây như thế nhiều người mà còn cũng không quá giống tên ăn mày. Đại nhân, bọn họ đều là từ Vân Châu đạo huyện chạy nạn mà đến. Nữ đế hoảng sợ nói cái này sao có thể, làm sao có thể từ Vân Châu chạy tới, Vân Châu có thể là kinh đô vị trí à. Thứ nếu ngươi không tin, ta cho ngươi kêu hai người tới hỏi một chút liền biết. Các ngươi hai cái tới. Diệp An Lan lớn tiếng hét lên một tiếng, lập tức liền có một nam một nữ lưỡng nan dân hấp tấp chạy tới. Hai người tại khoảng cách Cố Phi 7-8 mét chỗ bị Diệp An Lan cho quát bảo ngưng lại, các ngươi liền đứng ở nơi đó đáp lời là được rồi, không được lộn xộn. Lãnh cô đưa ngươi chính mình hỏi đi. Cố Phi đối Diệp An Lan chú ý cẩn thận bày tỏ hài lòng. Nữ đế nhìn xem trên mặt đồng dạng mang theo một khối khối lập phương hình dạng mặt nạ Diệp An Lan, trong lòng có chút nghi hoặc, trong lòng tự nhủ dạng này liền có thể ngăn cản cái kia ôn dịch. Bất quá nàng hiện tại quan tâm là Vân Châu chuyện gì xảy ra. Nàng hắng giọng một cái bắt đầu hỏi, các ngươi đều là từ Vân Châu tới? Nam nạn dân đem con người một cái vị này đại nhân, phu thê chúng ta đúng là từ Vân Châu đạo huyện tới. Nữ đế mặt lạnh lẽo nói bậy, đạo huyện không phải rất giàu có sao, các ngươi làm sao có thể luân lạc tới xin cơm đấy tình trạng? Đại nhân, ngài có chỗ không biết ta. Lúc đầu chúng ta còn có thể tại nói miễn cưỡng huyện sống sót, có thể là mấy ngày gần đây, đột nhiên quan sai tới cửa, để chúng ta mỗi nhà lấy ra 5 lượng bạc đi ra, nói muốn cho tân hoàng đăng cơ làm hạ lễ, nếu như không bỏ ra nổi, ta cái này tức phụ liền bị kéo đi thanh lâu làm ký nữ. Cho nên chúng ta mới trong đêm chạy thoát. Cái gì? Tân hoàng đăng cơ, cái này sao có thể nữ đế ngay vậy, như rơi vào hầm băng đồng dạng, cực kỳ hoảng sợ. Ai? Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra à, bọn họ đều đang đồn nói, nữ đế truyền vị cho nhị hoàng tử Tiêu Dương, muốn tại tháng sau sơ tam liền muốn lên ngôi. Ngươi nói ngươi đăng cơ liền đăng cơ thôi, làm gì không cho chúng ta bách tính lưu con đường xuống à. Đầu tháng sau 3, chẳng phải là chỉ có 7 ngày. Nữ đế thân thể cứng đờ, mất hết can đảm. Sau đó thẳng tắp liền ngã xuống. May mắn Cố Phi tay mắt lanh lẹ, một cái liền đem ôm vào trong ngực. Bi bi, mau tỉnh lại a. Nữ đế đổ xuống, nhưng làm cái kia hai Vân Châu nạn dân làm cho sợ hãi. Thầm nghĩ cái này là thế nào, nhân gia đăng cơ ngươi ngất làm gì a? Tốt tại Diệp An Lan để bọn họ lập tức trở về đội ngũ đi. Cố Phi ôm lấy nữ đế Tiêu Lăng Xương liền chạy ngược về. Diệp An Lan thấy thế tháo ra khăn che mặt cũng đi theo phía sau chạy tới. Cố Phi nghĩ thầm ngươi cũng không phải là nữ đế, ngươi kích động như vậy làm gì a? Bất quá hắn nghĩ tới thân thể của Diệp An Lan có thể còn không có hoàn toàn khôi phục, còn có chính là tối hôm qua hai người giày vò một cái, ngất đi cũng nói còn nghe được. Tốt tại phu xe ngựa cách bọn họ không phải rất xa, rất nhanh bọn họ liền về đến nhà. Chương 22, ta cùng nữ đế là bạn tốt. Chương 22, ta cùng nữ đế là bạn tốt. Cố Phi ôm nữ đế, vừa mới tiến cửa lớn liền nhìn thấy đại nha hô, lão gia, phu nhân, cái này là thế nào? Đại nha lời nói kém chút để theo ở phía sau Diệp An Lan cũng ngất đi, thân thể lắc liên tiếp hai lần. Bất quá Cố Phi không có chú ý tới, bởi vì lúc này trong ngực Lãnh Lăng Sương mặc dù nhưng đã tỉnh, thế nhưng hư nhược không được. Đại nha, nhanh đi làm điểm nước chè đến. Nữ đế mặc dù đầu rất ngất, nhưng là có thể cảm nhận được Cố Phi đối nàng bộ dáng như vậy rất là quan tâm. Nàng nghĩ tới những ngày qua nhận hết ủy khuất, không nhịn được nước mắt lại chảy ra. Nàng lúc này đã không biết là đến cùng là ủy khuất vẫn là nghe đến Tiêu Dương xin nhu đoạt vị thông tin mà khóc. Cố Phi rất là tự nhiên đem nàng một hơi liền ôm đến tối hôm qua bọn họ ngủ qua trên giường. Nhẹ nhàng buông ra, nhìn xem rơi lệ không ngừng Lãnh Lăng Sương, ôn nhu nói, "Ai, ngươi thân thể còn chưa tốt, cũng không cần cùng ta đi dạo phố rồi." Diệp An Lan nhìn xem như vậy ôn nhu đối với Lãnh Lăng Sương, tức giận đến quay đầu rời đi. Vừa bạn đại nha các nàng, thật sự là sâu sắc đâm nhói nàng tâm, thế mà liền phu nhân đều kêu lên, hơn nữa còn đem nữ nhân này thả tới trên giường của hắn. Như thế lớn phòng ở, tối thiểu cũng có mấy chục ở giữa, chẳng lẽ liền không có phòng khác sao? Nàng giờ phút này có chút hối hận, lúc trước Cố Phi cũng để cho nàng chuyển tới ở, nhưng nàng một mực cùng Cố Phi hận rồi, liền không có tới. Không nghĩ tới bị một cái vừa tới hai ngày nữ nhân cho nhanh chân đến trước. Vừa đi ra ngoài cửa lớn, liền nước mắt liền không hăng hái chảy ra. Trong phòng đại nha bưng tới nước chè, Cố Phi vội vàng nhận lấy, sau đó đối với nữ đế nói, trước uống điểm nước chè, ấm áp thân thể. Nữ đế Tiêu Lăng Xương lắc đầu không uống, Cố Phi mặt lạnh lẽo, không quản nguyên nhân gì ngươi cũng phải uống, bằng không liền ngươi thể chất như vậy, ta liền không đưa ngươi trở về, để tránh chết ở nửa đường bên trên. Quả nhiên lời này hữu hiệu hơn tất cả. Tiêu Lăng Xương chu cái miệng nhỏ. Mấy phút phía sau, một bát nước chè liền bị uống cạn sạch, sắc mặt mắt trần có thể thấy khá hơn. Cố Phi vừa đem bát thả xuống đi, nữ đế liền bắt lại tay của Cố Phi. Cố Phi, ngươi có thể hay không hiện tại liền tiễn ta về đi, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi điên. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ bộ dáng gì. Ta không phải đã nói sao, ta hậu thiên đưa ngươi về Đại Đô. Không a, không còn kịp rồi. Nữ đế nước mắt lại chảy ra. Muốn để cái kia Tiêu Dương đăng cơ, cái kia Bắc Hằng thật liền xong rồi. Cố Phi tức giận nói, ngươi cũng không phải là nữ đế, ngươi gấp cái gì à? Phải gấp chính là nữ đế, lại nói vừa rồi hai người kia không phải nói sao, là nữ đế tự động thoái vị cho nhị hoàng tử. Không, không phải như vậy. Nữ đế tuyệt đối sẽ không đem hoàng vị nhường cho cái kia lòng lang dạ thú Tiêu Dương. Cố Phi từ trong lời nói của Lãnh Lăng Xương tựa hồ nghe ra đến một chút âm mưu hương vị. Ý của ngươi là, bọn họ bức bách nữ đế thoái vị? Là, chính là như vậy, cho nên ta nhất định còn muốn về Đại Đô đi tìm Cự Lộc Hầu cùng Triệu Quốc Công Thác Bạc Hổ, để bọn họ phái binh đem nữ đế giải cứu ra. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu nha đầu có thể làm cho động đến bọn hắn sao? Các nàng tại sao phải nghe lời ngươi? Cố Phi đầy mặt không tin. Nữ đế nhất thời ngữ nghỉ, trong lòng sốt ruột và phần. Cố Phi cái này chết sơn tặc không chịu đưa chính mình trở về nên làm cái gì? 7 ngày lộ trình nếu như nhanh lên có lẽ còn có thể kịp ngăn cản cái kiêm lịch tặc đăng cơ. Chỉ cần nàng xuất hiện, vậy hắn Tiêu Dương đời này cũng đừng nghĩ làm hoàng đế. Mấu chốt nhất, thái tử đột nhiên chết đánh chết, vô cùng có khả năng chính là cái này Tiêu Dương phái người làm. Nếu để cho Tiêu Dương đăng cơ chân tướng cùng đại thù liền vĩnh viễn đừng nghĩ báo. Liên tại nữ đế tính toán đập nồi dìm thuyền nói cho Cố Phi nàng chính là nữ đế thời điểm. Cố Phi lanh chanh nói, nữ đế quan hệ cùng ngươi như thế tốt, chẳng lẽ hai người các ngươi là cơ hữu tốt? Cơ hữu tốt là có ý gì? Nữ đế trực tiếp liền mơ hồ, người này lại nói một chút người khác nghe không hiểu từ. Ách, liền là bạn tốt ý tứ. Là, ta cùng nữ đế là bạn tốt, mà còn ta là nữ đế thiếp thân nữ quan. Này, đi vòng như thế một vòng to, ngươi nói sớm không được sao? Khó trách ngươi phía trước nói có thể giúp ta giải quyết quan phương chứng nhận đâu. Cố Phi đột nhiên liền có động lực, liền kém cười ra heo âm thanh. Nếu như ngươi đáp ứng ta, tại trước mặt nữ đế lấy một đạo thánh chỉ giúp ta thượng nguyên thành giải quyết quan phủ chứng nhận, sáng sớm ngày mai ta đưa ngươi trở về. Hiện tại liền đi, ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ, thân thể của ngươi chính mình rõ ràng. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe vậy, trong đầu liều mạng tiêu hóa hắn lời nói. Người này nói chuyện quá khó hiểu. Sửng sốt một chút, mới vừa muốn nói chuyện, Cố Phi lại nói, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, ta cam đoan ngươi có thể nâng một ngày trước đến Đại Đô. Nữ đế cũng không biết Cố Phi vì sao lại tự tin như vậy. Thế nhưng dự cảm nói cho nàng, hắn có thể thật có thể làm đến. Hiện tại đã không phải là đáp ứng chuyện không đồng ý, chính mình vừa vặn đều nói chỉ cần để nàng trở lại Đại Đô, chuyện gì đều đáp ứng hắn. Lúc này lại nghe thấy Cố Phi cam đoan, không chút do dự đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trước thời hạn đưa ta đến Đại Đô, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết thượng nguyên thành một chuyện. Tốt thành giao. Mừng rỡ sau khi Cố Phi, quỷ thần xui khiến đột nhiên tại nữ đế ngoài miệng hôn một cái. Nữ đế bị cử động của hắn kem chút vừa tức đến hôn mê bất tỉnh. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Vừa vặn nhịn không được, nếu không để ngươi thân trở về. Cố Phi cười đùa tí từng nói, để nữ đế triệt để không có tính tình, toàn thân một co quắp, mắng một câu ngươi cái này chết sơn tặc, nhiều lần nữ hiếp ta không sớm thì muộn muốn giết ngươi. Ngươi so cái kiêm lịch tặc Tiêu Dương đều có thể hận. Nói xong nước mắt lại chảy ra. Cố Phi thấy thế, vội vàng tại trên gương mặt của nàng lau một cái, ngượng ngùng a. Ngươi nếu không thích, ta về sau không đụng vào ngươi. Nói xong liền rời khỏi phòng. hắn nhất định phải sắp xếp đi lên cùng Sơn Thành huyện huyện lệnh chạm mặt một chuyện, tự nhiên là cái này thôi. Đi Đại Đô, hắn nhất định phải mang lên Trương Bưu đám người. Trong thành an toàn liền giao cho Diệp An Lan cùng Vương Đồng Chi phụ trách. Hắn đi xuống lầu bậc thang, hét lớn một tiếng, "Người tới, thông báo mọi người, sau nửa canh giờ tại nha môn tập hợp mở hội." Nằm ở trên giường nữ đế, lờ mờ nghe đến Cố Phi tại hạ đạt một chút mệnh lệnh. Mặc dù vẫn như cũ đối Cố Phi sinh khí, thế nhưng trong lòng nàng cũng hơi yên ổn rất nhiều. Có thể cái này Cố Phi thật liền có thể đem chính mình an toàn đưa đến Đại Đô, chỉ cần nâng một ngày trước có thể đến Đại Đô, cái kia nàng liền có quá nhiều nắm chắc, đem Tiêu Dương đánh cho tới trong địa ngục. Đến mức xử lý như thế nào Cố Phi? Nữ đế thời khắc này tâm tính tiện lương loạn. Nếu là bị Lãnh Phong biết Cố Phi đối với chính mình dạng này, cái kia Cố Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Phong một mực liền đối với chính mình lòng sinh ái mộ, bình thường chính mình cũng chiếu cố có thừa. Trong triều mặc dù có thật nhiều đại thần muốn chính mình nạp nhà bọn họ bên trong tử tôn là đế, thế nhưng Lãnh Phong tại trong mắt người khác là nhất có cơ hội một cái, mà chính hắn cũng minh bạch, chính mình tại đông đảo người nổi bật phần thắng lớn nhất. Sau nửa canh giờ, Thượng Nguyên huyện nha cửa trong phòng họp. Chương 23, xuất phát chuẩn bị trước chương 23, xuất phát chuẩn bị trước nghe đến Cố Phi muốn đưa người đi Đại Đô. Diệp An Lan sợ ngây người, là vừa tức vừa kinh hãi. Cái này mới nhận biết hai ngày người cứ như vậy làm, chính mình quen biết hắn mấy năm, cũng không có gặp hắn đối với chính mình như thế sống dễ chịu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy bị quất. Vì vậy mở miệng nói ra, đại nhân, ta cùng đi với ngươi Đại Đô. Cố Phi nhìn xem cái này quật cường nha đầu, lạnh hư một tiếng, ngươi như thế không hồ đồ sao, trong nhà như thế lớn, toàn bộ dựa vào các ngươi mấy cái bảo vệ. Mà còn ta lần này chỉ đem Trương Bưu 10 người đi thêm một cái đều không mang. Đến mức nguyên nhân gì, vừa vặn ta đã cho các ngươi nói, là vì cho ta Thượng Nguyên Thành làm cái quan phương thân phận, mà Lãnh cô nương nàng liền có quan hệ. Bằng không nhà ngươi đại nhân ta khở a, ta không có việc gì chạy Đại Đô đi làm gì. Diệp An Lan một đôi mắt vượng trên dưới ở trên người hắn quan sát một chút, ý tứ rất rõ ràng, ngươi chính là ngốc. Vô luận như thế nào, Diệp An Lan luôn cảm thấy Cố Phi tại lấy việc công làm việc tư. Diệp bộ đầu mời phục tùng mệnh lệnh. Cố Phi câu nói sau cùng rất là nghiêm túc nói. Diệp An Lan tức giận đến có cẳng liền đi. Trong phòng họp huyện ủy Vương Đồng Chi, đối với Cố Phi cười cười, đại nhân ngươi cứ yên tâm đi, trong nhà có ta đây, cái kia Sơn Thành huyện, nếu là dám đánh chúng ta Thượng Nguyên huyện chủ ý lời nói, ta tuyệt đối sẽ để hắn hối hận. Cố Phi vỗ bả vai Vương Đồng Chi một cái, Đồng Chi vẫn là người đáng tin cậy à, vốn đại nhân mới có thể yên tâm đi ra ngoài một chuyến. Vương Đồng Chi nhỏ giọng cười một câu, đại nhân, chúng ta mắt lại không ngủ, Diệp bộ đầu rõ ràng là không nỡ cùng không yên tâm ngươi, nhiều năm như vậy, nàng cái này số tuổi cũng không nhỏ, ngươi nên đối với người ta tốt một chút rồi. Ngươi nếu không liền mang nàng đi thôi. Lan, ngươi nha từ sáng đến tối liền nghĩ tác hợp ta cùng Diệp bộ đầu. Cố Phi có khả năng cảm nhận được Diệp An Lan cùng Lãnh Lăng Sương không hợp nhau. Cái này nếu là hai người đều ở trên đường, thì còn đến đâu? Cuối cùng xui xẻo nhất định là chính hắn. Một bên Trương Bưu hát nói, cái kia đại nhân, có thể tiểu muội Trương Giao mang lên không, thuận tiện chiếu cố một chút ngươi cùng Lãnh cô nương nha. Cố Phi nghe xong Trương Bưu nâng lên Trương Giao cái kia quả ớt nhỏ, lập tức nhức đầu. Xác thực Trương Bưu nói không sai, thế nhưng quả ớt nhỏ cũng không thể chạy loạn, nội thành thật nhiều chuyện của công xưởng muốn nàng nhìn xem đâu. Cố Phi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định ai cũng không mang, bằng Lãnh Lăng Sương cùng mình bây giờ quan hệ, đã không tồn tại thuận tiện hay không, đủ đều đủ qua. Còn có cái gì là không muốn nhìn sự tình? Người cái này chết tiệt yêu, ngươi muốn để những cái kia nữ công tạo phản sao? Ngươi có biết hay không, ngươi tiểu bội Trương Giao nàng rất trọng yếu, không thể tùy tiện rời đi. Lập tức lại nhìn về phía Vương Đồng Chi, đến mức Diệp bộ đầu bên kia, trong nội tâm nàng không thoải mái ta biết, nhưng đây cũng là vì đại cục suy nghĩ. Ngươi lén lút bên trong giúp ta trấn an một chút, nói cho nàng ta rất nhanh liền trở về. Vương Đồng Chi ở một bên nói bổ sung, đại nhân yên tâm, ta sẽ an bài người chiếu cố tốt Diệp bộ đầu, đồng thời cũng sẽ lưu ý tâm tình của Diệp bộ đầu, bảo đảm nội thành tất cả ổn định. Như vậy rất tốt, các ngươi sẽ chờ ta từ Đại Đô mang về tin tức tốt ta, đến lúc đó chúng ta lại cẩn thận chúc mừng một phen. Mà bên kia, Diệp An Lan mặc dù thở phì phò cách mở hội thương nghị phòng, nhưng trong lòng lại giống như rời sông lấp biển đồng dạng khó chịu. Nàng đã sinh khí Cố Phi không hiểu phong tình, lại lo lắng hắn chuyến này an uy. Có thể là tên ghê tầm này, chính là không cho nàng đi theo, nếu không phải mình cánh tay thụ thương bị Cố Phi xem như mực cớ, lần này làm sao cũng không có khả năng đồng ý tức giận đến nàng muốn tìm người trò chuyện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi công sở bộ, đi tìm tình địch của mình Trương Giao đi. Giờ phút này chỉ có Trương Giao mới có thể cảm nhận được tâm tình của mình, a mà Trương Bưu đi theo sau lưng Cố Phi nhỏ giọng nói, đại nhân, chúng ta chuyến này muốn mang lửa cháy thương sao? Cố Phi nhẹ gật đầu. Chuyến này trên đường sợ là sẽ phải có nguy hiểm, người đi nhà kho cho mỗi người lĩnh một cây, hai túi thuốc nổ, cùng với mặt khác trang bị. Mặt khác đem cái kia cánh tam giác cũng mang lên hai cái. Trương Bưu hơi nhíu mày, đại nhân nghĩ như thế nào đến muốn mang cánh tam giác đâu? Cố Phi nói, chúng ta tiến về Đại Đô, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đến. Mặt khác tới gần Đại Đô phụ cận cái kia hai tòa đại tiểu lĩnh sơn cùng hai ngọn núi chính giữa cái kia một đầu Mịch La Giang, chính là chúng ta chuyến này lớn nhất chướng ngại. Nếu có người chặn đường, dùng cánh tam giác bay thẳng qua Mịch La Giang là nhanh nhất con đường. Tiểu nhân minh bạch, cái này đi chuẩn bị ngay. Cố Phi bố trí xong, liền về đến nhà. Nữ đế Tiêu Lăng Sương gặp hắn trở về, vốn định không nghĩ nói chuyện cùng hắn, nhưng là lại không yên tâm sáng sớm ngày mai đến cùng có thể hay không đúng giờ xuất phát. Vì vậy lắp bắp đi tới Cố Phi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Uy, ngày mai có thể lên đường đi Đại Đô sao?" Loại này ngữ khí, nói ra để nữ đế đều cảm thấy kinh ngạc, chính mình lúc nào lấy loại này ngựa khí nói chuyện qua đâu. Khá có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh biệt khuất cảm giác. Chấm chính là đường đường nữ đế a. nội tâm Tiêu Lăng Xương có chút sụp đổ. Cố Phi quay đầu nhìn một chút hắn, lộ cái biểu tình tự tiếu phi thiếu, ta gọi uy a. Ngươi liền không thể gọi ta một tiếng phu quân sao? Ngươi cũng không phải là ta thật phu quân. Nữ đế rất là phiền muộn. Nhớ tới phía trước chính mình tại sao lại bị Cố Phi lừa gạt kêu hắn phu quân nha. Hơn nữa còn chủ động thân hắn một cái, trong lòng vừa nghĩ tới đây tình cảnh, liền để nàng buồn bực suy nghĩ muốn dậm chân cuồng loạn. Cố Phi tiếp tục trêu đùa nói có thể là ta làm thật phu quân mới làm ra sự tình a ngươi. Có tin ta hay không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cố Phi nghe lấy nửa điểm ý hiếp lực đều không có lời nói, đột nhiên vươn tay ra tại mũi quỳnh của nàng bên trên nhẹ nhàng vuốt một cái. Nữ hải tử ra nhà, cả ngày kêu đánh kêu giết, thuộc nữ một điểm không tốt sao, lại nói, ta như là chết. Ngươi còn muốn hay không về đại đô? Ai bảo ngươi luôn là ước hiếp ta, chiếm ta tiện nghi. Nữ đế không phục lầm bầm một câu, vẻ mặt này nếu để cho những cái kia đại thần nhìn thấy, đoán chừng những người kia con mắt đều có thể rơi xuống đầy đất. Cố Phi cười ha ha một tiếng, xích lại gần bên thai nữ đế nhẹ nói, ta đây cũng không phải là ước hiếp, là yêu thương. Lại nói, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, chẳng lẽ còn chờ lấy người khác tới chiếm? Nữ đế nghe xong, gò má nháy mắt đỏ lên, giống như là quả táo chín, nàng hung hăng chừng Cố Phi một cái, chết sơ tặc, xú sơ tặc. Ngươi chính là đồ vô sỉ. Chờ trở lại đại đô, nhất định phải để cho cái này vô sỉ xú sơn tặc quỷ trên mặt đất cầu nàng. Nữ đế đã âm thầm thề. Nàng đã từ trong miệng của Cố Phi được đến nàng muốn đáp án, liền quay đầu tìm cái ghế ngồi xuống. Không tại phản ứng Cố Phi. Cố Phi nhìn xem tức giận lãnh lăng xương, khóe miệng đắc ý nâng lên một vệt đường cong. Thầm nghĩ bản mô giác, nhẹ nhõm nắm ngươi. Liên tại hắn chuẩn bị lại muốn đùa giỡn nữ đế thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Cố Phi hơi nhíu mày, đi tới cửa xem xét, chỉ thấy Diệp An Lan cùng Trương Bưu muội muội Trương Giao chính đứng ở ngoài cửa, hai người dương cung bạc kiếm, tựa hồ muốn động thủ. Cố Phi mau tới phía trước khuyên can, ai nha, hai vị mỹ nữ, đây là hát cái nào một màn a? Làm sao các ngươi đây là muốn đánh? Diệp An Lan thở phì phò nói, còn không phải là bởi vì nàng, nàng lại còn nói ngươi không mang ta đi đại đô, là vì ta dài đến không có nàng cao, cũng không có nàng xinh đẹp. Ta mặc dù so chỉ so với nàng thấp nửa cái ngón tay, có thể là vốn cô nương là thượng nguyên huyện thập đại mỹ nữ đứng đầu. Trương Giao cũng không cam chịu yếu thế, thử, chính mình cũng thừa nhận không có ta cao à, ngươi còn thập đại mỹ nữ đứng đầu đâu, đó là ngày ấy ta không có đi tham gia mà thôi, bằng không ngươi chỉ có thể xếp lão nhị Cố Phi nhìn xem vóc người nóng bỏng dung mạo sát thực không thua Diệp An Lan Trương Giao, giờ khóc giờ cười nói, cái này đều cái nào cùng cái nào à, ta mang hay không người đi đại đô, cùng tướng mạo chiều cao có quan hệ gì? Ta là đi làm chính sự, các ngươi hai cái cũng đừng làm loạn thêm. Chương 24, đến bao nhiêu chết bao nhiêu chương 24, đến bao nhiêu chết bao nhiêu không được, hai người chúng ta đều muốn đi theo ngươi đi đại đô. Diệp An Lan cùng Trương Giao đều nết lên miệng, đối Cố Phi giải thích rất là không hài lòng. Cố Phi bất đắc dĩ, đành phải sử dụng ra đòn sát thủ, như vậy đi, chờ ta từ đại đô trở về, cho hai người các ngươi đều mang lễ vật, tổng được chưa? Diệp An Lan cùng Trương Giao nghe xong có lễ vật, cái này mới đổi giận thành vui, Trương Giao giống như tiểu hồ ly đồng dạng nhìn xem Cố Phi hắc hắc không biết ngươi tính toán muốn mang lễ vật gì cho chúng ta đâu, ngươi biết rõ bình thường lễ vật có thể là không được. Các ngươi không phải một nhớ, tiểu long tường châu bao sao, ta cho các ngươi một người mang một chi tóc vàng châm thế nào? Trong lòng hai người mừng thầm, ném đi một câu cái này còn tạm được. Sau đó lẫn nhau trừng mắt liếc, sau đó các tự rời đi. Cố Phi nhìn xem bóng lưng của các nàng, lắc đầu, tự nhủ, hai cái này tiểu nha đầu, thật là khiến người ta đau đầu. Nói xong, hắn quay người trở lại trong phòng, nữ đế chính lạnh lùng nhìn xem hắn, đem hắn nhìn đến trong lòng có chút sợ hãi. Cố Phi có chút ngượng ngùng nói, ngươi đều nghe được. Nữ đế lạnh lùng nói, thử, không nghĩ tới ngươi cái này xú sơn tặc còn rất lấy nữ hải tử thích đây này. Cố Phi đưa tay tại trên trán nhẹ nhàng sờ soạn một cái, rất là tự khen nói, còn không phải sao? Bố đại nhân liền là như thế xoái. Nữ đế hừ một câu, trong lòng không biết như thế nào, lại có chút không thoải mái. Đột nhiên nàng khuyên bảo chính mình chấm, làm sao có thể loại suy nghĩ này, chết sơn tặc làm bận chấm, chấm tất giết hắn. Cố Phi không biết là, Diệp An Lan cùng Trương Giao sau khi tách ra hai người lập tức lại tụ lại đến cùng một chỗ. Diệp An Lan ta Trương Giao phối hợp cũng không tệ lắm phải không? Diệp An Lan lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phối hợp là không sai, bằng không hai chúng ta làm sao sẽ có lễ vật, bất quá ngươi cũng không muốn như thế hạ thấp ta à. Này, ngươi vốn là không có ta để mắt, cũng không có cao. Nhớ kỹ về sau ta là đại phòng, ngươi chính là nhị phòng, ta là Trương Giao tỷ tỷ. Lan, ta là đại phòng, ngươi mới là nhị phòng, bằng không ta chờ xem. Hai người lại đùa giỡn ở cùng nhau. Bất quá Trương Giao đột nhiên ngừng tay tới nói, ngươi nói cái kia nữ nhân của họ Lãnh, Cố Phi hắn sẽ không thật cùng nàng có cái gì mờ ám à. Ca ta tối hôm qua trở về nói, đại nhân hình như rất yêu thích nữ nhân này còn bức nữ nhân kia gọi hắn phu quân. Nghe được lời nói của Trương Giao, Diệp An Lan đột nhiên nhớ tới trong Cố Phi ra nhìn thấy tình cảnh, đại nha cùng nhị nha đều kêu nữ nhân kia kêu phu nhân, trong lòng luôn có loại linh cảm không lành. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình cùng Cố Phi nhiều năm như vậy đều không có cọ sát ra tia lửa, nữ nhân kia chẳng lẽ hai ngày là được rồi. Nghĩ tới đây, Diệp An Lan lại buồn bực. Trương Giao, ngươi để ca ca ngươi trên đường nhìn chằm chằm Cố Phi, đừng để hắn cùng cái kia nữ nhân của họ Lãnh làm loạn. Trương Giao bóp một cái chính mình cái kia thanh tú chóp mũi, yên tâm đi, ca ta không cần ta nói hắn đều sẽ biết nên làm như thế nào, bất quá ngươi nói đúng, ta vẫn còn muốn dặn dò hắn một cái. Hắn nếu dám không quan tâm muội muội nàng cuộc sống hạnh phúc lời nói, nhìn ta không thu thập hắn. Diệp An Lan thầm nghĩ Trương Giao nói rất có lý, Trương Bưu làm sao có thể không quan tâm muội muội mình tương lai đâu. Bất quá nàng vẫn là không thoải mái, Cố Phi ôm Lãnh Lăng Sương, mà còn trên Cố gia bên dưới đều gọi nàng kêu phu nhân chẳng diện, làm nàng rất là lo nghĩ. Trong nháy mắt liền đi tới buổi tối. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, giống như đá quý màu xanh lam đồng dạng thâm thúy vô cùng. Nữ đế ăn xong rồi cơm tối, liền ngồi ở trong sân nghĩ đến tâm sự. Nàng không tại đại đô những ngày này, cũng không biết đại đô đến tuột cùng có hay không loạn, lại hoặc là loạn thành hình dáng ra sao. Cự Lộc Hầu Lãnh Hoàng Nghĩa đến cùng có thể hay không đứng vững Trường Tín Hầu Vũ Văn Độc cùng với nhị hoàng tử áp lực đâu. Ai? Nữ đế thở dài một hơi. Vừa vặn Cố Phi lúc này đi tới, hắn một tay bưng một ly nước nóng, đem một chén nước đẩy ở trước mặt của nữ đế, vừa cười vừa nói làm sao than ngắn thở dài, có phải là bỏ không được rời đi nơi này. Nữ đế lườm hắn một cái, mới không phải, chỉ là nhớ tới một ít chuyện mà thôi. Uống ngụm trà nóng ấm áp thân thể a, chúng ta ngày mai giờ dần liền lên đường xuất phát. Nữ đế không có cự tuyệt hắn đẩy đi tới chén nước, nàng xác thực cảm thấy một điểm ý lạnh. Nhẹ nhàng môi một cái nước nóng, biểu lộ có chút kinh hãi ngạc, con mắt cũng sáng lên, cái này trong nước nóng không biết ngâm thứ gì, mà thơm như thế khí sông vào mũi, răng ở giữa dư vị ngọt ngào. Nàng lại chưa hề uống qua như vậy mát mẻ ngon miệng trà thang. Hỏi ngươi cái này trong nước thả cái gì, lại như vậy khuynh hướng thấm người phế phủ, còn có làm sao sẽ sớm như vậy liền lên đường. Cố Phi nhìn thấy nữ nhân này rất là hài lòng cái này nước trà, trong lòng âm thầm có chút tiểu đắc ý cười hắc hắc, đây là chúng ta nơi này đặc sản pha trà lá trà, tên cứ gọi Bích Loa Xuân, ngoài ra chúng ta sớm đi là vì che giấu hai mắt người, không thể để người khác biết ta không trong thành. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nhẹ gật đầu, thầm nghĩ cái này Sú Sơn Tặc còn rất kê tặc. Bất quá cái này lá trà kêu Bích Loa Xuân còn thật đặc biệt. Kinh thành đại đô dân chúng tầm thường bọn họ uống trà đều là ở trong nước để lên một chút lúa mì thành khoa sữa dê ngựa mẹ cùng với muối ăn trong nồi đun sôi, biến thành như thế bóng mơ bơ trà. Nữ đế uống một ngụm đã cảm thấy rất cấp trên, nào có loại này nước trà uống để thần tỉnh não. Vì vậy nhịn không được lên tiếng nói, cái này, Bích Loa Xuân có thể để cho ta mang một ít trở về sao? Cố Phi nghe xong nữ nhân này lại chủ động mở miệng muốn lá trà, lúc này càng thêm đắc ý cái này lá trà quý giá đây, nếu không phải người khác muốn ta nhất định không nỡ cho, thế nhưng ai bảo ngươi là ta phu nhân đâu? Không có vấn đề chờ chút liền để đại nha cho ngươi chuẩn bị một điểm. Nữ đế nghe đến người này lại tại hoa hoa cửa ra vào hừ một tiếng, mặc kệ ngươi. Sau đó nàng lại hỏi, ta tối nay ngủ chỗ nào? Cố Phi giống như vô lại cười hát hát nói, tự nhiên là cùng ta ngủ chung a. Chúng ta không là phu thế sao? Ngươi tin hay không, ta đem chén trà này nện ở đầu ngươi bên trên. Nữ đế đẩy mặt xương lạnh nhìn xem hắn. Cố Phi bỗng cảm giác không thú vị, cắt. Không có chút nào chơi vui, trong nhà gian phòng rất nhiều, ngươi chính mình tùy ý chọn một gian a. Nói xong Cố Phi nâng chén trà lên, đem trà nước uống một hơi cạn sạch, liền đi ra phía ngoài. Hắn còn phải lại kiểm tra một chút, Thượng Nguyên Thành sắp xếp cùng phòng ngự, hắn không có ở đây thời điểm, trong nhà có thể ngàn vạn không thể loạn. Không phải vậy nhà bị trộm liền xong con bê. Thượng Nguyên Thành không có cấm đi lại ban đêm tiểu nói này. Chính là cũng đã rất muộn trên đường phố vẫn như cũ còn có rất nhiều người đang bận rộn. Ra vào thành xe ngựa vẫn như cũ rất nhiều, bất quá cửa thành thủ vệ đối vào thành tất cả chiếc xe đều sẽ cẩn thận kiểm tra. Để phòng ngừa đột phát sự kiện sinh ra. Thượng Nguyên Thành từ xây thành sơ kỳ đến bây giờ trải qua lớn nhỏ chiến đấu mấy chục lần, mỗi một lần đều là lấy máu đến chống lại, cho nên bọn họ không quản lúc nào đều sẽ duy trì cao nhất cảnh giác. Bất quá theo vũ khí càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng tân tiến, mọi người khẩn trương tâm tình cũng dần dần buông lỏng xuống. Chỉ cần không phải loại kia đại quy mô mấy vạn binh lực tập kích, Thượng Nguyên Thành bây giờ căn bản liền không sợ. Đến ít nhiều khiến người chết bao nhiêu. Thế nhưng dù cho dạng này, Cố Phi cũng không có để thủ thành người không tập trung buông lỏng, mà là hoàn toàn như trước đây nghiêm tra vào thành tất cả người cùng vật tư. Chương 25, tiến về đại đô chương 25, tiến về đại đô sáng sớm. Giờ dần, một đội nhân mã tại màn đêm yểm hộ bên dưới lặng lẽ rời đi Thượng Nguyên Thành. Cố Phi không có lựa chọn dùng xe ngựa bực này không tiện phương tiện giao thông, mà là mỗi người một con ngựa, nhanh chóng như vậy lại nhanh gọn. Tổng cộng 12 con ngựa, phi nhanh tại trong rừng trên đường nhỏ. Nữ đế không nghĩ tới, Cố Phi chuyến này lại mang đến 10 tên hộ vệ, để nàng nguyên bản bất an tâm cũng biến thành có lòng tin đi lên. Còn có 6 ngày thời gian, nếu như không thế nào nghỉ ngơi lời nói, 5 ngày thời gian xác thực có lẽ có thể đến đại đô. Đến lúc đó chỉ cần tìm được Lãnh Hoàng Nghĩa một đám trung thành với chính mình lao thần là được rồi. Ngược lại là nhất định để Tiêu Dương cùng Vũ Văn Độc, Độc Cô Tín bọn họ một đám người nhìn cho kỹ chính mình thủ đoạn. Tiêu Lăng Dương luôn cảm giác mình phía trước xác thực đối một ít người có chút quá mức nhân tử, lấy về phần bọn hắn đều cảm giác phải tự mình cái này được nữ tử dễ ức hiếp. Cố Phi không biết là, liền tại bọn hắn xuất phát không bao lâu thời điểm, cái kia Vũ Văn Độc thuộc hạ Điền Kính cũng xuất hiện ở tiến về trên đường đi của Thượng Nguyên Thành. Mà Sơn Thành huyện huyện lệnh Lý Tái Ất cũng tại khẩn trương sắp xếp, hắn nghĩ nếu hôm nay một lần hành động tại Tân Bản Trấn trong tiểu lâu cầm xuống Cố Phi cả đám người, mất đi Cố Phi Thượng Nguyên Thành, vậy thì tương đương với rắn mất đầu, hắn Lý Tài Ất muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hắn bản tính đều thất bại, bất quá cũng sẽ không biết, nếu như hôm nay Cố Phi ở đây, chính là hắn Lý Tài Ất mặt lộ. Mười mấy thất ngựa con đồ vật, rất nhanh liền đi tới nữ đế lúc trước rơi xuống nước địa phương. Nữ đế nhớ tới ngày ấy tình cảnh, khoe mắt lén lút liếc về Cố Phi, đó là nàng lần thứ nhất bị nam nhân hôn địa phương, mặc dù nàng lúc ấy là hôn mê. Thế nhưng nghĩ tới loại này tình cảnh, nàng liền không nhịn được có chút khô nóng cùng phiền muộn. Dưới chân tiếng vó ngựa phát ra đá cạch tiếng vang, để nữ đế rất là nghi hoặc. Nàng đem ngựa lặng lẽ dựa theo Cố Phi, sau đó hỏi, "Cố Phi, chúng ta thân trên vó ngựa ngươi bao khỏa đồ vật?" Cố Phi khẽ mỉm cười, "Đương nhiên, chúng ta cho Thượng Nguyên huyện tất cả ngựa đều đánh lên chuyên dụng làm bằng sắt chai móng ngựa, bằng không làm sao có thể liên tục chạy nhiều ngày như vậy đường đâu, dạng này ngựa căn bản liền chịu không được." Nữ đế bừng tỉnh đại ngộ. nhưng nàng không biết cái này sắt móng ngựa đối quân đội đến nói ý vị như thế nào. Nếu như là Lãnh Hoàng Nghĩa, lại hoặc là Độc Cô Tín, nếu là biết trên vó ngựa còn có thể đánh lên thế trường, bọn họ nhất định sẽ đem cái này đẩy trời công lao, gắt gao hướng trên người mình nhấn. Quân đội chiến mã hao tổn lớn nhất liền là cái này vó ngựa mài mòn. Một khi vó ngựa mài xuyên, vậy cái này con chiến mã lại cường tráng, tốc độ lại nhanh cũng mất đi nó giá trị sử dụng. Cố Phi trên đường đi đang lặng lẽ đánh giá Tiêu Lăng Sương, phát hiện nàng cưỡi ngựa động tác còn tính là tương đối thành thạo. Chỉ là có rất ít người có khả năng cao cường như vậy độ liên tục tại trên lưng ngựa chạy trốn, bên đùi làn da chịu không được dạng này ma sát. Không bao lâu nữa có thể liền sẽ mài chảy ra. Quả nhiên, đang phi nước đại sau 2 canh giờ, bọn họ đi tới một cái thôn trấn phía trên, chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chờ Cố Phi tung người xuống ngựa phía sau, phát hiện Lãnh Lăng Sương động tác có chút cứng ngắc. Có phải là không phải mái hay không, Cố Phi một mặt quan tâm hỏi, nữ nhân này mặc dù tại mọi thời khắc cho chính mình mặt lạnh, thế nhưng dù nói thế nào, được đến thân thể của nàng, nàng cũng coi là chính mình nữ nhân. Không quản không hỏi cái này chủng loại xuất sinh mới làm ra sự tình, Cố Phi tự hỏi hắn làm không được. Nữ đế nghe đến Cố Phi quan tâm như vậy lời nói, trong lòng mặc dù có chút rung động, thế nhưng bên đùi làn da mơ hồ nóng lên đau, để nàng căn bản không dám cùng Cố Phi nói. Chỉ có thể kiên trì nói, không có việc gì chính là chân có chút cứng ngắc. Cố Phi nhìn nàng một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng, rất là bá đạo đem tay của nàng nắm chặt, sau đó trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm xuống. Nữ đế bị một đám người nhìn xem, mặt bên trên lập tức đỏ như quả táo đồng dạng. Song quyền giống như hạt mưa đồng dạng đánh tại ngực của Cố Phi, trong miệng còn nói, ngươi cái này người xấu, ai bảo ngươi ôm ta. Một bên Trương Bưu nhìn thấy hai người bọn họ dạng này hô động, khóe mắt rút lại rút. Tiểu muội nếu là tại chỗ này nhìn thấy bộ này tình huống, không được nổi trận lôi đình. Không được ta đến ngăn cản bọn họ tiếp tục mập mờ đi xuống, không phải vậy trở về tiểu muội muốn đem ta ăn. Hắn đi tới hắc hắc đại nhân, còn không tranh thủ thời gian thả xuống Lãnh cô nương, ngươi xem người ta mặt đều bị ngươi ôm đỏ lên. Nhìn xem giống như hợp ký đồng dạng xuất hiện ở trước mắt Trương Bưu, Cố Phi rất muốn một chân đem bay. Ngươi cái tiện ưu, mặt của phu nhân đều bị ngươi nói đỏ, còn không tranh thủ thời gian đi tìm ăn tới. Cố Phi vừa nói chuyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem nữ đế cho nhẹ nhàng để xuống. Trương Bưu bị Cố Phi mắng tranh thủ thời gian liền chạy, chính mình dạng này cho tiểu muội cũng liền có bàn giao. Ít nhất tiểu muội hỏi lúc thức dậy, hắn có thể vỗ ngực xin thể, ta ngăn cản qua đại nhân cùng Lãnh cô nương thân mật. Cố Phi lặng lẽ nhìn xem hai chân tựa hồ vô cùng không thích đứng nữ đế, nhỏ giọng nói, còn có thể kiên trì sao? Nếu là không được lời nói ngươi liền tranh thủ thời gian cùng ta nói. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe lấy quan tâm nàng lời nói, ra vẻ kiên cường nói, ai nói ta không kiên trì nổi, ta làm được. Đến chết vẫn sĩ diện, Cố Phi cho nữ đế một câu đánh giá, tất nhiên ngươi chính mình đều không để ý, vậy ta quan tâm cái gì? Đại khái sau nửa canh giờ, mọi người cùng ngựa đều là ăn uống no đủ một lần nữa lên đường. Một ngày này bọn họ liên tục đi đường gần tới 150 dặm đường, đã đạt đến ngựa có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nếu không phải trên vó ngựa có thiết trưởng, sợ là một nửa đường đều chạy không xuống. Lộ trình như vậy đã để nữ đế cảm thấy là kỳ tích. Bởi vì qua một ngày nữa, bọn họ liền muốn đi vào Vân Châu địa giới. Cao tốc chạy trốn đại giới, đó chính là nữ đế Tiêu Lăng Xương cảm thấy bắp đùi của mình hai khối da thật bị mài hỏng. Nàng hiện tại rất muốn tìm một chỗ lặng lẽ kiểm tra một chút, nhìn nhìn tới đáy mài hỏng không có. Cố Phi đứng đến nàng bên cạnh ngựa, duỗi tay ra, lần này không cần Cố Phi kéo. Nàng chủ động liền nhào vào trong ngực của Cố Phi, bởi vì nàng thật nhanh sắp không kiên trì được nữa. Một bên Trương Bưu nghĩ muốn tiếp tục đi lên thì thầm hai câu, thế nhưng nhìn thấy Cố Phi cái kia giết người ánh mắt, hắn vẫn là lựa chọn sáng suốt ngậm miệng lại. Cố Phi đem nữ đế ôm xuống đến, chủ động nói ai cái này kết thúc mỗi ngày, bắp đùi hai khối thịt đều nhanh mài hết. Đây là tính toán cho nữ đế một cái hạ bậc thang. Quả nhiên nữ đế nhẹ gật đầu, nói một câu, thật là đau. Cố Phi nghe vậy, đem tay của nàng lôi kéo, đi, chúng ta tìm tiệm thợ may, để các nàng cho chúng ta làm cái cây bông cái đệm, dạng này liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Nữ đế vừa muốn hất tay của hắn ra, kết quả liền nghe đến phía sau hắn nói, thầm nghĩ cái này xú sơn tặc, còn thật thông minh đâu. Kết quả Trương Bưu bọn họ cũng ở phía sau hô, đại nhân, chúng ta chân cũng đau, chúng ta cũng muốn. Cố Phi cười ha ha, các ngươi mấy tên hỗn đản, vậy liền mỗi người đều làm một cái a. Ai? Bên trong thành tìm Trương Giao giúp ta làm mấy cái, Trương Bưu đây là ngươi thất trách a. Quay đầu ta liền nói cho Trương Giao đi. Trương Bưu nghe nói như thế, kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài, rất muốn hô to một tiếng, đại nhân ngươi thật vô sỉ a. Hắn mười phần tin tưởng chỉ cần Cố Phi cùng nhà mình tiểu bội bán trách, vậy hắn khẳng định chết chắc. Chương 26, gọi ta Cố Thuần Lương chương 26, gọi ta Cố Thuần Lương buổi tối bọn họ ở tại trong nhà trọ. Nữ đế đơn độc một cái phòng. Một ngày buôn ba, trên thân đã toàn bộ là mồ hôi cùng cho bụi, dính dính nàng giống như bị con kiến bám thân đồng dạng. Thế nhưng ngày trước nàng tắm đều là có người ở bên cạnh hầu hạ, cho dù tại Cố Phi ra bên trong, cũng đều là đại nha cùng nhị nha hầu hạ. Hiện tại nàng thật đúng là không ai tắm rửa qua qua. Nghĩ bất quá một đám các đại lao ra, liền để nàng vô cùng không yên tâm, nhưng là lại không thể không tắm. Vì vậy nàng gõ mở ra Cố Phi cửa phòng, Cố Phi xem xét là nữ đế. Trong lòng vui mừng liền muốn đem nàng kéo đi vào, nữ đế tựa hồ sớm liền nghĩ đến hắn muốn làm như vậy, tại Cố Phi đưa tay đồng thời liền tránh khỏi. Cố Phi hơi nhíu mày, phu nhân ngươi không phải cùng ta cùng nhau tới ngủ? Ta mới không muốn đâu, ngươi nghĩ gì thế? Nữ đế gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên lại đỏ. Nửa đêm canh ba gõ mở một cái nam nhân gian phòng, đúng là sẽ để cho người hiểu lầm. Cái kia ngươi qua đây gõ cửa làm gì? Cố Phi nhỏ giọng hỏi. Cái này nếu để cho Trương Bưu bọn họ nhìn thấy, lại phải nói vậy. Ta nghĩ tắm rửa, thế nhưng ta sợ. Cố Phi nghe xong lời này, lập tức hai mắt đều phát sáng lên. A, thật sự là quá tốt, phu nhân ngươi có biết hay không ta còn có cái ngoại hiệu? Không biết, a nữ đế có chút manh manh nhìn xem hắn. A, không biết là được rồi, ta còn có cái ngoại hiệu chính là dục trưởng tiểu vương tử, cho người trà lương bóp chân xoa bóp thủ pháp là tuyệt đối chuyên nghiệp, cái gì thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông, phu nhân ngươi tìm ta giúp ngươi tắm rửa thật sự là tìm đúng người. Cố Phi hưng phấn nhìn xem nữ đế, thầm nghĩ cái này tiểu nữ, thoạt nhìn chữ trạc đàng hoàng, nguyên lai còn thích làm tìm tiểu thư. A, nữ đế nghe lấy người này không đứng đắn lời nói, rất muốn cắn chết hắn. Thầm nghĩ chính mình làm sao ma xui quỷ khiến liền tìm hắn nha. Lan A, ta là để ngươi giúp ta giữ ở ngoài cửa. Nói xong tự mình quay ngược về phòng, nàng biết Cố Phi sẽ không còn nàng. Thông qua cái này 2-3 ngày tiếp xúc, nữ đế đã dần dần hiểu rõ Cố Phi ra hỏa này tính tình. Người này liền thích hoa hoa cửa ra vào, thế nhưng làm lên sự tình đến còn tính là tương đối chính phái. Nếu là đổi nam nhân khác, chính mình cùng hắn có phu thê thực về sau, làm sao có thể buổi tối không chạy tiến vào gian phòng quân quýt chặt lấy. Kỳ thật đêm qua nàng lo lắng hơn nửa đêm, liền sợ Cố Phi đột nhiên chạy vào trong phòng của nàng, lại hoặc là thừa dịp nàng ngủ rồi chạy vào. Kết quả một đêm xuống chuyện gì đều không có, làm cho nàng cũng không biết trong lòng nên khiển trách Cố Phi đâu, vẫn là hung hăng khiển trách hắn đâu. Trong phòng ánh đèn chớp động, trong thùng nước tắm tản phát ra trận trận hơi nóng. Nữ đế đầy mặt thẹn thùng cởi xuống y phục trốn vào trong thùng tắm, sau đó chậm rãi dùng tay vuốt ve chính mình mỗi một tấc da thịt. Chỉ là làm nàng mò lấy chính mình mang theo dầu mỡ da thịt phía sau, đột nhiên nhớ tới, Cố Phi ra có cái kêu xả bông thơm nổ bật. Thoa lên người trượt trắng non nà, còn đầy người bọn, đó là nàng đời này giặt qua thoải mái nhất một lần tắm. Chết tiệt, làm sao đem thứ này quên mất cầm. Nữ đế lánh lăng xương rất là hối hận làm sao đem như thế dùng tốt đồ vật quên mất. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trong lòng nữ đế đột nhiên khẽ bấp, trong lòng tự nhủ cái kia xú sơn tặc làm sao không cho chính mình cân nhắc. Nàng đem thân thể toàn bộ không có vào thùng tắm, sau đó mới nhỏ giọng hỏi, là ai? Âm thanh của Cố Phi từ ngoài cửa truyền đến, ta cho lấy ra xả bông thơm. Nữ đế nghe đến là âm thanh của Cố Phi, người này còn cho mình lấy ra xả bông thơm, trong lòng đã khí vừa muốn cười. Cái này chết tiệt sơn tặc, có xả bông thơm làm sao không sớm một chút lấy ra? Không, không cần. Nữ đế lời nói đều nhanh muốn cửa ra lại bị nàng cho kịp thời cho dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện từ lúc dùng cái kia xà bông thơm, nàng cảm thấy nếu như không cần nó tắm, vậy cái này tắm liền trắng tẩy, căn bản tẩy không sạch sẽ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đứng dậy đem y phục khoác ở trên thân, sau đó đi ra bồn tắm, trốn tại cửa ra vào phía sau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra chốt cửa. Đem tay đưa ra ngoài. Xú sơn tặc, nhanh cho ta. Cố Phi nhìn xem trắng non phấn nộn tay nhỏ bên trên tựa hồ còn mang theo vết nước, trong lòng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ không có nữ nhân có khả năng cự tuyệt được xà bông thơm. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem xà bông thơm đưa tới. Nữ đế đưa tay vớt lên xà bông thơm liền chuẩn bị đem cửa một lần nữa cái chốt, nào biết được dưới chân trượt đi, liền ngửa ra sau nằm tới, sau đó trùng điệp liền ngã rầm trên mặt đất. Cố Phi nghe xong phù phù một tiếng, vội vàng đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy Lãnh Lăng Xương có một hình chữ đại nằm ngửa trên mặt đất. Trên thân lâm thời hất lên cũng tản ra, cái kia xà bông thơm sớm không biết ngã đi nơi nào. Cố Phi không kịp thưởng thức hắn muốn nhất nhìn thấy đồ vật, vội vàng một cái liền đem nàng bế lên. Làm sao không cẩn thận như vậy? Nữ đế bị ném đến đường thẳng, nàng bị Cố Phi ôm tại trong ngực mới kịp phản ứng. Nàng mới vừa a một tiếng muốn kêu đi ra, bị Cố Phi một cái liền đem miệng chặn lại. Mà chắn miệng nàng chính là dưới tình thế cấp bách Cố Phi miệng. Nữ đế đại não lại lần nữa cảm giác trống rỗng. Nàng mấy thành khi nào bị nam nhân như thế tại nàng lúc thanh tỉnh tân qua. Trước Cố Phi hai lần cùng nàng thân thời điểm, đều là nàng thần trí không rõ thời điểm. Cái kia giống bây giờ. Mấu chốt tiểu tử này lưỡi còn không thành thật. Nữ đế liều mạng dùng sức đem hắn đẩy. Cố Phi thì cấp tốc dùng tay đem miệng của nàng che. Sau đó cảnh cáo nàng, ngươi chẳng lẽ muốn để cái này cái nhà trọ tất cả mọi người biết ngươi ngã sấp xuống sao? Ngươi hỗn đản. Nữ đế Tiêu Lăng Xương lúc này đã không biết nên làm sao đối mặt Cố Phi. Ngươi nói lại kêu to lên, tựa hồ không có cái gì tốt đều, trên người mình tiện nghi sớm đã bị hắn cho chiếm qua. Ngay lúc này Cố Phi nói, ta thanh minh a, ta không phải cố ý đi vào, cũng không phải cố ý hôn ngươi, ta là nhìn ngươi té ngã cùng chuẩn bị kêu mới như vậy. Ngươi biết rõ, ta là bao nhiêu thiện tâm thuần lương một người a. Rất nhiều người đều gọi ta Cố thuần lương đâu. Nói xong đem nữ đế hai bên y phục hướng chính giữa lôi kéo, sau đó chạy như một làn khói. Sau đó giữ lại nữ đế Tiêu Lăng Xương lộn xộn tại hâm nóng nhảy trong hơi nóng. Ngực nữ đế bình phục rất lâu nàng mới lại lần nữa cởi y phục xuống một lần nữa chui vào bồn tắm. Nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, chính mình sống 18 năm đều không có bị nam nhân khác chạm qua. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày bị cái này cái nam nhân gần như mỗi ngày đều đụng, thậm chí còn có càng quá đáng thân thể đều cho cái này cái nam nhân. Chẳng lẽ cái này cái nam nhân là nàng trên Lãnh Lăng Xương cuộc đời khắc tinh sao? Nữ đế nghĩ đến chỗ này, khí hai tay dùng sức đập nện trong thùng nước tắm nước. Mà giữ ở ngoài cửa Cố Phi, nghe lấy trong phòng tức hồn hển nữ đế, khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý lánh tính như vậy một cái nữ nhân, hắn Cố Phi chắc chắn phải có được. Không quản là Diệp An Lan cũng tốt, vẫn là Trương Giao cũng tốt, nếu là các nàng hai người gặp phải loại này tình hình, tuyệt đối sẽ để hắn Cố Phi đẩy trong đầu phiền muộn. Đây cũng chính là Cố Phi vì sao một mực chậm chạp không dám cùng Diệp An Lan cùng với Trương Giao quá đáng thân mật nguyên nhân chủ yếu. Chương 27, chi kỷ xú sơn tặc chương 27, chi kỷ xú sơn tặc nữ đế tắm xong về sau, nằm ở trên giường, dùng nàng cái kia mảnh khảnh ngón tay xem chừng chính mình mỗi một tấc da thịt. Càng sờ vượt lên đầu, chân bóng non nớt xúc cảm dị thường dễ chịu, còn mang theo dễ ngửi mùi hoa quế, thầm nghĩ cái này xà bông thơm thật đúng là cái thứ không tầm thường. bất quá trong lòng cũng bị cái kia Sú Sơn Tặc nho nhỏ cảm giác đông nhúc đích, cái này Sú Sơn Tặc thật đúng là đủ chi kỷ, vậy mà còn nhớ tới cho nàng mang theo xà bông thơm. Nghĩ tới đây khỏe miệng của nàng lơ đãng phát họa ra một đầu đường cong. Bất quá một giây sau liền mặt lại lạnh xuống, chấm làm sao có thể vì cái này điểm điểm việc nhỏ mà cảm động đâu. Chấm muốn đem nàng chém thành muôn mảnh mới được. Giờ khắc này nàng lại phảng phất về tới nàng vương tọa bên trên, nội tâm cứng rắn như sắt. Nàng biết mình không thể xử trí theo cảm tính, nếu không chuyện gì đều rất khó làm. Ngoài cửa sổ cái kia ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ cách, vẩy vào phòng, đem trong phòng phảng phất bịt kín một tầng lụa trắng. Nữ đế suy nghĩ bàn phần, như thế nào cũng ngủ không được, nàng đang nghĩ đến đại đô xử lý như thế nào Cố Phi, cùng với làm sao đem lịch tặc Tiêu Dương tập thể một mẹ hốt gọn. Còn có nên xử lý như thế nào quan hệ giữa mình và Lãnh Phong đâu, nếu là cho hắn biết chính mình đã bị Cố Phi cái này Sú Sơn tặc cho cái kia. Hắn còn có thể hay không đối với chính mình trung tâm, một hướng như lúc ban đầu tốt, chính mình để hắn làm gì liền làm gì. Đêm đã khuya, nữ đế thật lâu chưa ngủ. Một đêm vội vàng mà qua. Buổi sáng nữ đế rời giường ăn cơm, phát hiện Trương Bưu bọn họ sớm đã đem ngựa đi tốt lương thảo, uống no nước, sẽ chờ nàng một người đâu. Không khỏi mặt hơi đỏ lên, nàng tối hôm qua thật không cho ngủ rồi, liền tỉnh lại muộn một chút. Lúc ăn cơm Trương Bưu cười hắc hắc, Lãnh cô nương, đại nhân ngươi tối hôm qua cùng đại nhân đều làm cái gì, làm sao hai người các ngươi đều lên muộn như vậy? Thiện Bưu, ngươi nói nhăng gì đấy? Nữ đế nói xong còn lấy ánh mắt trừng Trương Bưu một cái. Vui Trương Bưu cười ha ha, ha ha. Giống, thật giống. Nữ đế thẹn quá thành giận hỏi, giống cái gì? Giống đại nhân nhà tôi a. Ngươi nói chuyện khẩu khí càng lúc càng giống đại nhân nhà tôi, nói cho ta có phải là ăn đại nhân nhà tôi nước bọt ăn nhiều. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe vậy, đem tay đột nhiên bổ nhào về phía trước, Tiện Bưu, ngươi lớn mật. Uy uy không sai biệt lắm là được rồi, đừng cả ngày trang đến như cái nữ đế giống như, Trương Bưu cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi nha. Cố Phi kịp thời ngăn cản nàng. Tiêu Lăng Xương im lặng đến cực điểm, trong lòng rất là ủy khuất nhân gia vốn là nữ đế, không cần trang. Mắt to lại lần nữa xem thường một cái Cố Phi, sau đó bắt đầu ăn cơm. Cơm sáng ăn xong mọi người lại lần nữa lên đường. Nhưng phía sau đường cũng càng ngày càng khó đi. Hôm nay bọn họ không sai biệt lắm muốn đuổi 100 bên trong mới có thể tại một cái khác thị trấn bên trên tìm tới điểm dừng chân. Bằng không cũng chỉ có thể màn trời chiếu đất, tại giã ngoại dựng lều vải. Đối với trong đội ngũ còn có nữ hài tử, Cố Phi cảm thấy chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, thực sự là quá không tiện. Nếu là mấy người bọn hắn các đại lao ra, đó là tùy tiện làm sao làm cũng được. Đại đô khoảng cách thượng nguyên huyện, kỳ thật tổng cộng cũng liền 400 bên trong không đến. Thế nhưng càng hướng phía sau càng khó đi. Nhất là đại tiểu lĩnh sơn cái kia một đoạn đường, cực kỳ khó đi, một ngày có thể đi cái 50 bên trong đều xem như là không được sự tình. Ra khỏi núi mạch về sau, chính là vùng đất bằng phẳng thẳng tới đại đô. Tại lên ngựa thời điểm, nữ đế có chút khó khăn, bởi vì bắp đùi của nàng tựa hồ rất đau, liền chân miết lên đến đều có chút khó khăn. Cố Phi cưỡi lên ngựa về sau, nhìn thấy nàng còn tại bên cạnh ngựa một bên do dự, liền biết tại sao. Bởi vì hắn đêm qua ôm Lãnh Lăng Xương thời điểm, đã sớm lưu ý đến bắp đùi hai bên đều bị lưng ngựa cho mài đỏ lên. Vào giờ phút này nhất định đau rát, không cần nói hắn, chính là Cố Phi đều cảm thấy nóng bỏng. Nghĩ tới đây hắn lại nhảy xuống ngựa, sau đó đi đến bên cạnh nữ đế Tiêu Lăng Xương, nhìn ngươi lên ngựa đều như thế dày vò khốn khổ, tính toán ta ôm ngươi lên đi. Nói xong liền đem nàng bế lên, nữ đế chờ chính là hắn, bất quá ngoài miệng còn không buông tha nói, ai muốn ngươi ôm, Sú Sơn Tặc. Cố Phi giống như gió thoảng bên thai đồng dạng nước đổ đầu vịt, nữ nhân nói không muốn chính là muốn, lời này muốn phải nghe, nhất là trên người Lãnh Lăng Xương biểu hiện cực kỳ chuẩn xác. Bọn họ hướng bắc tiếp tục đi 20 bên trong, liền đức quán bắt đầu tiến vào đại tiểu lĩnh sơn sơn mạch. Đường cũng biến thành khó đi, có địa phương bọn họ thậm chí còn muốn xuống ngựa dắt ngựa mới có thể chạy qua. Chính giữa còn muốn chạy qua thật nhiều đầu dòng suối nhỏ. Phong cảnh tuy đẹp, bọn họ đều không lòng dạ nào thưởng thức, bởi vì bọn họ đều bận rộn đi đường. Trên đường đi Cố Phi đều đang thưởng thức nữ đế Tiêu Lăng Xương ngồi trên lưng ngựa nổi bật dáng người, mặc dù nhưng đã quen thuộc qua thế nhưng vẫn như cũng nhìn không đủ. Nữ đế Tiêu Lăng Xương tựa hồ cũng có thể cảm giác được Cố Phi cái kia một đôi sắc mị mị con mắt đang trộm ngắm chính mình. Nhất là thượng nguyên thành làm ra y phục, tạo hình vô cùng vừa vặn, thân thể ngạo nhân đường cong nhìn một cái không sót gì. Nữ đế rất thích y phục như thế, thế nhưng bị một đám các đại lao ra nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy không thoải mái. Vì vậy nàng vẫn luôn là dán vào Cố Phi phía bên phải, để Trương Bưu bọn họ không có cách nào nhìn chính mình. Bị một người nhìn, dù sao cũng so bị nhiều người nhìn muốn thoải mái một chút, huống hồ người này nàng đã rất quen. Bất quá liền bọn họ vừa đi bên trên một chỗ ngọn núi nhỏ thời điểm, ý bên ngoài xuất hiện. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại nữ nhân tới. Nếu không phải tại đường chiều, Cố Phi còn tưởng rằng gặp phải Trình Giáo Kim Nha. Mắt 30 vị trí đầu nhiều tên sơn tặc vậy mà cầm đao thương côn đồng ngăn cản bọn họ đường đi. Nhất là bọn họ những người này nhìn thấy nữ đế là như vậy xinh đẹp, gợi cảm trang nhã thời điểm, trong ánh mắt ánh sáng xanh lục đều nhanh xuất hiện. Lưu lại các ngươi lập tức đổ vật cùng nữ nhân tranh thủ thời gian cho hổ ra lăn. Cố Phi đối mặt đám này gà đất cho sành, thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn nói, bất quá nữ đế ngược lại là dọa không nhẹ. Bởi vì nàng không biết Cố Phi đến cùng có thể hay không ném xuống nàng không quan tâm sau đó chạy trốn. Bởi vì người ta cùng nàng không quen không biết, chỉ là đáp ứng tiện hắn về đại đô, lại không nói muốn cùng sơn tặc đánh trận. Nhưng mà nàng nghe đến một câu để nàng tại rất nhiều năm phía sau đều nhớ mãi không quên một câu vô cùng bá khí lời nói. Dám đánh nữ nhân ta chủ ý người chết. Một bên đã sớm ma quyền sát trưởng hưng phấn không thôi Trương Bưu đám người, chính đang chờ câu này. Các minh đệ, xem ai làm thịt nhiều người, buổi trưa hôm nay liền ăn nhiều hai khối thịt. Nói xong liền từ trên lưng ngựa rút ra trường đao, hướng về những sơn tặc kia phóng đi. Cố Phi thì là nhẹ nhàng đem nữ đế Tiêu Lăng Xương ôm xuống ngựa, thu xếp ở một bên an toàn vị trí, ánh mắt rất là bình tĩnh nhìn xem Trương Bưu đám người giống như sói lạc bầy dê đồng dạng, tùy ý chém giết. Ngươi tại chỗ này chớ lộn xộn. Nói xong liền đứng ở ngựa phía trước phòng ngự. Nữ đế rất là nhu thuận nhẹ gật đầu. Nhìn qua Cố Phi cao ngất kia bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Nàng nắm chặt song quyền, hy vọng tiện Bưu bọn họ có khả năng bình an vô sự. Hai ngày ở chung xuống, nữ đế phát hiện đám người này trừ miệng tiện một điểm, người kỳ thật cũng không tệ lắm. Đối phương tuy có 30, 40 người, thế nhưng Trương Bưu đám người cũng là dũng mãnh vô cùng, bọn họ phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem những sơn tặc kia áp chế đến liên tục bại lui. A! Một tiếng hét thảm xẹt qua chân trời, một tên sơn tặc bị Trương Bưu một đao bổ trúng bả vai, máu tươi văng khắp nơi. Hổ ra, chạy mau a! Chúng ta không chống nổi. Một tên sơn tặc thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, quay người muốn trốn. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Trương Bưu cười hắc hắc nói, hắn cái kia giống như gấu đen đồng dạng thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại tên kia sơn tặc thủ lĩnh trước mặt, một đao vung ra, đem chém ở dưới đao. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, những sơn tặc kia đại bộ phận đều chết tại dưới đao, chỉ có mấy người quỳ trên mặt đất hoảng sợ không thôi nhìn xem Trương Bưu đám người. Trương Bưu lộ ra dứt khoát, còn dám đánh cướp ngươi Bưu gia, ngươi không biết ngươi Bưu gia phía trước chính là làm cái này xuất thân sao, là các ngươi tổ tông. Đừng giết ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Cố Phi đem đao hướng này sơn tặc trên cổ quét ngang, mau nói, cái gì bí mật? Người này nửa phần đều không dám chế mãi, báo cáo tổ tông, chúng ta buổi sáng hôm nay tiếp đến một cái thông báo, đó chính là muốn đuổi bắt một cái nữ nhân, hẳn là nàng a. Nếu ngươi không tin, trên người hổ ca còn có cái này vị tiểu thư chân dung. Cố Phi nghe vậy trong lòng sững sờ, vội vàng hướng một cái đội viên nói, tiểu vu, đi xem một chút. Tiểu vu tại cái kia chết đến đưỡn thẳng trên người hổ ca, trừ móc ra điểm ngân phiếu đến, quả nhiên còn có một bức họa. Cố Phi tiếp đi tới nhìn một chút, không phải Lanh Lăng Xương là ai? Toàn bộ giết. Cố Phi quả quyết hạ diệt khẩu mệnh lệnh, để tránh để người ta biết bọn họ biết tích. Trương Bưu đám người giơ tay chém xuống, những sơn tặc này trong khoảnh khắc toàn bộ chết sạch. Tiêu Lăng Xương nhìn thấy Cố Phi đưa tới chân dung, trong lòng là hung hăng khẽ bấp. Xuất hiện bức chân dung này phía sau, liền biết về sau trên đường càng nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Âm thanh của Cố Phi vẫn bình tĩnh, phản phất vừa rồi cuộc chiến đấu kia chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ.